Chương 58 lại được manh khuyển bùn giáp bong ra từng mảng, lộ ra phấn hồng da thịt. Quyết bả tử súng miệng chính đối da thịt, theo cò súng bóp, đạn một nháy mắt liền nãng đi vào. Trực tiếp xuyên thấu lão lợn rừng trái tim. Một kích thành công, Triệu Thiên Lượng cấp tốc nhảy ra, cùng lão lợn rừng kéo dài khoảng cách. Lão chư trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ, tiếp theo không cam lòng ngã xuống, kích thích một hồi bụi đất. Triệu Thiên Lượng thở ra một ngụm trọc khí, cầm thủ phủ tay phải run nhẹ nhẹ. Cái này là do ở bùn giáp lực bắn ngược nói đưa đến. Vương Khánh Sơn nhìn thấy lão lợn rừng ngã xuống sau, cấp tốc chạy tới. Thiên Lượng, ngươi không có bị thương chớ? Triệu Thiên Lượng khẽ lắc đầu. Chờ xác nhận hắn không có chuyện về sau, Vương Khánh Sơn lập tức kiểm tra lên đầu kia lão lợn rừng. Giận dữ hướng nó đầu to lớn đạp một cước. Lão xuất sinh, vừa rồi suýt chút nữa thì mạng của lão tử, nhìn ta không đá chết ngươi. Bịch. Một đoàn xám thứ màu trắng theo lão chư trong miệng rơi ra, trên đó còn dính nhuộm vết máu loang lổ. Dọa. Vương Khánh Sơn trong lòng lắc một cái, đội vàng nhảy ra. Ngoa tạo. Cái này lão xuất sinh đang giả chết. Cái này một dị biến, nhường Triệu Thiên Lượng đội vàng đi tới kiểm tra. Phát hiện lão lợn rừng trong miệng thoát ra tới chính là một khối nấm. Hắn giơ lên sống đao, dùng sống đao gậy gậy lợn rừng một lỗ hai. Cái kia bị hắn đập nát rơi lỗ hai bị đẩy ra, lộ ra lỗ hai. Bên trong mọc đầy xám trắng nấm. Mẹ. Vương Khánh Sơn thấy cảnh này, lập tức buồn nôn, buổi sáng ăn đồ vật kém chút cho phun ra. Thiên Lượng, đây là cái gì nha, thế nào buồn nôn như vậy? Nấm. Khó trách đầu này lão lợn rừng đầu góc không thế nào dễ dùng dáng vẻ, hóa ra là trong đầu dài nấm. Vương Khánh Sơn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cái này lão xuất sinh vừa rồi một mực đuổi theo chính mình không thả, hóa ra là bị cái này cái gì nấm cho lây nhiễm. Hắn lập tức mặt lộ vẻ ghét bỏ. Thiên Lượng, đều dài nấm, vậy cái này lão đầu lợn rừng còn có thể ăn sao? Triệu Thiên Lượng lắc đầu. Ta cũng không biết, hơn nữa coi như nó không có lây nhiễm nấm, thì trên người già như vậy, nhai cũng nhai bất động à. Vương Khánh Sơn lắc đầu. Mặc kệ. Ngược lại quay đầu liền đem đầu này lão lợn rừng nộp lên đi lên. Xử trí như thế nào kia là các lãnh đạo chuyện. Chúng ta lĩnh lương thực liền xong việc. Chúng ta về sơn động a, bên trong hẳn không có lớn heo, vào xem có không có gì đặc biệt thu hoạch. Triệu Thiên Lượng nghĩ đến trong sơn động lại còn cất giấu như thế một đầu lão lợn rừng. Như loại này dã vật không biết sống bao lâu thời gian, trời mới biết bọn hắn sẽ đem thứ gì hướng chính mình trong động này. Không chừng liền có như vậy một hai kiện bảo bối cũng có nói. Vương Khánh Sơn trên mặt hiện lên một vẻ vui mừng, hai cánh tay hưng phấn xoa cùng một chỗ tựa như con rồi xoa tay đồng dạng. Hắc hắc, vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh đi đào bảo bối a. Vương Khánh Sơn đi hai bước, lại phát hiện Triệu Thiên Lượng không có theo tới, vận điệu quay đầu nhìn. Thiên Lượng, ngươi thế nào? Tại trong tầm mắt của hắn, Triệu Thiên Lượng đang che lấy đầu sững sờ tại nguyên chỗ. Vành, vành. Triệu Thiên Lượng huyệt thái dương bên trên gân xanh nhảy lên, nhịp tim như sấm. Không gian xảy ra vấn đề. Tại giết chết kia một đầu lão lợn rừng về sau, trong không gian dung tích cấp tốc giảm bớt. Nguyên bản 100 lập phương không gian bị nhét tràn đầy. Hắn lập tức khai thông không gian, không ngừng tiêu hao huyết nhục thử tiếp tục quyết trương đại không gian. 110 lập phương, 120 lập phương. Theo máu động vật thị phi tốc tiêu hao, không gian thể tích cũng đang không ngừng tăng lớn. Tại 100 lão đầu lợn rừng đều bị nuôi nấng cho không gian về sau, không gian tăng trưởng tốc độ ngừng lại, cuối cùng dừng lại tại 300 lập phương. Lại nhìn không gian kia bên trong, lão lợn rừng thân ảnh đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại một đống răng nanh, lông bẩm, cùng từng đoàn màu vàng đen đổ bật. Ngay tại Triệu Thiên Lượng chuẩn bị tiến một bước xem xét màu vàng đen đổ bật là vật gì thời điểm, bị Vương Khánh Sơn cắt ngang. Thiên Lượng, ngươi thế nào thật là bị nội thương, lúc này mới phát hiện. Triệu Thiên Lượng lắc đầu. Ta không sao, đoán chừng là vừa rồi thời điểm chiến đấu, tinh thần khẩn trương thái quá đưa đến, không cần phải để ý đến ta, chúng ta đi lợn rừng động bên kia a. Không gian chuyện, hắn tính toán đợi không ai mới hảo hảo nghiên cứu. Trở về tới lợn rừng động. Xích Vương cùng Quách Tiểu Trạch cắt trông coi một cái cửa hang. Triệu Thiên Lượng tìm tới Quách Tiểu Trạch. Thế nào, bên trong còn có hay không động tĩnh? Quách Tiểu Trạch gật đầu. Ta vừa rồi thỉnh thoảng tại cửa hang trên vách đá gõ, bên trong xác thực truyền ra chút động tĩnh. Chỉ có điều tương đối rất nhỏ, ta xem chừng là kia hai đầu bị kinh sợ nhỏ lợn rừng. Triệu ca, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì? Trực tiếp đi vào đi. Đốt thuốc hun một hùn, đem bên trong vật sống đều bước đi ra. Ba người lập tức bắt đầu hành động, trước đem một ngụm cuối cùng bộ động cho chắn, sau đó đi vào chủ động trước đó. Quách Tiểu Trạch còn có Vương Khánh Sơn thu thập đến không ít cảnh khô củi lửa, đem những vật này xếp tại cửa hàng vị trí. Triệu Thiên Lượng đốt một điếu diêm ném đến củi lửa trồng. Vâng. Thế lửa dần dần lớn lên, càng đốt càng mạnh mẽ, toát ra khói đặc. Quạt gió. Triệu Thiên Lượng hét lớn một tiếng. Quách Tiểu Trạch cùng Vương Khánh Sơn lúc này vung lên dùng lá cây chế thành giản dị cây quạt. Hô, hô, hô. Lá cây phiến phiến khởi trận gió, đem sương mù thổi vào cửa hàng bên trong. Tiểu Xích đi theo ta. Triệu Thiên Lượng kêu lên nhà mình chó săn, hướng phía bộ động phương hướng đi đến. Chờ quan sát được bộ động khe hở bên trong bức khói, hắn liền đem chặn lấy bộ động thạch đầu đẩy ra. Từng tia sương mù dường như tìm tới chỗ tháo nước, không ngừng từ nơi này cửa hang bên trong bừng lên. Triệu Thiên Lượng lui lại hai bước, bưng súng lẳng lặng chờ lấy đồ vật bên trong đi ra. Cũng không lâu lắm, đồ vật bên trong rốt cuộc chịu không nổi hun khói lửa cháy, chạy chậm đến đi ra. Triệu Thiên Lượng nhìn chăm chú nhìn lên, liền nhận ra là lúc trước kia hai cái nhỏ lợn rừng. Không quản chúng nó hay, lại tiếp tục chờ trong chốc lát. Trong động truyền đến sột soạt xoạt xoạt tiếng vang. Quả nhiên còn có cái gì. Triệu Thiên Lượng thần sắc đề phòng, chăm chú nhìn cửa hang vị trí. Mà kia hai cái nhỏ lợn rừng còn không có chạy bao xa, liền bị Xích Vương đuổi theo. Đợi ước chừng mấy phút về sau, cửa hang trong khói dày đặc xuất hiện một đạo nho nhỏ cái bóng. Thì ra còn có một cái mấy tháng lớn bé heo sao? Triệu Thiên Lượng thở dài một hơi, xem ra trong động đã không có lớn lợn rừng. Chờ con vật nhỏ kia tập tễnh đi ra cửa hang mấy bước, Triệu Thiên Lượng cái này mới nhìn rõ ràng hắn toàn bộ diện mạo. Toàn thân xám bất lạc kỷ, hai tròng mắt đen lùng liếng, xanh thẳm, lỗ tai nhỏ dính sát đầu. Như thế nào là một con chó con non? Triệu Thiên Lượng nhận ra theo trong động đi ra cái mũi nhỏ rất là sinh vật gì? Một cái sói con chó. Tiếp theo, tâm hắn sinh nghi ngờ, lợn rừng trong động tại sao có thể có sói con chó? Vươn tay ôm đồm lấy cho con sau cái cổ, nâng hắn lên. Mắt con không khóc không náo, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ nhìn chằm chằm Triệu Thiên Lượng, bốn cái tiểu chân chó trên không trung không ngừng ngẩng lên, giống như là đang bơi lội. Cũng là một cái tính cách không tệ đồ chó con, thêm chút bồi dưỡng liền có thể xem như giúp chó. Nếu là thiên phú tốt chưa có lẽ có thể cùng Xích Vương tranh một chuyến đầu chó vị trí. Chương 59 sói đen chó Huyền Vương nghĩ đến cái này, hắn lập tức thao túng không gian tiêu hao hết đủ, chế tạo ra ba viên thuốc đỏ. Tiểu Hắc chó tại người được viên thuốc đỏ khí vị sau, lập tức kích động kêu lên. Anh, cũng mười phần lấy lòng rỗi ra phấn nộn đầu lưỡi, liếm láp lấy Triệu Thiên Lượng ngón tay. Mặc dù không biết rõ đầu này chó con thiên phú như thế nào, nhưng Triệu Thiên Lượng mười phần thích hắn tính cách. Hơn nữa không gian bên trong giã vật thịt rất nhiều, nhiều đến hắn trong thời gian ngắn không cách nào toàn bộ xuất ra đi bán. Hắn dự định đem một phần trong đó thịt đều lấy ra làm thành viên thuốc đỏ, dùng để bồi dưỡng chó săn, chuyển hóa thành thực lực. Đang đút nuôi ba viên thuốc đỏ về sau, tiểu hắc chó cấp tốc trưởng thành. Nửa đường, Triệu Thiên Lượng lại mặt khác đầu nhập hai viên, mới khiến cho tiểu hắc chó trưởng thành là thành thục thời kỳ, đi tới trạng thái đỉnh phong. Nhìn xem đã trưởng thành đến thành thục kỳ tiểu hắc chó, Triệu Thiên Lượng nhận ra nó là cái gì loài chó. Sói đen chó. Toàn thân đen nhánh như huyền kim, lỗ tai đứng thẳng, có thể nhanh nhẹn chuyển động, cái đuôi rủ xuống, liền như là chó sói. Trên thực tế, sói đen chó hoàn toàn chính xác có lang đen. Cái này loài chó không giống với đến lai châu đỏ chó, thân thể càng thêm dài nhỏ, không có nhiều như vậy cơ bắp. Nhưng là sói đen chó sức chiến đấu một chút không thua lai châu đỏ chó, thậm chí vẫn còn thắng chi. Đơn giản mà nói sói đen chó trí thông minh lại so với lai châu đỏ chó cao một chút, càng thêm dễ dàng huấn luyện, cùng thợ săn đánh ra tốt hơn phối hợp. Lai châu đỏ chó vì cái gì lại được xưng là bị bùn, cũng là bởi vì thời điểm chiến đấu dễ dàng cấp trên, cho dù là đối mặt không chiến thắng được địch nhân, cũng sẽ chết đấu đến cùng. Nhưng là sói đen chó liền càng linh hoạt chút, đánh không lại biết chạy, huấn luyện tốt hắn sẽ còn áp dụng chiến thuật kéo tử thể hình so với nó lớn con mồi. Lai châu đỏ chó trong khoảng thời gian ngắn bạo phát đi ra chiến lược càng mạnh, đơn đấu vương giả. Sói đen chó sức chịu đựng càng hơn một bậc, thích hợp thời gian dài tác chiến. Nhìn ngươi một thân hắc, về sau ngươi liền gọi Huyền Vương, nhũ danh liền gọi Tiểu Hắc. Tiểu Hắc mừng rỡ gật đầu, đi đến Triệu Thiên Lượng trước mặt, cúi thấp đầu biểu thị thần phục. Triệu Thiên Lượng sờ lên nó đầu chó, bóng loáng biến thành màu đen da lông mười phần thuận hoạt. Quả nhiên đủ ngoan. Cho dù là trưởng thành, còn cùng vừa rồi tiểu bất điểm lúc như thế dịu dàng ngoan ngoãn. Bàn luận độ trung thành, sói đen chó còn muốn tại Lai Châu đỏ chó phía trên. Không uổng phí hắn chọn vẹn 5 viên thuốc đỏ đầu tư. Xích Vương bên kia chiến đấu cũng đã kết thúc, hai đầu nhỏ lợn rừng căn bản không phải cái này cơ bắp cuồng ma đối thủ, bị Xích Vương cắn đứt chân, ngã xuống đất. Triệu Thiên Lượng tiến lên kết thúc hai cái bé heo sinh mệnh, vừa thêm ra chống không gian, lại bị chiếm cứ một góc. Tiểu Hắc, Tiểu Xích, các ngươi riêng phần mình kéo một cái nhỏ lợn rừng, theo ta đi. Huyền Vương không hổ là càng thêm thông tuệ sói đen chó, cũng vô dụng thế nào chỉ điểm, liền cùng tại Xích Vương đằng sau học. Xích Vương ngay từ đầu nhìn thấy cái này tiểu lão đệ, còn có chút cảm giác nguy cơ. Nhưng nhìn thấy nó như thế thượng đạo sau, liền không có xen vào nữa nó. Một lần nữa trở lại chủ động vị trí. Đủ, không cần lại phiến xương mù tiến vào, bên trong đã không có cái khác vật sống. Quách Tiểu Trạch cùng Vương Khánh Sơn lập tức đình chỉ động tác, quay đầu nhìn về phía Triệu Thiên Lượng, lại kinh ngạc phát hiện, hắn đi theo phía sau một cái lang. Quách Tiểu Trạch móc ra một cây đao, Vương Khánh Sơn cầm thủ phủ, thần sắc khẩn trương. Thiên, Thiên Lượng, ngươi đi theo phía sau một cái lang. Cái gì lang a, các ngươi đừng hiểu lầm. Không phải, thật có lang. Toàn thân màu đen, ánh mắt của nó thật đáng sợ a. Kia là ta vừa mới thu phục sói đen chó, tên của nó gọi Huyền Vương, các ngươi có thể gọi nó Tiểu Hắc. Vương Khánh Sơn giật mình, tiếp theo là nồng đậm hâm mộ. Thế nào thời gian một cái nháy mắt, liền thu phục một con hắc lang chó? Đây là cái gì vật khí? Còn có thiên lý sao? Thế nào hắn liền không đụng tới chuyện tốt như vậy? Thiên Lượng, nhà ngươi Tiểu Hắc, chẳng lẽ là theo trong sơn động đi ra? Triệu Thiên Lượng gật đầu chính là. Nói như vậy, cái này trong động thật là có bảo bối. Chờ khói tan, chúng ta lại vào xem, không chừng còn có cái khác thất lạc bảo bối đâu. Triệu Thiên Lượng kỳ thật rất hiếu kỳ, trong động vì sao lại đi ra một cái tiểu hắc chó sói con non. Thừa dịp chờ đợi công phu, ba người trước tiên đem vài đầu lợn rừng cho xử lý, nên lấy máu, nên cho chó ăn liền cho chó ăn. Mà Quách Tiểu Trạch thì xuống núi tìm thôn dân đến nhấc thịt heo. Chờ sương mù tan đi, Triệu Thiên Lượng theo trong bọc móc ra một đèn tin, chúng ta đi vào đi. Xích Vương biểu hiện được 10 phần dũng mãnh, đoạt tại Huyền Vương trước đó, thoạt nhìn như là muốn bước chắc đầu của mình chó vị trí. Huyền Vương không tranh không đoạt, thoáng lạc hậu tại nó phía sau, nó là từ bên trong đi ra, đối với trong động tình huống rõ rõ ràng ràng. Nhìn thấy nó bộ dáng này, Triệu Thiên Lượng trong lòng nhất định, biết lần này vào động không có nguy hiểm. Lợn rừng động ngay từ đầu có chút thấp bé, chờ đi vài chục bước sau, dần dần rộng rãi lên, có thể nâng người lên. Chỉ là càng đi vào trong, tao thối, canh hôi, hư thối khí vị bay thẳng đỉnh đầu. Hai người bị mùi vị này xông đến trong dạ dày lan lộn, kém chút không có đem đêm qua bữa cơm đêm qua cho phun ra. Mùi vị gì a? Vương Khánh Sơn phàn nàn một câu. Chớ nói chuyện, tranh thủ thời gian nhìn xem có không có vật gì tốt ta. Đi ra 50 mét, liền đến tới tận cùng sân động, ở chỗ này, Triệu Thiên Lượng phát hiện còn có ba cái cửa hàng, phân biệt đối ứng phía ngoài ba cái bộ động. "Lão Vương, chúng ta tách ra tìm xem." Triệu Thiên Lượng từ trong ngực kéo ra một tấm vải, vây ở trên mặt, xung làm khẩu trang, ngăn cản bộ phận khó người khí vị. Sau đó bắt đầu chăm chú tìm tòi, hắn phát hiện Tiểu Hắc đang đứng tại một bộ xương cốt phía trước. Nhìn chăm chú nhìn lên, hắn liền nhận ra kia là một bộ xương sói. Nghĩ đến hẳn là Tiểu Hắc phụ mẫu. Tiểu Hắc là lang hậu duệ. Khó trách trên người nó cố này lạnh lùng khí chất như thế đột xuất, hóa ra là từ một con sói cùng sói đen chó thai nghén mà ra đời sau. Hắn ngồi xổm người xuống, đưa tay tiến trong bọc, kỳ thực theo không gian bên trong lấy ra một tấm vải. Đem trên mặt đất xương sói thu liễm, chờ sau khi rời khỏi đây, tìm một chỗ an táng để nó nhập thổ bị ăn. Chờ thi cốt thu liễm tốt, Huyền Vương cắn Triệu Thiên Lượng ống quần, sau đó hướng phía một góc nào đó đi đến. Triệu Thiên Lượng minh bạch nó đây là đang vì mình dẫn đường, lập tức đi theo. Huyền Vương tại một chỗ trước vách đá ngừng lại. Triệu Thiên Lượng dùng đèn tin chiếu chiếu, nơi này so sánh địa phương khác, muốn ẩm ướt một chút. Đương nhiên, đèn tin của hắn quang đang di động tới một vị trí nào đó lúc, đột nhiên ngừng lại. Tại Triệu Thiên Lượng tầm mắt bên trong, hắn nhìn thấy một gốc màu nâu đen mục nhĩ. Có thể hắn biết, có thể sinh trưởng tại lợn rừng động loại này mùi hôi ở mức địa phương, tuyệt không phải mục nhĩ, mà là hắc linh chi. Đồ tốt a. Triệu Thiên Lượng nghe nói, loại vật này có thể khử ẩm kháng tà, bổ huyết trắng gân, điều tiết sức miễn dịch. Trước hai loại khả năng từng có độ thần hóa hiểm nghi, nhưng điều tiết sức miễn dịch tác dụng khẳng định là có. Triệu Thiên Lượng trong lòng một mực ghi nhớ lấy cho tương lai nàng dâu chữa bệnh đâu, có lẽ cái này gốc hắc linh chi liền có thể phát huy được tác dụng. Hắn cẩn thận kiểm tra một phen hắc linh chi. Không có hư thối, không có trùng đục, không có nấm mốc biến. Hoàn mỹ. Chương 60 dầu cao lông cừu răng nanh kiểm tra không sai sau, Triệu Thiên Lượng cẩn thận thu thập lên cái này gốc hắc linh chi. Vừa mới thu thập xong, không gian bên trong lập tức giải ra 100 gốc hắc linh chi. Mỗi một gốc đều là giống nhau lớn nhỏ, đen bóng, rất là khả quan. Triệu Thiên Lượng thích thú, thì ra nấm cũng có thể phát động không gian gấp trăm lần thu hoạch hiệu quả. Giống là nghĩ đến cái gì, hắn vội vàng tập trung ý niệm, khống chế vài quặng hắc linh chi tụ lại cùng một chỗ. Tựa như thao túng huyết nhục ngưng tụ thành viên thuốc đỏ như thế. Vài quặng hắc linh chi tụ lại cùng một chỗ sau, không ngừng ngưng kết, thể tích phi tốc thu nhỏ. Lại thu nhỏ. Mắt thấy liền phải tụ lại thành một quả viên đan dược, đột nhiên vang một tiếng. Màu đen viên đan dược phân liệt ra đến, rơi vào bốn phía, một lần nữa biến thành nguyên bản hắc linh chi dáng vẻ. Triệu Thiên Lượng có chút ngạc nhiên, rõ ràng đều sắp thành công rồi, thế nào đột nhiên liền thất bại? Chẳng lẽ là thiếu cái gì mấu chốt trình tự? Hắn tinh tế suy tư, nhưng không được mớn. Có lẽ có thể là thành phần quá đơn nhất. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến loại khả năng này, nếu là như vậy, chỉ có thể chờ ngày sau thu thập càng nhiều dữ liệu, đến lúc đó không chừng liền có thể thành công ngưng tụ viên năng lượng. Theo không gian bên trong đem ý thức rút về hiện thực, tiếp tục lục soát lên lợn rừng sân động. Tại một khối nằm ngang trên mặt đất tảng đá lớn trước, Triệu Thiên Lượng ngừng lại. Đèn tin kia sáng chiếu ở phía trên bị phản xạ trở về. Cái này khiến Triệu Thiên Lượng có chút hiếu kỳ, hắn đi đến khối kia nằm ngang thạch đầu trước. Đi đến gần, mới phát hiện là thạch đầu bên trên bao trùm một tầng đen bóng vật chất. Nắm trong tay lấy sâm đao nhẹ nhàng cạo xuống một chút tầng kia đen bóng đồ vật. Tiến đến trước mũi người người, một cỗ lại tanh lại dính khí vị bay thẳng đỉnh đầu, kém chút không có nhường hắn mẹ đi ra. Giống như là mơ heo cao. Một phen phân biệt, hắn rốt cuộc biết nhận ra là đồ vật. Đây là lợn rừng nhóm tại thạch đầu bên trên cỏ ngứa lúc lưu lại dầu trơn, thời gian dài xuống tới, góp nhặt thật dày một tầng, hình thành cặn dầu. Tục xưng hắc hoàng kim, 10 phần chịu lửa, nghe người ta nói, có thể dùng để trị liệu đứt da, xem như thế đồ tốt. Theo trong bọc móc ra một tấm vải, dùng sâm đao cạo xuống thạch đầu bên trên cái này nguyên một khối mỡ heo cao. Dùng bao vải tốt sau đó, hắn cẩn thận quan sát một chút không gian, phát hiện gấp trăm lần thu hoạch năng lực không có bị phát động. Quả nhiên, chỉ có cố có nhất định giá trị vật sống mới có thể phát động. Trải qua nhiều lần thực tiễn, Triệu Thiên Lượng đối không gian năng lực biên giới càng thêm quen thuộc. Tiếp lấy hắn tiếp tục tìm kiếm. Tại khoảng cách tìm tới mỡ heo cao cách đó không xa, có một cái góc, Triệu Thiên Lượng ở chỗ này phát hiện một khối to bằng chậu rửa mặt nhỏ đồ vật. Đen xỉ, còn mang theo gờ giáp. Hắn dùng sâm đao hơi hơi gõ gõ trên đó cho bụi, một phen phân biệt, nhận ra đây là một khối lợn rừng lông cừu. Nhìn nhan sắc, nên là đầu kia lão lợn rừng lưu lại. Khối này lông cừu có chút thời đại, thứ này lại gọi heo cọng lông có thể trị liệu độc kinh, một ít tiên phương sẽ dùng tới. Gặp phải cần người có lẽ có thể bán cái trước giá tốt. Đồ tốt. Triệu Thiên Lượng ai đến cũng không có cự tuyệt, đem khối này to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân lợn rừng lông cừu cũng thu vào. Liên tiếp thu hoạch, nhường hắn hơi hưng phấn, tiếp tục bên trong động tìm tìm, mở ra. Kết quả cùng nhau bận rộn, phát hiện ngoại trừ phân heo bên ngoài, liền không có cái khác vật có giá trị. Xác định không có bỏ sót sau, Triệu Thiên Lượng tới khác một bên sơn động tìm tới Vương Khánh Sơn. "Lão Vương, người bên kia thế nào, có không có gì đặc biệt thu hoạch?" Vương Khánh Sơn mười phần bất đắc dĩ. "Hại, đừng nói nữa, cọp lông đều không có một cây." "À, cũng là có một cây lão sâm, vẫn là ta bỏ ra khí lực theo phân heo bên trong đào đi ra. Bất quá chỉ còn một nửa, cũng không biết còn có hay không dược hiệu." Vương Khánh Sơn giơ tay lên, biểu hiện ra trong tay nắm lấy nửa cây lão sâm, hắn sợ Triệu Thiên Lượng thấy không rõ, lại đi về phía trước mấy bước. Triệu Thiên Lượng bận bịu lui về sau hai bước. Lão Vương đứng ở đằng kia nói là được, ngươi không cần tới. Tới gần, Vương Khánh Sơn lúc này mới chú ý tới Triệu Thiên Lượng trong tay bao lớn bao nhỏ. Hắn bỗng nhiên có chút dự cảm không tốt. "Thiên Lượng, trong tay ngươi cầm không phải là theo trong động tìm tới bảo bối a?" Triệu Thiên Lượng cười to. "Ha ha, vận khí không tệ, tìm cho ta tới ba loại đồ tốt." Vương Khánh Sơn biểu lộ phức tạp, hắn thật sự có chút bị kích thích. "Nói một chút, ngươi cũng tìm tới thứ gì, đừng ba món đồ cộng lại, còn không có ta nửa cây lão sâm giá trị cao." "Giá trị cũng tạm được, có mỡ heo cao, lợn rừng lông cừu, còn có một gốc hắc linh chi, có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Vương Khánh Sơn trừng lớn mắt. Trước hai loại còn tốt, bất luận là mỡ heo cao, vẫn là lợn rừng lông cừu, tuy nói trị như vậy ít tiền, nhưng cũng phải tìm tới thích hợp người mua mới được. Nhưng cuối cùng như thế hắc linh chi coi như lớn khác biệt. Vương Khánh Sơn hô hấp đều thô trọng mấy phần. Thật sự là hắc linh chi. Người không nhìn lầm a, nhưng chớ đem hắc mộc nhĩ sai xem như hắc linh chi. Có phải hay không, ngươi xem xét liền biết, đi ra ngoài trước a. Triệu Thiên Lượng thực sự chịu không được lợn rừng trong động khí vị, hắn cảm giác lại ở lại cả người ướp ra tương lai. Hai người hai chó cấp tốc ra khỏi sân động, một lần nữa nhìn thấy ánh nắng lúc dường như đã có mấy đời. Triệu Thiên Lượng tham lam mút vào ngoại giới không khí thanh tân. Vương đồng chí, Triệu đồng chí, các ngươi đây là? Quách Hướng Hồng hướng hai người đi tới. Quách đội trưởng, chúng ta mới vừa rồi là vào sơn động xem xét bên trong còn có hay không cá lọt lưới. Kết quả kia như thế nào? Không có vật sống. Quách Hướng Hồng gật đầu, liếc qua Triệu Thiên Lượng trong tay xách theo mấy cái bao khỏa, nhưng không có nói gì nhiều. Ngoại trừ lợn rừng bên ngoài, còn lại thu hoạch vậy cũng là tính thợ săn, cái này trên cơ bản là sản xuất đội cùng công xã định sẵn. Quách Hướng Hồng hướng hai người biểu thị ra một phen cảm kích sau, đội vàng trở lại trong đám người chủ trì công tác. Triệu Thiên Lượng ánh mắt quét tới, phát hiện đến không ít xã viên. Tại trên đất trống thậm chí còn chất đống mấy cái liêm đao, nghĩ đến những này xã viên ở trên sơn trước đó còn tại ruộng nô bên trong tách ra bắp nô đâu. Hô a hô a, hô a hô a. Một hồi trầm thấp hô hào âm thanh từ phương xa truyền đến, Triệu Thiên Lượng tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy 6-7 nông gia hán tử đang giơ lên đầu kia láo lợn rừng đi tới. Đợi bọn hắn mang lên chủ động bên này, mấy cái hán tử liền tranh thủ đầu kia láo lợn rừng dỡ xuống, vừa mới dỡ xuống láo lợn rừng, mấy người liền thở hổn hển tới một bên nghỉ ngơi. Mà đầu kia dỡ xuống láo lợn rừng thì nên đón mấy cái khác nam nhân. Bọn hắn cầm đại đao, thủ phủ đối với nó mở ngực một bụng. Chẳng qua là khi mấy tên hán tử nhìn thấy láo lợn rừng trên đầu xuất hiện màu trắng nấm lúc, đều phạm buồn nôn. Ngoạ tào đây là vật gì? Thế nào sinh trưởng ở trong đầu, còn trắng bóng? Có phải hay không náo hoa? Ngươi nếm qua dạng này náo hoa, ta nhìn ngươi phải cùng lợn rừng thay cái đầu góc heo đều so ngươi bây giờ dễ dùng. Đi, hai ngươi thiếu cãi nhau, các ngươi nhìn đầu này lợn rừng có phải hay không hỏng, còn có thể ăn sao? Có thể ăn. Thế nào không thể ăn? Nói thế nào cũng là thịt a, đem đầu cắt bỏ chính là. Cũng là, cái này đầu liền dùng để kính sơn thần a. Vừa nói xong, liền có hai tên thôn dân riêng phần mình cầm một thanh lưỡi búa, đối với lao lợn rừng đầu to lớn chặt xuống dưới. Chương 61 người so với người làm người ta tức chết két. Két, két. Một hồi rợn người chặt xương cốt thanh âm vang lên. Theo lưỡi búa một lần cuối cùng rơi xuống, lao lợn rừng đầu rớt xuống, lăn qua một bên. Lúc này có cái hán tử mặt đen phi thân nhặt lên đầu heo, nảy ra hạ hai cây răng nanh. Hắn cầm răng nanh đi đến Triệu Thiên Lượng trước mặt, cười ngây ngô nói: "Thợ săn đồng chí, cái này hai cây răng nanh là chiến lợi phẩm của ngươi, theo lý thuyết cái kia đầu heo cũng là, nhưng là đầu heo hỏng, chúng ta định dùng đến tính sân thần, không biết thợ săn đồng chí cảm thấy thế nào?" Triệu Thiên Lượng nhận ra hắn, hắn tại Quách Tiểu Trạch trong nhà gặp qua. "Ngươi là Tiểu Trạch ca ca a?" Hán tử mang theo cười ngây ngô, chăm chú gật đầu. "Tốt, đầu heo các ngươi xử trí là được, răng nanh cho ta đi." Triệu Thiên Lượng thu hồi hai cây vân tay chạm răng nanh. Mặc dù cái này răng nanh gãy mất một đoạn, nhưng vẫn có từ lâu lấy giá trị không nhỏ. Quách Tiểu Trạch ca ca nhận được Triệu Thiên Lượng sau khi đồng ý, quay người trở lại lợn rừng đầu vị trí. Đem kia lão lợn rừng đầu heo nhặt lên, đặt vào một khối thạch đầu bên trên, sau đó lại lấy một bộ xuống nước, đắp ở xung quanh, một cái đơn giản tế bái sơn thần nghi thức, xem như hoàn thành. Không cần tự mình xử lý những này việc vặt, Triệu Thiên Lượng mừng rỡ thanh nhàn. Hắn cho Vương Khánh Sơn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đối phương hiểu ý, đi theo hắn đi vào một chỗ coi như yên lặng địa phương. Mà về phần Xích Vương cùng Huyền Vương cái này hai cái, lúc này đã tại mấy cái xã viên hầu hạ ăn lên mị mị cơm trưa. Thiên Lượng nhanh nhường ta nhìn ngươi tìm tới hắc linh chi. Hắc linh chi bởi vì đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu tương đối hà khắc, rất nhiều thợ săn khả năng chạy cả một đời sơn đều chưa hẳn có thể nhìn thấy một gốc. Triệu Thiên Lượng cũng không có bưng, tại chỗ móc ra một cái gói nhỏ, đem nó bên trên bọc lấy vải dần dần mở ra. Dưới ánh mặt trời, một gốc đen bóng cây nấm hiện ra tại hai người trước mắt. Ngoa tạo, thật đúng là hắc linh chi. Thiên Lượng ngươi cái này cái gì cầu vật khí? Ta thật sự là sắp đấu kỵ muốn chết. Vương Khánh Sơn hận đến nghiến răng, lại vừa nghĩ tới chính mình theo một đống phân heo bên trong thật vất vả mới tìm kiếm ra một gốc lao sâm, kết quả còn mẹ nó là một chi không trọn vẹn, lập tức thì càng tức giận. Triệu Thiên Lượng cười ha ha một tiếng, ai bảo ta giả là cho sơn thần lao gia tử làm ăn ngon đâu, cái này hơn phân nửa chính là lao gia tử cho ta quả tạo. Vương Khánh Sơn lập tức không nói, lời này giống như cũng không có tâm bệnh. Triệu Thiên Lượng người này súng pháp rất lợi hại, lại thêm có một đầu chó bương, mỗi khi gặp lên núi tất có thu hoạch, kia sơn thần gia có thể thiếu ăn sao? Nói như vậy, ta cũng nên cho sơn thần gia đốt nén nhang gì gì đó, cũng tốt nhờ vào đó sửa đổi một chút vận, không phải trời mới biết lần sau vẫn sẽ hay không đụng phải một đầu đầu góc có bệnh lợn rừng. Lần này lao vương ta kèm chút liền bị cái này lao xuất sinh giết chết. Triệu Thiên Lượng cũng có chút im lặng, cái này Vương Khánh Sơn vận khí dường như thật không tốt lắm, hắn cũng đang lo lắng về sau muốn hay không cùng người kia tổ đội, đừng đến lúc đó đem vận rủi chuyển cho mình. Lao vương, trong sơn động thu hoạch, ta dự định một người một nửa, dù sao cái này động là hai ta một khối lấy xuống. Không nên không nên. Vương Khánh Sơn liên tục khoát tay cự tuyệt. Thiên Lượng ngươi nghe ta, những vật này là thuộc về ngươi. Ta biết ngươi tâm địa tốt, có thể ngươi cũng không thể như thế ăn thiệt thòi nha. Triệu Thiên Lượng có lòng muốn nói, chính mình căn bản sẽ không ăn thiệt thòi, dù sao hắn nhưng là bậc hắc, đánh một cái con mồi tương đương người khác đánh trăm con. Lần này săn bắn, nếu không có Vương Khánh Sơn hấp dẫn lão lợn rừng đụng tây, lão lợn rừng bùn giáp bên trên liền sẽ không xuất hiện khe hở. Chính mình cũng liền bắt không được cơ hội này, cuối cùng thành công đánh giết lão lợn rừng. Giết không được lão lợn rừng liền vào không được cái sơn động này. Vào không được sơn động, hắn liền không có cách nào đạt được một con hắc lang chó, cùng đến tiếp sau tìm tới những bảo bối này, mỡ heo cao, lợn rừng lông cừu, hắc linh chi. Có thể nói Vương Khánh Sơn tại lần này săn bắn bên trong phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lão Vương, cái gì đều đừng nói nữa, lần này ngươi nhất định phải nghe ta. Triệu Thiên Lượng ngữ khí không thể nghi ngờ, Vương Khánh Sơn có chút thẹn thùng đồng thời lại rất cảm kích hắn cách làm như vậy. Hắn lúc này thật thiếu tiền, lần trước đi săn gấu quá trình bên trong, hai cái bằng hữu nhiều năm bởi vì hắn bị trọng thương, cho nên hắn nhất định phải cho hai cái bằng hữu người nhà một cái thuyết pháp. Thiên Lượng, vậy ta liền không làm kiêu, coi như là thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau phàm là cần phải ta lão Vương, nói một tiếng. Triệu ca, Vương đại ca, Quách Tiểu Trạch tìm tới, ta đã hạch toán tốt. Hắn dương lên máy vi tính trong tay. Tiểu Trạch, ngươi cũng nhớ thứ gì? Vương Khánh Sơn nhiều hứng thú hỏi một câu. Là như vậy, ta đem các ngươi hai ngày này săn thú quá trình đều đi xuống. Ta cảm thấy bên trong có thật nhiều phương pháp đều rất có tham khảo ý nghĩa. Đây cũng là chúng ta thường bí thư phân phó. Lợn rừng náo lên tai họa, cách mấy năm liền có một lần đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng có phải hay không mỗi lần đều có thể có ưu tú thợ săn ra tay bình định lợn rừng tai họa? Càng nhiều thời điểm, là dựa vào lấy vũ trang bộ còn có dân binh lực lượng. Nhưng là xuất động lực lượng vũ trang mặc dù hiệu suất cao hơn, nhưng là hao phí tài nguyên cũng nhiều. Kém xa nhường thợ săn các đồng chí săn heo tiết kiệm nhân lực vật lực. Quách Tiểu Trạch giải thích nhường Triệu Thiên Lượng minh bạch, vì sao công xã không trực tiếp điều động vũ trang bộ bình định lợn rừng tràn lan, thì ra còn có tầng này nguyên nhân. Quách Tiểu Trạch nói tiếp, nhưng là đám thợ săn trình độ cao có thấp có. Bí thư liền nghĩ đến cho mỗi chi thợ săn đội ngũ đều điều động mấy tên vũ trang bộ làm việc. Một mặt là hiệp trợ đám thợ săn, một mặt khác là vì ghi chép săn thú tình huống thật. Cuối cùng đem mỗi người ghi chép tập hợp thành sách, dạng này liền có thể có một bản rất tốt săn heo quy tắc. Triệu Thiên Lượng còn có Vương Khánh Sơn đều gật đầu, cái này thường bí thư đích thật là tốt lãnh đạo. Thật sự có đang vì dưới đáy xã viên nhóm làm nhiệt thực. Vương Khánh Sơn hỏi Quách Tiểu Trạch, "Tiểu Trạch kia hai đầu nhỏ lợn rừng tính thế nào?" Công xã cho ra ban thưởng bên trong, yêu cầu săn giết 10 đầu lợn rừng, liền có thể thu được một cái xe đạp. Mà săn giết 15 đầu thì ban thưởng một chương TV phiếu. Nhưng là lợn rừng có lớn có nhỏ, tổng không thể giết một đầu lớn heo tính một đầu, giết bé heo cũng coi như một đầu a. Vương Khánh Sơn cảm thấy điểm này rất không hợp lý, nhỏ lợn rừng có thể so sánh lớn lợn rừng dễ dàng đối phó được nhiều. Quách Tiểu Trạch gật đầu. Cái này chúng ta thường bí thư cũng nghĩ đến. Hắn cho một cái tiêu chuẩn số, quy định một đầu lợn rừng tiêu chuẩn thể trọng là 200 cân. Mong muốn lấy được phải tự hành xe, chỉ cần săn giết lợn rừng tổng trọng lượng đạt tới 2000 cân. Cái này thì tương đương với 10 đầu tiêu chuẩn thể trọng lợn rừng, liền có thể thu hoạch được xe đạp. Như thế thật hợp lý, kia Tiểu Trạch, ta cùng Thiên Lượng 2 ngày này săn giết lợn rừng, cộng lại tương đương nhiều ít đầu tiêu chuẩn thể trọng lợn rừng? 1352 cân. Cũng chính là 6 đầu nhiều một chút, không đến 7 con dáng vẻ. Có thể có nhiều như vậy, hoàn toàn phải quy công cho đầu kia Tạ Định Diêm Vương cùng hôm nay săn giết lão lợn rừng. Cái này hai hàng hình thể rất lớn, chiếm tương đối một bộ phận, cộng lại liền có 900 đến cân. Vương Khánh Sơn vẻ mặt vui mừng, quay đầu đối Triệu Thiên Lượng nói: "Thiên Lượng, ngươi đã nghe chưa, chúng ta chỉ cần lại giết 3-4 đầu lợn rừng, liền có thể thu được một cái xe đạp." Triệu Thiên Lượng cũng thật cao hứng, cách mình trong đó một mục tiêu lập tức liền phải hoàn thành. "Tiểu Trạch, các ngươi cái này một mảnh hẳn không có cái khác lợn rừng đi. Nhiệm vụ của chúng ta xem như hoàn thành." Quách Tiểu Trạch nhịn không được tâm tình kích động lên. "Là, các hương thân rốt cục có thể thật tốt chờ đợi những cái kia hoa màu thành thục, không cần lại mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Kia đằng sau còn có cái khác săn heo nhiệm vụ sao?" Lập tức liền có thể thu được một cái xe đạp, Triệu Thiên Lượng đương nhiên không cam tâm dừng bước nơi này. Chương 62 đến khách đổi lương thực Quách một đao Quách Tiểu Trạch vẻ mặt cứng lại. Cái này ta không có thể xác định, nhưng hẳn là sẽ có a. Ta nghe nói có mấy nơi heo hai viên náo rất hùng, đến bây giờ còn không có cầm xuống. Lấy Triệu ca cùng Vương đại ca hai người các ngươi năng lực mà nói, sau khi trở về rất có thể sẽ bị điều tới những địa phương kia. Ta đã biết. Triệu ca, chúng ta muốn đi, lúc nào thời điểm rời đi? Liền hôm nay a, một hồi không phải muốn đưa một bộ phận lợn rừng thịt tới công xã a. Chúng ta khi đó ngồi đi nhờ xe, đi theo một khối trở về. Tốt, nghe ngươi. Triệu Thiên Lượng Vương Khánh Sơn hai người đi theo Quách Tiểu Trạch tìm tới Quách Hướng Hồng. Hướng đỏ ra ra bên này lợn rừng đã đánh xong, Triệu ca cùng Vương đại ca bọn hắn muốn trước một bước về công xã. Quách Hướng Hồng sững sờ, hỏi: "Có phải hay không quá nóng lòng chút, lúc này mới vừa đánh xong lợn rừng. Tạm thời nghỉ ngơi một chút a hai vị thợ săn đồng chí, ta đã để cho người ta trước một bước tới dưới núi nấu cơm. Các ngươi giúp chúng ta Đông Sơn sản xuất đội như thế một đại ân, đối với chúng ta có đại ân. Ăn một bữa cơm lại đi thôi." Các thôn dân đều rất muốn cảm tạ các ngươi. Quách Tiểu Trạch cảm thấy có lý, cũng đi theo khuyên. Đúng vậy à, Triệu ca, Vương đại ca, các đồng hương một mảnh hảo tâm, các ngươi tuyệt đối đừng cự tuyệt. Thiên Lượng, nếu không ta ăn một bữa lại đi thôi. Dày vò cho tới trưa, lão Vương ta bụng thật có chút đói bụng. Vậy thì phiền toái các đồng hương. Triệu Thiên Lượng gật đầu bằng lòng. Không phiền toái, không phiền toái, cùng ta xuống núi thôi. Tại đường xuống núi bên trên, Triệu Thiên Lượng cùng Quách Hướng Hồng thảo luận có quan hệ với lợn rừng chiến lợi phẩm chuyện. Căn cứ ước định mà thành quy định, bọn hắn đánh giết lợn rừng thợ săn có thể phân đến một cái đầu heo cùng một đầu đùi phải. Triệu Thiên Lượng định đem những này dùng để đổi thành lương thực cùng một chút trứng gà loại hình thực phẩm. Quách Hướng Hồng nghe xong còn có cái này chuyện tốt, đội vàng đáp ứng. Vậy nhưng thật sự là quá tốt. "Tiểu Triệu, ta trước thay các thôn dân bằng lòng ngươi." Trở lại Đông Sơn sản xuất đội, hai người bị Quách Hướng Hồng đưa đến đội bộ công cộng nhà ăn. Lúc này, trong phòng ăn có hai cái bàn bắt tiên liệu, trên đó đã dọn lên các loại thức ăn. Lợn rừng thịt hầm miến, lợn rừng da đông lạnh, làm kích heo bụng, hành lá trứng trắng, gà con hầm nấm, rau dại viên thuốc canh, lão hổ đồ ăn. Còn có mấy bình nơi đó nhỏ đốt, nhìn đóng gói cũng không tiện nghi. Lần này Đông Sơn sản xuất đội, vì một bàn này thịt rượu là hạ tiền vốn. Trong đội mấy cái cán bộ, còn có Quách Tiểu Trạch người nhà, cùng cho Vương Khánh Sơn cung cấp rừng chân phụ nhân đều tới. Đám người vào chỗ, Quách Hướng Hồng tự mình cho Triệu Thiên Lượng cùng Vương Khánh Sơn rót rượu. "Hai vị thợ săn đồng chí, chúng ta Đông Sơn sản xuất đội muốn cảm tạ các ngươi a. Nếu không phải hai vị khẳng khái ra tay, chúng ta năm nay lương thực không biết rõ muốn tổn thất nhiều ít thành nhà." Quách đội trưởng ngài nói quá lời. "Chúng ta tiếp vào công xã nhiệm vụ, đi vào Đông Sơn sản xuất đội săn giết lợn rừng. Công xã bên kia sẽ căn cứ biểu hiện cho chúng ta ban phát ban thưởng, không tồn tại ai thiếu ai. Tiểu Triệu, ngươi giúp chúng ta, kia là sự thật. Chúng ta đội sản xuất trên dưới mấy trăm ánh mắt đều gặp được. Mới không quản các ngươi là bởi vì cái gì tới, chúng ta chỉ biết không các ngươi ra tay săn heo, năm nay chúng ta đội sản xuất sẽ có bao nhiêu thảm. Đến, Tiểu Triệu, Khánh Sơn, chúng ta đi một cái." Quách Hướng Hồng dơ ly rượu lên, Triệu Thiết Lượng, Vương Khánh Sơn cùng một đám cán bộ lãnh đạo, Quách Tiểu Trạch người nhà, còn có cái kia phụ nhân đều nhao nhao nâng chén trong tay. "Làm, làm." Trong lúc nhất thời, bàn bắt tiên trước vô cùng náo nhiệt. Theo men vào trong bụng, không khí linh hoạt không ít, rất nhanh liền cười cười nói nói. Một bữa cơm đồ ăn ăn đến, rượu hàm hai nóng. Uống đến đằng sau, Vương Khánh Sơn đã say đến bất tỉnh nhân sự. Triệu Thiên Lượng ăn hai hạt đường tỏi, tỉnh tỉnh rượu, vị Vương Khánh Sơn tới cái kia phụ nhân trong nhà, nhường hắn tạm thời nghỉ ngơi một chút. Sau đó hắn thì tìm tới Quách Hướng Hồng nói đến đổi lương thực chuyện. Quách Hướng Hồng giữa trưa không có uống bao nhiêu rượu, nhưng là gương mặt hai bên vẫn như cũ hồng hồng, hắn đây là thật cao hứng. Không có lợn rừng, năm nay bọn hắn Đông Sơn sản xuất đội thu hoạch nhất định phải so những năm qua tốt hơn. "Tiểu Triệu, ngươi tới thật đúng lúc, ta đã nhường trong đội kế toán đi các nhà thông chi lợn rừng thịt đổi lương thực sự tình. Tin tưởng rất nhanh tiếp vào thông báo thôn dân, sẽ mang theo nhà mình lương thực đến đội bộ đổi lợn rừng thịt." Tại đội bộ bên trong, Triệu Thiên Lượng lại gặp được Quách Tiểu Trạch ca ca, cái kia đen nhánh hắn tử. Trong tay hắn nắm lấy một thanh đao, thấy Triệu Thiên Lượng nhìn đi qua, hắn ngu ngơ cười một tiếng. Hắn gọi Quách Đại Sơn, là Tiểu Trạch ca ca, làm người thành thật, tại đội chúng ta bên trong hắn có cái vang dội ngoại hiệu, gọi Quách Một Đao. Triệu Thiên Lượng nhíu mày. "Quách Một Đao cái tên này, thật là đủ khí phách." Quách Hướng Hồng khoát tay áo. "Đều là chúng ta Đông Sơn sản xuất đội nội bộ trêu chọc, Tiểu Triệu ngươi liền đừng coi là thật. Bất quá Quách Đại Sơn hoàn toàn chính xác có mấy phần bản sự. Ngươi muốn một cân thịt hắn một đao liền có thể cắt ra một cân đến, không nhiều cũng không ít chính là vừa vặn một cân." Triệu Thiên Lượng cười cười, cái kia hẳn là gọi Quách Một Cân mới đúng. Quách Hướng Hồng rất là đồng ý, rất nhanh đội bộ bên trong lục tục đến không ít thôn dân. Khi nhìn thấy Triệu Thiên Lượng về sau, mỗi người đều lên trước cùng hắn nói lời cảm tạ. Sau đó đợi lát nữa kế trở về, dưới sự chủ trì của hắn, nhường Quách Đại Sơn là các thôn dân cắt lợn rừng thịt. Cắt xong thịt heo sau, thôn dân liền đem mang tới lương thực rót vào trung ương không trong túi. Triệu Thiên Lượng chú ý tới, có bộ phận thôn dân ngoại trừ phát thóc ăn tiến cái túi bên ngoài, sẽ còn thả một chút nhà mình làm rau ngâm. Cũng có thả một túi lâm sản, Triệu Thiên Lượng liếc nhìn, thấy bên trong đựng đều là cây nấm, mộc nhĩ, quyết đồ ăn, quả phỉ loại hình. Ngay tại đăng ký kế toán, cười giải thích cho hắn một câu. "Triệu thợ săn, những vật này bên trong, có bộ phận là xã viên tặng, bọn hắn chính là muốn cảm tạ ngươi làm sản xuất đội giải quyết lợn rừng vấn đề." "Như vậy sao được? Kế toán đồng chí, nhường các đồng hương đều cầm chút thịt trở về, thịt nếu là không đủ, ta bản nhân bổ chút tiền hoặc là phiếu cái gì." Triệu Thiên Lượng người nơi này kiếm ăn không dễ dàng, không muốn lấy không bọn hắn đổ vật. "Triệu thợ săn, tặng bộ phận không nhiều, nếu là tặng nhiều, ta đều để Quách Đại Sơn cho bọn họ cắt một đao thịt. Đều là xã viên nhóm tấm lòng thành, ngươi liền thu cắt đi." Triệu Thiên Lượng không khỏi cảm khái, nơi này xác thực dân phong thuần phát. Theo một tên sau cùng xã viên dẫn một khối đầu heo thịt rời đi, đổi lương thực chuyện xem như kết thúc. Kế toán đem thống kê xong số lượng giao cho Triệu Thiên Lượng. "Triệu thợ săn, ngươi cùng Vương thợ săn kia một phần lợn rừng thịt đều đã đổi thành lương thực cùng lâm sản, mỗi một bút ta đều nhớ kỹ, ngươi qua xem qua." Triệu Thiên Lượng tiếp nhận, thô sơ giản lược nhìn lướt qua đi, "Không có vấn đề, ta tin tưởng vào người." Kế toán ưa thích hắn dạng này trực sảng tính tình kia Triệu thợ săn, nhiệm vụ của ta có thể tính hoàn thành. "Vất vả." "Kế toán đồng chí, đưa lợn rừng xe chụp vào không có?" "Còn không có, bất quá xe liền dừng ở ra xúc lều, đoán chừng lại có một cái giờ rưỡi điểm, liền cần phải đi." Lương thực cùng lâm sản, hết thảy trang ba cái hoàng báo tải, Triệu Thiên Lượng gánh trong đó một túi, còn thừa lại một túi hắn chuẩn bị trở về đầu lại lấy. Đã thấy một đen nhánh hắn tử, yên lặng đem bao tải cho khiêng, sau đó hướng về phía Triệu Thiên Lượng cười ngây ngô. Chương 63 một phần báo cáo nhỏ Hưng Yên thất thủ Đại Sơn đồng chí. Triệu Thiên Lượng hướng hắn cười cười. "Triệu thợ săn, cái này một túi, để cho ta tới giúp ngươi khiêng đi qua đi." "Đa tạ." Quách Đại Sơn ngu ngơ cười một tiếng, hộ tống Triệu Thiên Lượng cùng đi tới ra xúc lều. Hai người đến thời điểm, đang có hai tên lão hán đang bấy xe bò, trong đó trên một chiếc xe đã trồng rất nhiều lợn rừng thịt. Một cái khác chiếc cũng có non nửa vị trí thả mấy khối lớn lợn rừng mỡ lá. Bên trong một cái xa lão tấm nhìn thấy Triệu Thiên Lượng, đi lên trước thay hắn cầm báo tải. "Triệu thợ săn, cái này là chuẩn bị đi, sao không lưu thêm mấy ngày, để chúng ta thật tốt chiêu đãi chiêu đãi?" "Không được, công xã bên trong còn có nhiệm vụ, hơn nữa, hiện tại chính là gặt gấp thời điểm, ta liền không chậm trễ các đồng hương công tác." "Triệu thợ săn, ngươi thật đúng là người tốt, so trước kia tới thợ săn đồng chí tốt hơn nhiều." Sa lão tấm đem mấy cái bao tải đặt ở thùng xe bên trong mã nhặt tốt chúng ta hiện tại đi. đi, ta trở về đem lão Vương cùng tiểu Trạch gọi tới. Tốt, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Triệu Thiên Lượng cùng Quách Đại Sơn trở về thôn, hai người chia ra hành động. Triệu Thiên Lượng đi quả phụ nhà gọi lão Vương, Quách Đại Sơn về nhà thông chi đệ đệ Quách tiểu Trạch. Làm Triệu Thiên Lượng tới cuối thôn tiểu biết lúc, chỉ nghe thấy lão Vương kia cặc cặc giống như thô tiếng cười, thỉnh thoảng còn kèm theo phụ nữ cười khẽ. Triệu Thiên Lượng bĩu môi, thì ra cái này lão Vương tại trên bàn rượu cũng không có say. Giả say kỳ thật chính là vì trở về cho quả phụ giảng cho cười. Hắn đi vào trong sân, hướng trong phòng hô một tiếng lão Vương cần phải đi, sau đó liền nghe tới một chuỗi hùng hùng hổ hổ thanh âm. Cốc cốc cốc. Lão Vương mím miệng, đeo túi sách, theo phòng bên trong đi ra. A, xem ra ta tới không phải lúc. Vương Khánh Sơn vẻ mặt xấu hổ, ngươi đã nhìn ra. Nàng xác thực thật biết chiếu cố người. Lý giải, lão Vương, ngươi tuổi tác cũng không tính lớn, không có ý định lại tìm qua. Trước kia không có lúc báo thù, hoàn toàn chính xác không có phương diện này tâm tư, hiện tại cũng là có mấy phần. Vương Khánh Sơn hiện tại tuổi tác bất quá 40, chính vào trắng niên, vẫn là muốn tìm nữ nhân cùng một chỗ an ổn qua nửa đời sau. Mấy ngày nay ở chung, hắn cảm thấy Tôn quả phụ liền rất thích hợp bản thân. Hai người đều là đóa, lẫn nhau ở giữa cũng có thể nói chuyện hợp nhau chủ đề. Thiên Lượng, ta dự định lần này làm xong công xã treo thưởng nhiệm vụ, cho Chu Vệ Đồng, Lý Kiến Cương hai huynh đệ đầy đủ đền bù, liền hướng nàng cầu hôn. Triệu Thiên Lượng một trận trầm mặc. Lão Vương a, lão Vương, ngươi không biết rõ làm nhiệm vụ trước, tốt nhất đừng tùy tiện lập cờ a. Cái gì chờ ta đánh giặc xong, liền trở lại với ngươi. Cái gì làm nhiệm vụ trước, đem nữ nhi ảnh chụp cho đồng đội nhìn. Cái này vừa nói, cơ bản liền lĩnh cơ hội. Lại thêm lão Vương người này, hư hư thực thực vận rủi quân thân, thì càng có ký thị cảm. Lão Vương, nếu không, ngươi về trước Thắng An đồn a, cũng không cần lại đi săn heo. Vương Khánh Sơn lúc này trong lòng góp nhặt một đoàn hào khí. Về nhà, không, ta muốn giết lợn rừng, cầm ban thưởng, trả nợ, cưới vợ. Triệu Thiên Lượng nâng chán ngài kiềm chế một chút là được. Trở lại ra xúc lều, Quách Đại Sơn đã thông chi Quách tiểu Trạch tới. Xích Vương, Huyền Vương hai cái tại phơi nắng, cũng bị hai người mạnh mẽ chảnh đi qua. Triệu Thiên Lượng gỡ trách một trận tiểu hắc cái tốt không học, học cái xấu. Lúc này mới theo Xích Vương không đến nửa ngày, liền học được Xích Vương kia trong xương bại hoại kình. Ba người hai chó lên xe bò, xa lão tấm bung bầy roi, thúc đẩy lão Hoàng Nưu xông về phía trước. Lão Hoàng Nưu tiếp thu được tín hiệu, nhưng không nghe, dựa theo chính mình tiết tấu, thoải mái nhàn nhã tiến lên. Chờ ra cửa thôn, Triệu Thiên Lượng bọn người bỗng nhiên nhìn thấy rất nhiều người đứng tại cửa thôn vị trí, dẫn đầu rõ ràng là Quách Hướng Hồng. Tại phía sau hắn, thật nhiều xã viên, nam nữ già trẻ, có từng thấy, cũng có chưa thấy qua. Xã viên nhóm đang hướng lấy bọn hắn vây tay từ biệt. Nhìn thấy một màn này, Triệu Thiên Lượng đấy lòng sờ bỗng lúc đích, dường như chuyện của mình làm, ngoại trừ tranh công xã ban thưởng bên ngoài, vẫn còn có chút ý nghĩa. Hắn giơ tay lên, hướng về xã viên nhóm vây tay từ biệt. Công xã. Phương bàn gỗ trước, đang có một mặt mắt nho nhã trung niên nam nhân tại phê duyệt lấy văn kiện. Hắn tóc mai điểm bạc, lúc này cau mày. Khi nhìn đến nào đó phần báo cáo lúc, hắn đột nhiên vẻ mặt biến đổi. Liên quan tới Đông Sơn sản xuất đội xung quanh vùng núi đi săn đánh hại tình huống báo cáo người, Quách tiểu Trạch. Thường Quan Lâm đối với danh tự này có chút ấn tượng, trước đó một mực phụ trách công xã cổng cảnh vệ công tác, là Dương Quang Sáng sủa tiểu hòa tử. Hắn nhớ kỹ hai ngày trước, chính là tên tiểu tử này mang theo hai tên săn người tới hắn văn phòng. Lúc ấy vừa bạn cần thợ săn viện trợ Đông Sơn sản xuất đội, hắn liền dứt khoát đem ba người điều động tới. Đối với Đông Sơn sản xuất đội tình huống, hắn theo nơi đó quần chúng phản ứng giải được, nơi đó có chừng ba nhức đầu lợn rừng xuống núi ăn hoa màu. Hai cái thợ săn tăng thêm một gã vũ trang bộ dân binh, tiêu tốn một chút thời gian, là hoàn toàn có năng lực hoàn thành nhiệm vụ này. Chỉ là lúc này mới qua hai ngày, làm sao lại đem báo cáo đệ trình trở về? Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Dân binh đem báo cáo đưa đến hắn trên bàn công tác, chỉ có hai loại tình huống, hoặc là thành công, hoặc là thất bại. Thường Quan Lâm vội vàng mở ra báo cáo xem xét, nhìn một chút, đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ đều. Thú vị, thú vị. Hắn bị Quách tiểu Trạch ghi chép mùi nước tiểu khai trở ngại lợn rừng xung kích hấp dẫn. Vội vàng hướng xuống xem xét, xem đến phần sau ghi chép, hai cái thợ săn lợi dụng bé heo xác định lợn rừng hang ổ lại thông qua bắp ngô làm dụ, hấp dẫn hai đầu lớn heo xuất động giết chi. Đến nơi này, vẫn chưa xong, Thường Quan Lâm phát hiện đằng sau còn có một tờ, vội vàng lật lại. Kia hai cái thợ săn tại giết hết hai đầu lớn heo sau, thông qua chấn động mương khói, đem trong động một cái phục viên lão lợn rừng bước ra. Kinh nghiệm một phen đắc đấu, mới hiểm lại càng hiểm đánh giết đầu này phục viên lão lợn rừng. Sau khi xem xong, Thường Quan Lâm dường như đưa thân vào ngay lúc đó tình cảnh, trước mặt chính là đầu kia toàn thân bùn giáp lão lợn rừng, đang hướng hắn vọt tới. Hắn không khỏi cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Nếu không phải kia hai tên thợ săn kinh nghiệm phong phú, thêm nữa thực lực hơn người, đổi thành những người khác, chỉ sợ đã cắm. Mà hắn Thường Quan Lâm cũng biết bởi vì lần này sơ sẩy, gián tiếp hại chết hai cái hoạt bát sinh mệnh. Phục viên lão trư. Điểm này, nơi đó tình báo căn bản không có nâng lên. Như Thường Quan Lâm biết nơi đó có loại này hung vật, khẳng định sẽ trực tiếp phái ra một chi vũ trang đội ngũ rửa sạch. Đây chính là phục viên lão lợn rừng, thành tinh, đồng dạng săn rút được phải, đều là có đi không về. Thường Quan Lâm càng nghĩ càng kinh hãi, đồng thời đối kia hai tên thợ săn lên hứng thú thật lớn. Hắn lúc này đem phần báo cáo kia kẹp ở khuỷu tay hạ, ra văn phòng. Quách tiểu Trạch đồng chí, hiện tại ở đâu? Đi vào vũ trang bộ. Hắn hướng phụ trách làm việc nghe ngóng Quách tiểu Trạch ba người tin tức. Kia làm việc lập tức xuất mồ hôi. Bí thư, Đông Lâm đại đội cầu viện, nhỏ Hưng Yên tiền tiến thất thủ trong núi. Chúng ta người ở đây tay không đủ, vừa vặn tiểu Trạch đồng chí bọn hắn trở về, ta liền để bọn hắn tới Đông Lâm đại đội. Bí thư, ta có phải hay không chậm trễ chuyện của ngươi? Chưa thể nhìn thấy Quách tiểu Trạch tại trong báo cáo đề cập hai vị tuấn tài, Thường Quan Lâm thoáng có chút tiếc nuối. Hắn vô vô cái kia làm việc bả vai không có gì đáng ngại, sắp xếp của ngươi rất hợp lý. Thường Quan Lâm muốn, giữa bọn hắn, một ngày nào đó sẽ gặp lại. Hơn nữa hắn có dự cảm, một ngày này sẽ không quá lâu. Chương 64 Đông Lâm Công xã đột. Phương Đông đỏ máy kéo tại lắc lư lộ diện bên trên phi nhanh nhân, so sánh xe bỏ mà nói, hoàn toàn chính xác coi là phi nhanh. Tiểu Trạch, công xã nhân thủ khẩn trương như vậy đi, dạng này trợ giúp nhiệm vụ vậy mà lại phái chúng ta tới. Vương Khánh Sơn lúc đầu coi là có thể có thời gian nghỉ ngơi 1-2 ngày, không nghĩ tới vừa về công xã báo đến, liền nhận được một cái nhiệm vụ khẩn cấp. Vũ trang bộ làm việc nhường 3 người bọn họ đến Đông Lâm đại đội trợ giúp một cái săn giúp. Mà cái này săn giúp dẫn đầu, vẫn là gần 2 năm thanh danh vang dội nhỏ Hưng Yên Tiền Tiến. Vương Khánh Sơn đã sớm nghe qua đại danh của hắn, nhỏ Hưng Yên Tiền Tiến còn có một cái ngoại hiệu trên núi thông. Đối bọn hắn chung quanh đây trên núi tình huống có thể nói trong lòng bàn tay xem văn, thường xuyên có thể căn cứ địa thế địa hình, bố trí thỏa đáng cả bẫy, hết sức lợi hại. Có thể chính là người như vậy, vậy mà lại thất thủ trong núi, dòng dã mất liên lạc 3 ngày thời gian. Hiện tại sống hay chết, đều không ai có thể nói chuẩn. Thiên Lượng, ngươi thấy thế nào? Cái gì thấy thế nào? Dùng ánh mắt nhìn thôi. Triệu Thiên Lượng nửa nằm trong góc, miệng bên trong ngậm một cọn cỏ căn, hắn không quan trọng đi cái nào. Chỉ cần có lợn rừng cho hắn giết là được, khoảng cách thu hoạch được một cái xe đạp, chỉ còn lại 700 cân lợn rừng thịt mục tiêu. Mà khoảng cách một chương TV phiếu, còn phải lại là 1.700 cân, cũng thật gần, hơi hơi đủ một đủ, TV phiếu liền có. Chỉ cần lại giết đại khái 8-9 đầu lợn rừng dáng vẻ. Đông Lâm đại đội thật là đại đội, phu cận Sơn Lâm không biết muốn so Đông Sơn sản xuất đội lớn hơn bao nhiêu. Tìm đến 8-9 con lợn rừng, không khó lắm a. Như lần này tại Đông Lâm đại đội có thể gom gót, tại cái này về sau, hắn liền về Thắng An đồn một chuyến, đem cầu hôn chuyện chứng thực. Hắn nâng tay phải lên cổ tay, trên đó buộc lên một đầu dây đỏ một mặt, rơi lấy một tiểu hồng bao. Vương Khánh Sơn thấy này, biết hỏi lại cũng sẽ không có kết quả, trong lòng thầm than, đi một bước nhìn một bước ga đột. Lái xe vũ trang bộ chiến sĩ không nói một lời, chỉ là một mặt nắm giữ tay lái. Đông Lâm đại đội đội bộ. Trong đó một gian lớn nhà ngói bên trong. Mù lão lục, có tin tức không có? Hà ra một phát dương đại hán đối với đi vào cửa độc nhãn nam nhân Tiêu Bội hỏi. Độc nhãn nam trên mặt người hiện hiện một vẻ ý cười, giơ tay lên, nắm trong tay lấy một phong điện báo. Có tin tức, công xã cho chúng ta phái trợ giúp đến đây, nói là dùng máy kéo đưa tới, hẳn là lại có 1-2 giờ, liền có thể tới chúng ta cái này. Dâng chào đại hán nhẹ nhàng thở ra. Quá tốt rồi, có người trợ giúp, chúng ta liền có thể mau mau tìm tới tiền ca. Độc nhãn nam nhân mù lão lục đi theo cảm khái. Đúng vậy à, những ngày này lại phải giúp nơi đó đuổi heo che chở ruộng, còn phải tìm kiếm tiền tiến lão đại, quả thực là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, ta đều nhanh muốn không chịu nổi. Dâng chào đại hán Dương Thạch toàn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mù lão lục, hai ngày này vất vả ngươi, lại kiên trì kiên trì. Chúng ta tiến lên giúp là hắn một tay tạo dựng lên, tiền tiến lão đại nếu là không có, chúng ta cái này săn giúp cũng liền không có chủ tâm cốt. Chúng ta nhất định phải tìm tới tiền tiến lao đại, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Thạch ca, ta minh mạch, tiền tiến lao đại từng cứu mạng của ta, ta nhất định sẽ tìm tới hắn. Vậy thì nhờ ngươi cùng nện cao chân bọn hắn, ta phải chịu trách nhiệm ruộng cảnh giới, ngượng nhiều thân. Thạch ca, giao cho ta là được. Tiền tiến đã mất liên lạc 3 ngày, trong lòng bọn họ hy vọng từng điểm tại giảm nhỏ. Bằng vào tiền tiến bản sự, có thể trong rừng mất liên lạc 3 ngày, giải thích rõ, hắn đại khái giữ nhiều lãnh ít. Hiện tại, tìm tới tiền tiến tin tức là bọn hắn duy nhất chấp nhiệm. Thạch Toàn còn có hạ đồng chí, công xã phái người đến đây, các người muốn hay không đi tiếp một chút? Đông Lâm đại đội trưởng Dương Hướng Đông đi đến, mặc một bộ giặt hồ đến trắng bệnh bên trong sân vụ. Thúc, người đến. Dương Thạch Toàn thích thú mù lão lục, chúng ta qua đi nên đón bọn hắn, kêu lên nện cao chân mấy người bọn hắn. Đại đội trưởng Dương Hướng Đông đội vàng uống một hớp chờ ta một chút, ta cùng các ngươi cùng đi. Mù lão lục lập tức đem tiến lên giúp còn lại 3 người đều hô đi qua, sau đó vội vàng đại đội trưởng Dương Hướng Đông, Dương Thạch Toàn cùng đi tới cửa thôn. Đột. Xa xa, bọn hắn liền nghe vọt tới máy kéo thanh âm. Dương Thạch Toàn mấy người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cỗ khói đen phía dưới là một chiếc Phương Đông đỏ máy kéo. Máy kéo, hẳn là bọn hắn. Không đúng, giống như trên máy kéo không có mấy người, không phải nói trợ giúp sao? Khả năng đại bộ đội còn ở phía sau. Mấy người tâm lập tức trầm xuống, chờ máy kéo cách bọn họ càng gần một chút. Dương Thạch Toàn mấy người rốt cục thấy rõ ràng máy kéo hết thể kéo tới nhiều ít người. 3 người 2 chó, tăng thêm tha lạp kỹ thủ, cũng mới 4 người. Cái này không đúng sao? Đằng sau cũng không cùng xe, công xã sẽ không thật sự phái mấy người như vậy qua loa tắc trách chúng ta à? Giữ lại đầu núi cua nện cao chân biểu lộ tức giận. Tốt, tới đều là đồng chí, đều là đến trợ giúp, một hồi các ngươi nói chuyện cần phải khách khí chút. Đại đội trưởng Dương Hướng Đông xung làm hòa sự lão. Dương Thạch Toàn ồm ồm giả thuốc, ta sẽ để cho nện cao chân bọn hắn chú ý. Máy kéo tại mấy người trước mặt ngừng lại. Chờ Triệu Thiên Lượng, Vương Khánh Sơn, Quách Tiểu Trạch cùng hai cái chó xuống xe về sau, tha lạp kỳ thủ lại đi. Công xã nhiệm vụ còn có rất nhiều, đưa xong chuyến này, hắn còn cần chạy đến hạ một chỗ. Đại đội trưởng Dương Hướng Đông lập tức lên đón. Ba vị đồng chí, các ngươi khỏe. Ta là Đông Lâm đội sản xuất đại đội trưởng Dương Hướng Đông, hoan nghênh các ngươi. Triệu Thiên Lượng ba người tuần tự cùng vị đại đội trưởng này nắm tay, lẫn nhau giới thiệu một phen, giữa lẫn nhau có bước đầu hiểu rõ. Dương đội trưởng, ngươi có thể nói cho chúng ta một chút hiện tại Đông Lâm đại đội tình huống bên này sao? Đi, mấy vị đi theo ta đại đội bộ, chúng ta ngồi xuống nói. Đại đội bộ. Hai tấm song song bàn bắt tiên trước, phân biệt ngồi hai nhóm nhân mã, kinh vị rõ ràng. Bên trái là lấy Dương Thạch Toàn cầm đầu tiến lên giúp năm người, cùng đại đội mấy tên cán bộ. Bên phải thì là Triệu Thiên Lượng ba người tiểu đoàn đội. Vương Khánh Sơn cho Triệu Thiên Lượng chuyển cái ánh mắt, ra hiệu tình huống bên này có chút phức tạp. Triệu Thiên Lượng lui bay, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, cùng lắm thì trộn lẫn lăn lộn, kéo dài một chút, chờ công xã một lần nữa an bài nhiệm vụ mới. Triệu đồng chí, Vương đồng chí, còn có Quách đồng chí, ta cùng các ngươi nói đơn giản nói tình huống hiện tại a ba ngày trước, tiến lên giúp tiền tiến đồng chí, tổ chức một trận cỡ lớn săn bắn hoạt động. Săn bắn thời điểm, ngay từ đầu rất thuận lợi, săn bắn đội ngũ thành công đem lợn rừng nhóm đưa vào vòng mai phục. Ngay tại tiền tiến đồng chí chuẩn bị thu lưới thời điểm, có đầu lợn rừng phá vòng vây thành công. Đầu này lợn rừng phá vây, đưa tới càng lớn biến động, lập tức đem đội ngũ cho tách ra. Tiền tiến đồng chí vị trí thật không tốt, bị vài đầu lợn rừng tập trung truy đuổi. Đại đội trưởng nói đến đây, trong mắt có chút bi thương ai, về sau chúng ta lại đi tìm thời điểm, liền đã tìm không thấy hắn. Liên tiếp 3 ngày, đều không có tin tức gì. Đàm luận tới tiến lên giúp người rất rõ ràng kích động, tiểu động tác nhiều hơn không ít. Chương 65 ở chung một phòng tâm tư dị biệt tiến lên giúp mấy người đều không bình tĩnh. Dâng chào đại hán Dương Thạch toàn một mực vây quanh ở trước ngực cánh tay để xuống. Ba vị đồng chí, ta hy nhìn các ngươi có thể giúp chúng ta cùng một chỗ tìm tiền tiến lao đại. Có thể cái này đều qua 3 ngày. Vương Khánh Sơn có chút chần chờ, hắn là đến săn heo, cũng không muốn đem thời gian hao phí tại không nhận ra cái nào trên thân người. 3 ngày thế nào, chính là 10 ngày, ta tin tưởng tiền tiến lao đại cũng còn sống. Nhện Cao Chân cảm xúc kích động, vỗ bàn một cái đột nhiên đứng lên, cùng Vương Khánh Sơn đối mặt lên. Nhện Cao Chân ngồi xuống. Dương Thạch Toàn hướng đồng bạn quát to một tiếng, sau đó hướng Vương Khánh Sơn xin lỗi. Vương đồng chí, thật không tiện, Nhện Cao Chân hắn cùng tiền tiến lão nhiều quan hệ tốt nhất, cho nên cảm xúc nhất thời kích động, xin hãy tha lỗi. Bậc thang cho ra, Vương Khánh Sơn liền cũng thuận thế hạ. Ta cũng không phải ý tứ kia, chỉ là ta cùng Thiên Lượng lần này tới là trợ giúp đánh hại, tìm người một chuyện, chúng ta khả năng không quá am hiểu. Nếu có thể tìm tới người vậy dĩ nhiên tốt nhất, nhưng bạn nhất tìm không thấy người, vậy chúng ta chẳng phải là bạch bạch chậm trễ công phu. Cái này muốn ảnh hưởng tới công xã nhiệm vụ, chúng ta có thể đảm đương không nổi trách nhiệm a. Dương Thạch Toàn vẻ mặt khẽ động. Vương đồng chí, các ngươi đến săn heo, nhưng thật ra là vì công xã ban thưởng a. Chính là. Vậy không bằng dạng này, tại các ngươi trước khi đến, chúng ta vừa vặn săn giết 3 đầu lợn rừng, cái này 3 đầu heo còn chưa báo cáo. Nếu như các ngươi có thể giúp đỡ tìm một chút, chỉ muốn giúp đỡ tìm, chúng ta liền chuyển nhượng cho các ngươi 1 đầu lợn rừng cống hiến, nếu như tìm được người rồi, kia 3 đầu lợn rừng chúng ta đưa hết cho. Ngoài ra, chúng ta sẽ còn nỗ lực một khoản để các ngươi hài lòng thù lao. Vương Khánh Sơn một hồi ý động, chỉ là tìm người, không cần cùng lợn rừng liều mạng, còn có thể kiếm được 3 đầu lợn rừng cống hiến, cái này mua bán có lợi. Mấu chốt còn sẽ không chậm trễ công xã chuyện, vô luận như thế nào, bọn hắn đều có thể cho phía trên lãnh đạo một cái công đạo. Có thể làm. Hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Thiên Lượng, Thiên Lượng, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Thạch Toàn ánh mắt rơi vào Triệu Thiên Lượng trên thân, cảm giác có chút ngoài ý muốn, hắn ngay từ đầu coi là đối diện 3 người là lấy cao lớn Vương Khánh Sơn làm chủ, nhưng chưa từng nghĩ là bên cạnh người trẻ tuổi. Có thể. Triệu Thiên Lượng chậm rãi gật đầu. 3 người bọn họ mới đến, đối với Đông Lâm đại đội tình huống không hiểu nhiều lắm, ngược là có thể lợi dụng cơ hội này, hiểu rõ một phen tình huống bên này. Đông Lâm đại đội không giống với Đông Sơn sản xuất đội chỗ cho thấy như thế thuần phát, nhân khẩu tại đây càng nhiều, quan hệ phức tạp hơn. Ít ra, cái này một phòng bên trong người, liền có rất nhiều tâm tư. Triệu Thiên Lượng vừa rồi một mực không có mở miệng nói chuyện, chính là đang quan sát những người này phản ứng. Hắn chú ý tới một chi tiết, tại đại đội trưởng giảng thuật 3 ngày trước trận kia săn bắn lúc. Đối diện săn trong bang có 2 người phản ứng cùng những người khác không giống nhau lắm. Một cái độc nhãn, khác từng bước tướng mạo thường thường. Hai người như là cất giấu sự tình. Mà mới vừa rồi cùng Vương Khánh Sơn tranh đến tương đối hung đầu hối cua Nhện Cao Chân, ngược lại không có gì tâm cơ, đơn thuần tại giữ gìn cái kia mất tích tiền tiến. Triệu Thiên Lượng không là ưa thích xen vào việc của người khác người, nhất là trước mắt cái này việc chuyện, rõ ràng có ẩn tình khác, không hề giống là bình thường ngoài ý muốn. Bất quá, chỉ là hơi hơi hỗ trợ, vấn đề cũng không lớn. Thực sự không được, vậy liền để Tiểu Trạch tìm lãnh đạo báo cáo, rời đi nơi này chính là, chính mình chỉ là đến săn thú, không có lý do cùng làm việc xấu. Tiến nhưng cầm ban thưởng, lui có thể về công xã. Tốt, chỉ muốn giúp đỡ, chúng ta đều sẽ nỗ lực một đầu lợn rừng chỗ đối ứng ban thưởng. Dương Thạch Toàn đứng người lên, hướng Triệu Thiên Lượng vươn tay. Ân, chúng ta sẽ hết sức, hy vọng tiền tiến đồng chí có thể kiên trì ở. Triệu Thiên Lượng cùng hắn nắm tay, nói chút lời xa giao. Thảo luận xong chuyện, đại đội trưởng Dương Hướng Đông mời 3 người là Triệu Thiên Lượng 3 người an bài chỗ ở và ở Dương Hướng Đông an bài lớn nhà ngói bên trong. Vương Khánh Sơn cao hứng nói: Thiên Lượng, cái này đại đội chính là không giống, tài lực hùng hậu, vậy mà cho chúng ta an bài ở giữa lớn nhà ngói. Triệu Thiên Lượng đánh giá một vòng gian phòng, đống nhiên cười nói: Kia muốn ngươi tuyển, Đông Lâm đại đội lớn nhà ngói cùng Tôn Tẩu tự thủ phối phòng, ngươi chọn cái nào? Vương Khánh Sơn vẻ mặt ngượng ngùng liền không thể đều tuyển đi. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, hắn tất cả đều muốn. Một bên yên lặng thu thập đệm chăn Quách Tiểu Trạch, xen vào một câu: Triệu ca, Vương đại ca, ta cảm thấy quê quán cũng không kém, đợi một thời gian, chúng ta Đông Sơn sản xuất đội cũng biết sẽ khá hơn, đến lúc đó mọi nhà đóng lớn nhà ngói. Vương Khánh Sơn vẻ mặt khẽ giật mình, ý thức được chính mình lời nói mới rồi có chút kích thích tới cái này vị trẻ tuổi lòng tự trọng. Hán đội và ngủ. Đúng vậy a, Vương đại ca đối với các ngươi có lòng tin. Quách Tiểu Trạch mỉm cười. Nghèo khó sơn thôn dưỡng dục hắn, hắn mặc dù cũng theo Đông Sơn sản xuất đội ra đi tới công xã phát triển, nhưng trong lòng nhưng thủy chung không quên quê quán. Trong lòng của hắn khát vọng quê quán có thể được tới tán đồng. Tiểu Trạch, sẽ khá hơn, các ngươi kia người, đoàn kết, sẽ có mọi nhà lớn nhà ngói ngày đó. Mảnh này hát thổ địa, khắp nơi đều có bảo, chờ cải cách do Xuân thổi lên, chỉ cần có ý tưởng, giàu có cơ hội là có. Triệu ca, lời này của ngươi ta thích nghe. Quách Tiểu Trạch trên mặt ý cười càng tăng lên. Triệu Thiên Lượng khẽ lắc đầu, những này còn quá xa, dưới mắt vẫn là ngẫm lại tiền tiến chuyện A đã đáp ứng kia Dương Thạch Toàn, vậy hắn khẳng định sẽ hết sức đi làm. Vương Khánh Sơn trải tốt đệm chăn, liền ngồi xếp bằng tại trên giường, nói đến chuyện tìm người. Thiên Lượng, bọn hắn đều tìm 3 ngày còn không tìm được, chúng ta đoán chừng cũng huyền. Ý của ngươi là?
Ta là nghĩ như vậy, kia tiền tiến không phải bị lợn rừng truy đi. Vậy chúng ta trực tiếp đi tìm lợn rừng, không chừng liền có thể tại con nào đó lợn rừng trong bụng tìm tới hắn, cũng coi như cho những người kia một câu trả lời thỏa đáng. Triệu Thiên Lượng lắc đầu bật cười. Ngươi a ngươi, còn nhớ sự tình vừa rồi đâu? Bất quá ngươi cũng là cung cấp một cái đáng tin cậy phương hướng. Chúng ta dọc theo những cái kia chư lạo tìm, tìm không thấy người liền mổ heo, nếu có thể tìm tới người, vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi. Vương Khánh Sơn thích thú, Triệu Thiên Lượng cái này cái bắp đùi lên tiếng, kia chuyện này liền ổn. Tiểu Trạch, ngươi đây, cùng không theo chúng ta đi.
Đương nhiên. Quách Tiểu Trạch trải qua 2 lần săn heo, đã có chút yêu loại kích thích này cảm giác. Đấy lòng của hắn thậm chí có loại xúc động. Buông xuống thật vất vả tranh thủ tới vũ trang bộ công tác, lại làm thợ săn trứng, đi theo Triệu ca 2 người đi săn. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, hắn muốn thật làm như vậy, mẹ hắn ca ca có thể sẽ hắn. Vì có thể khiến cho hắn đi vũ trang bộ, trong nhà không biết bỏ ra nhiều ít. Mệt mỏi một ngày, đi làm một ít thức ăn, ban đêm sớm đi nghỉ ngơi. Triệu Thiên Lượng thu thập xong, mặc vào dép ngủ. 2 người lập tức tăng nhanh chút thu thập tốc độ. Là 3 người đi ra khỏi cửa phòng lúc, đụng phải một đầu dâng chào đại hán, Dương Thạch Toàn. Dương đồng chí, các ngươi đây là thu thập xong. Vừa vặn, ta thúc chuẩn bị chút thịt rượu, để cho ta mời các ngươi đi qua. Kia thật là đúng dịp, chúng ta mới vừa rồi còn đang thảo luận đi đâu tìm một ít thức ăn đi đâu. 4 người một hồi nói giỡn, tại Dương Thạch Toàn dẫn đầu hạ, đi vào một chỗ tiểu viện. Đây là ta thúc phòng, 3 vị đồng chí, mau vào đi thôi. Dương Thạch Toàn mang theo 3 người tới phòng chính, đại đội trưởng Dương Hướng Đông đã ngồi ở bên trong hâm rượu. Tới, mau mời ngồi. Vương Khánh Sơn liếc qua món ăn, phát hiện muốn so Đông Sơn sản xuất đội kém hơn một chút. Các bồi người cũng không nhiều, liền Dương Hướng Đông cùng Dương Thạch Toàn 2 chú cháu, đãi ngộ rõ ràng không giống. Triệu Thiên Lượng vẻ mặt như thường, ngồi xuống, an vị tại Dương Thạch Toàn bên cạnh. 3 vị đồng chí, chúng ta trước đi một cái. Làm. Vài chén rượu hạ đố, Dương Hướng Đông đầu tiên là hỏi ý 3 người tình huống căn bản, sau đó cười tủm tỉm, dường như tùy ý đề cập. Công xã đằng sau vẫn sẽ hay không phái trợ giúp tới. Vương Khánh Sơn vẻ mặt biến đổi, cái này Đông Lâm đại đội đội trưởng, rõ ràng trong lời nói có hàm ý A chương 66 cự tuyệt mời chia binh 2 đường Dương đội trưởng, vũ trang bộ chuyện chúng ta không biết rõ, ngươi sợ là hỏi nhầm người. Vương Khánh Sơn lạnh lùng đối trở về. Các ngươi vừa rồi vũ trang bộ tới, đưa các ngươi vẫn là vũ trang bộ người, thế nào cũng không biết. Bị Vương Khánh Sơn như thế một đỉnh, Dương Hướng Đông cũng lên chút hỏa khí. 2 người cứ như vậy đối mặt lên. Vương đồng chí, ta thúc không có ý tứ gì khác. Hắn gần nhất là ruộng chuyện bận rộn sốt ruột phát hỏa, một lòng liền nghĩ mau mau đem lợn rừng đều tiêu diệt. Cho nên hỏi sốt ruột chút, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Dương Thạch Toàn bưng lên thô bát sứ, một tùi chỏ ngăn cản hắn thúc Dương Hướng Đông. Dương Hướng Đông ngồi trở lại đi một chút, miệng bên trong liên tục xưng lạ. Triệu Thiên Lượng nhìn nhiều cái này dâng chào hắn tử một cái, nhìn xem cao lớn thu cạnh dáng vẻ, lại là tâm tư linh lung. Chúng ta trò chuyện điểm sự tình khác à, Thạch Toàn đồng chí, ta muốn hỏi hỏi, các ngươi tiến lên giúp nội bộ quan hệ, một mực rất tốt sao? Đương nhiên, chưa đi đến nhập săn giúp trước đó, chúng ta mấy cái sinh hoạt trôi qua đều bình thường. Lão Lưu trôi qua thảm hại hơn, thảm nhất thời điểm, đem chính mình cho săn đều bán đi. Là Tiên Tiến lão đại đem chúng ta tụ ở cùng nhau, thành lập tiến lên rút. Tại Tiên Tiến lão đại dẫn đầu hạng, chúng ta mấy cái thời gian từng chút thay đổi tốt hơn. Nhất là lão Lưu, lấy được xinh đẹp nàng dâu, nghe nói vợ hắn lập tức liền muốn cho nhà hắn thêm em bé. Triệu đồng chí, ngươi nói một chút, chúng ta quan hệ có được hay không? Triệu Thiên Lượng mỉm cười đích thật là tốt, ta hiện tại cũng là thật muốn cùng vị này Tiên Tiến gặp một lần. Dương Thạch Toàn nói đến Tiên Tiến, đầy mắt tôn kính hy vọng lão đại có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa. Thạch Toàn đồng chí, đến uống rượu, Tiên Tiến đồng chí người hiện tự có thiên tướng. Làm. 5 người uống 2 vòng. Máy hát cũng mở ra. Về phần Dương Hướng Đông cùng Vương Khánh Sơn vừa rồi điểm này mâu thuẫn nhỏ, căn bản không phải sự tình. Thạch Toàn huynh đệ, các ngươi tiến lên giúp người ta đều nhận không được đầy đủ, ngươi giới thiệu cho ta giới thiệu thôi. Cái này dễ nói. Chúng ta cái này săn rút, ngoại trừ Tiền Tiến lao đại bên ngoài, còn có 5 người, ta, Nện Cao Chân, Mù Lão Lục, Lao Lưu, Cầu Đàn Ca. Dương Thạch Toàn cho Triệu Thiên Lượng kỹ càng giới thiệu một phen còn lại người. Mà Mù Lão Lục cùng Lão Lưu liền là trước kia tại đại đội bộ, hắn chú ý tới 2 người kia. Triệu Thiên Lượng trong lòng một hồi cảm giác quái dị. Dựa theo Dương Thạch Toàn mới vừa nói, Tiền Tiến đối cái này lão Lưu có tái tạo tri ân. Nhưng vì cái gì hôm qua tại đại đội bộ, đầu hối của Nện Cao Chân cùng Dương Thạch Toàn kiên quyết biểu thị muốn tìm người thời điểm, cái này lão Lưu mơ hồ có chống cự cảm xúc. Triệu Thiên Lượng biết, lão Lưu cùng Tiền Tiến, giữa hai bên nhất định có biến. Chỉ là cụ thể như thế nào, Triệu Thiên Lượng cũng nghĩ không thông, hắn cũng không muốn nghĩ sâu. Chỉ là nắm giữ càng nhiều tin tức, có thể làm cho mình thiếu dẫm một chút hố. Không phải cách một tầng sương mù, có đôi khi bị người khác chơi đều rồi đều không rõ. Tóm lại, tiến lên giúp nội bộ không hề giống Dương Thạch Toàn nói như vậy hòa thuận, tại hắn không thấy được địa phương quần quật sóng ngầm. Nghĩ rõ ràng những này, Triệu Thiên Lượng liền không có ý định cùng những người này chơi. Tiếp xuống hành động, hắn dự định cứ dựa theo lão Vương nói như vậy, săn heo, thuận đường tìm người. Vương Khánh Sơn cùng Quách Tiểu Trạch uống đến say khướt, Triệu Thiên Lượng bất đắc dĩ, lần này đều muốn chính mình khiêng trở về. Trở lại phòng gạch nói sau, Triệu Thiên Lượng đem 2 người ném đến trên giường, tùy ý đắp chăn, liền tới trong sân. Lúc này đã đi tới ban đêm, ý lạnh bức người. Nhưng Triệu Thiên Lượng tựa như người không việc gì như thế, lâu dài rèn luyện thể phách, nhường hắn không sợ đồng dạng nóng lạnh. Gặp hắn đi ra, lúc đầu nằm sấp trong sân Xích Vương cùng Huyền Vương lập tức đi tới, cái đuôi lắc bay lên. Đói bụng không? Hắn mở ra không gian, nồng đậm mùi huyết tinh tuôn ra, hai cái chó lập tức như gặp đại địch, lông tơ nổ lên. Xích Vương hơi hơi biểu hiện được rất nhiều, Huyền Vương thân thể đều đã phát run lên. Chịu đựng, kiên trì đến càng lâu, đối chỗ tốt của các ngươi càng lớn. Triệu Thiên Lượng trầm giọng nói. Trước đó, hắn nuôi cách một đoạn thời gian, liền sẽ mở ra không gian, rèn luyện Xích Vương dũng cảm. Hiện tại Huyền Vương gia nhập vào, cũng muốn tiến hành phương diện này rèn luyện. Xích Vương ngay từ đầu biểu hiện cùng lúc này Huyền Vương không nhiều lắm khác biệt, nhưng trải qua mấy lần cố ý huấn luyện về sau, đã có thể trực diện cố này huyết sát chi khí. Mỗi khi hai cái chó nhanh thích ứng thời điểm, Triệu Thiên Lượng liền sẽ thêm đại không gian khe hở, tiến một bước thúc cấp hai chó tiềm lực. Hiệu quả là nổi bật, Triệu Thiên Lượng quan sát được Huyền Vương trong hai con người, dần dần nhiễm lên một tia khát máu. Đây là trong cơ thể nó khát máu gen đang thức tỉnh. Tốt. Triệu Thiên Lượng lúc này quan bế không gian, cũng từ bên trong lấy ra hai khối thịt gấu đến. Ăn đi. Hai cái chó chảy nước miếng đều chảy ra, bọn chúng một mực đói cho tới bây giờ, bụng sớm rỗng. Triệu Thiên Lượng đem thịt gấu đưa tới, hai cái chó liền ăn như gió cuốn lên. Chờ chúng nó đã ăn xong, Triệu Thiên Lượng lại phân biệt cho ăn một quả viên thuốc đỏ, xúc tiến bọn chúng các hạng năng lực phát triển. Cho ăn no cậu tử, hắn mới quay người về đi ngủ. Hôm sau, hô, hô. Triệu Thiên Lượng ở trần trong sân rèn luyện, tại hậu phương tả hữu, Vương Khánh Sơn cùng Quách Tiểu Trạch học theo. Quách Tiểu Trạch đầy mắt sùng bái Triệu ca, ngươi cái này luyện được cũng quá tốt rồi. Vài chục năm như một ngày, ngươi cũng có thể. Triệu Thiên Lượng chậm rãi thu công, tiếp theo mặc xong quần áo. Ha ha ha, tốt tuấn công phu. Dương Trào đại hán Dương Thạch Toàn bưng một lồng màn thầu tới, hắn vừa đã đến có một hồi, chỉ là nhìn ba người như là đang luyện công, không dám đánh nhiễu. Thạch Toàn huynh đệ nói đùa, ta thế này sao lại là công phu gì, chính là một chút rèn luyện thô kỹ năng mà thôi. Thiên Lượng huynh đệ, đây là đại đội bộ cho các ngươi chuẩn bị điểm tâm, ta cho đưa tới. Quá khách khí, ngươi nói cho chúng ta biết ở đâu ăn là được rồi. Ta cũng liền đưa như thế một lần, về sau ba vị huynh đệ cơm nước, tới đại đội nhà ăn là được. Ba vị huynh đệ, không biết rõ các ngươi lúc nào thời điểm xuất phát. Ta tốt thông chi nện cao chân bọn hắn cùng các ngươi hội hợp. Triệu Thiên Lượng theo trong tay hắn tiếp nhận màn thầu Thạch Toàn huynh đệ, ta nghĩ ngươi hẳn là lý giải sai. Dương Thạch Toàn ngơ ngác một chút. Đây là ý gì? Ba người chúng ta không thích cùng người ngoài hợp tác, tìm người, ba người chúng ta tự nhiên đi một đường. Hơn nữa, bàn luận tìm người hiệu suất, chia binh hai đường càng thêm phù hợp a. Dương Thạch Toàn cười ha ha một tiếng là ta tự tác chủ trường, đã ba vị huynh đệ có phần tự tin này, vậy thì chia binh hai đường a, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ba vị một câu, chúng ta tiền tiến lao đại là bị lợn rừng nhóm tách ra, trên núi lợn rừng cũng không ít, các ngươi phải cẩn thận chút. Trải qua tối hôm qua rượu cùng sau, Dương Thạch Toàn cảm thấy Triệu Thiên Lượng người này thật không tệ, cho nên cái này sáng sớm cố ý tới nói hai phe chuyện hợp tác. Mặc dù bọn hắn tiến lên giúp chủ tâm quốc không có ở đây, nhưng còn lại thành viên đều có các bạn sự. Có lấy bọn hắn chiếu khán, Triệu Thiên Lượng ba người trong núi gặp phải lợn rừng, cũng không đến nỗi có nguy hiểm tính mạng. Nhưng ba người này rõ ràng đối thực lực của mình rất tự tin. Cũng được, Dương Thạch Toàn không còn thuyết phục, thành như Triệu Thiên Lượng nói tới, chia binh hai đường, hoàn toàn chính xác càng có lợi hơn tại tìm người. Chương 67 mấy năm trước địa đồ từ khi tối hôm qua phân tích ra tiến lên giúp tồn tại bí ẩn về sau, Triệu Thiên Lượng tự nhiên không có khả năng cùng bọn hắn tiếp xúc nhiều. Cho nên Dương Thạch Toàn mới mở miệng, hắn lập tức liền cự tuyệt. Đưa xong màn đầu, Dương Thạch Toàn liền trước một bước rời đi. Vương Khánh Sơn, Quách Tiểu Trạch đi lên, một người cầm một cái bánh bao, liền nhét miệng bên trong. Ngay lấy màn đầu, Quách Tiểu Trạch mở miệng nói: "Triệu ca, cái này Dương Thạch Toàn người cũng là rất tốt, vì cái gì chúng ta không đồng ý hắn mời A đi theo một chi thành thuộc săn rút, chúng ta đối mặt nguy hiểm không phải càng ít sao?" Vương Khánh Sơn cười hắc hắc Tiểu Trạch: "Có đôi khi trên núi nguy hiểm, không nhất định là đến từ dã vật a." Quách Tiểu Trạch tay run một cái, ánh mắt trừng lớn. "Vương đại ca, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi?" "Không phải ta hoài nghi, mà là Thiên Lượng hoài nghi, không phải hắn cũng sẽ không như vậy dứt khoát lưu loát từ chối." Vương Khánh Sơn chỉ là mơ hồ cảm thấy có vấn đề, nhưng nhìn không ra nơi nào có vấn đề. Nhưng hắn tin tưởng Triệu Thiên Lượng, từ lúc cùng người trẻ tuổi này tiếp xúc sau, đối phương phán đoán một mực tại tuyến. Quách Tiểu Trạch ánh mắt một lần nữa trở lại Triệu Thiên Lượng trên thân Triệu ca. Triệu Thiên Lượng nắm lên một cái bánh bao, nhét vào trong miệng hắn. "Như thế lớn một cái bánh bao, đều không chặn nổi miệng của ngươi đúng không? Ta chỉ là hoài nghi, loại chủ đề này đừng lại hàn huyên, tránh khỏi có lòng người nghe được, coi là chúng ta tại tung tin đồn nhảm đâu. Tóm lại, chúng ta đến Đông Lâm đại đội, nhiệm vụ chủ yếu là giết lợn rừng. Cái khác, chúng ta không nên dính vào, người nơi này không cần qua tiếp xúc nhiều, hiểu không?" Quách Tiểu Trạch ngậm màn đầu, chất phát gật đầu. Hắn kỳ thật vẫn là không có nghĩ rõ ràng, nhưng không trở ngại chấp hành Triệu Thiên Lượng nói lời. Ba người đều là nam tử trưởng thành, sức ăn rất lớn, một lồng màn thầu rất nhanh liền đã ăn xong. Về đến phòng bên trong, ba người bắt đầu cẩn thận mặc trang bị. Lúc này, Vương Khánh Sơn theo trong bọc, bảo bối móc ra một đôi màu đen đùng chiến, ánh mắt say mê. "Lão Vương, thất thần làm gì, còn không xuyên nhanh bên trên." Cộc cộc. Triệu Thiên Lượng trên trần đã mặc một đôi vừa chân đùng chiến. "Tốt như vậy dày, ta lão Vương còn là lần đầu tiên thấy, thực sự không nỡ xuyên vào trong núi." "Dày cho dù tốt, vậy cũng phải xuyên trên chân mới là tốt dày, ngươi một đại nam nhân, ý tại kia làm kiêu." "Cái này ngược lại cũng đúng." Vương Khánh Sơn lưu loát mặc vào, sau đó trên mặt đất đập mạnh mấy cước, phát ra đạp đạp tiếng vang. "Cái này dày mặc thực sự kinh." "Đó là đương nhiên, một cái dày ba căn răng nanh,
chúng ta tại Đông Sơn sản xuất đội thu được lợn rừng răng, tất cả ở chỗ này. Trước đó về vũ trang bộ thời điểm, Triệu Thiên Lượng liền đem hai người trang bị mạnh mẽ đổi mới một phen. Tại nỗ lực không ít một cái giá lớn sau, mới khiến cho kho tồn làm việc làm hai cặp kế hoạch bên ngoài tồn kho dày. Hai cặp ủng chiến mặc dù có tí vết, nhưng so sánh Triệu Thiên Lượng lúc trước mặc, không thể nghi ngờ là chim súng đổi pháo. Hai người đạn cũng đã nhận được bổ sung. Trước đó thường bí thư phê cho bọn họ mỗi người 10 phát đạn, nhưng những này sớm tại lên núi săn heo thời điểm đã quang. Thậm chí Triệu Thiên Lượng, Vương Khánh Sơn hai người còn đậu vào chính mình mang tới đạn. Bất quá tại trở lại công xã về sau, nơi đó vũ trang bộ kiển sự hiểu hai người chiến tích sau, không chỉ có cho bọn họ bổ sung, còn ngoài định mức nhiều phê 40 phát đạn. Lần này không cần lo lắng đạn sử dụng hết. Có súng hung đao, ba người chờ xuất phát, đơn giản thu thập một chút đệm chăn gì gì đó, liền cầm trang màn thầu trắng men buồn ra cửa. Tiểu Xích, Tiểu Hắc, đi. Đang nằm đến ngã chồng vó Xích Vương lộn một vòng, lập tức đứng lên. Huyền Vương thì phải rất nhiều, một mực duy trì cảnh giới trạng thái. Cũng không biết có phải hay không hôm qua Triệu Thiên Lượng gỡ trách nó, nhường con chó nhỏ này tỉnh ngộ, không còn đi theo Xích Vương đầu này lưỡi chó bày nát. Huyền Đỏ Nhị Cầu đi theo Triệu Thiên Lượng sau lưng, một cái hung mạnh đấu sĩ, một cái lang cô tuấn giật, trên đường đi không biết hấp dẫn đến nhiều ít chú mục. Lại thêm Triệu Thiên Lượng cùng Vương Khánh Sơn hai người, lúc này võ trang đầy đủ, trên chân đụng chiến dâm đến lẹ xẹt rung động, không ít đại cô nương tiểu tức phụ đều trốn tránh nhìn lén. Ba người hai chó, đầu tiên là đi vào đại đội bộ nhà ăn, đem màn thầu buồn trả trở về. Sau đó đi vào đại đội trưởng Dương Hướng Đông văn phòng. Cốc cốc cốc. Tiến đến. Dương Hướng Đông mặc một bộ giặc hồ đến trắng bệnh tiểu áo tôn trung sơn, ngẩng đầu nhìn qua, lập tức trở nên thất thần. Chỉ thấy hôm qua hơi có vẻ bình thường hai người, bây giờ lại cho hắn 10 phần lao luyện đáng tin cảm giác. Triệu, Triệu đồng chí, Vương đồng chí, các ngươi đây là? Cốc cốc. Triệu Thiên Lượng đi đến Dương Hướng Đông trước mặt Dương đội trưởng, ta muốn hỏi hỏi, ngươi nơi này có hay không phụ cận địa đồ? Có. Là tiên tiến đồng chí lưu lại, ta cho các ngươi tìm xem. Dương đội trưởng lúc này đứng dậy, ở phía sau giá sách bên trong lục lọi lên. Tìm một hồi, hắn theo nào đó trong quyển sách rút ra một chương ố vàng địa đồ. Đây là tiền tiến đồng chí sớm mấy năm vẽ, có nhiều chỗ nhìn không rõ lắm, các ngươi thích hợp xem đi. Triệu Thiên Lượng tiếp nhận địa đồ, nhìn lướt qua, lập tức có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Tấm bản đồ này xem như 10 phần hoàn thiện, phía trên không chỉ có giá thú có thể hoạt động phạm vi đánh dấu, còn có một số bí ẩn địa điểm cũng có nâng lên. Triệu Thiên Lượng phát hiện, thậm chí phía trên còn nâng lên mấy chỗ địa phương, hư hư thực thực có chân quý dược liệu tung tích. Đây chính là hắn cần có. Chỉ là vừa mới Dương Hướng Đông cũng đã nói, miếng bản đồ này là tiền tiến sớm mấy năm vẽ ra chế. Qua nhiều năm như vậy, những dược liệu kia rất có thể đã bị hái đi. Vì để tránh cho đến lúc đó bạch đi một chuyến, hắn trực tiếp hỏi Dương Hướng Đông. Dương đội trưởng, tiền tiến đồng chí đánh dấu những tư nguyên này vị trí, đại đội những năm này không có đi khai thác qua sao? Đi qua, phía trên họa địa phương, chính là đã là khai thác qua. Mà không có vẽ địa phương, liền tương đối hung hiểm, vẫn lưu lại. Dương Hướng Đông muốn không muốn nói với hắn những chuyện này, tối thiểu tại ngày hôm qua thời điểm không muốn. Nhưng hôm nay nhìn thấy hai người điêu luyện trang bị sau, hắn cũng có chút dao động. Có lẽ chính mình lúc trước thật coi thường hai người, vũ trang bộ đem bọn hắn điều động tới trợ giúp, tám thành là suy tính qua. Nghĩ tới chỗ này sau, Dương Hướng Đông đối với hai người thái độ liền có biến hóa. Ánh mắt của hắn lơ đãng hướng ngoài cửa thoáng nhìn, đột nhiên nhìn thấy một đầu hung hãn xích hồng đại cầu đang nhìn mình chằm chằm. Mà một bên khác, còn có một đầu giống như là lang chó đen, ánh mắt băng lãnh, để cho người ta lưng phát lạnh. Cái này hai cái cho thế nào cũng không giống như vậy. Hôm qua hắn cũng đã gặp cái này hai cái đại cầu, ngay từ đầu còn bị ngoại hình của bọn hắn kinh ngạc một chút. Nhưng hai cái chó đều bề ngoài, một chút chó săn dáng vẻ đều không có, hắn còn tưởng rằng cái này hai cái chó là miệng cọp gan thỏ đâu. Hiện tại xem ra, chính mình dường như sai vô cùng. Dương đội trưởng, cái này bức bản đồ, ta muốn mượn dùng một đoạn thời gian. Cái này bức bản đồ. Dương Hướng Đông muốn nói cái này bức bản đồ theo không cho bên ngoài mượn, nhưng suy nghĩ một phen, liền đổi giọng. Đi, Triệu đồng chí, đã cái này bức bản đồ có thể đến giúp ngươi, ngươi liền cứ việc cầm đi dùng a. Đa tạ. Triệu Thiên Lượng đem địa đồ nhét vào trong bọc, mang theo Vương Khánh Sơn đi ra ngoài. Đi, chúng ta lên núi. Xích Huyền Nhị Cầu lập tức đi theo phía sau hắn, Quét Tiểu Trạch vẻ mặt kích động, rốt cục lại có thể vào núi. Chương 68 lấy lực hàng heo gấu đen câu. Triệu Thiên Lượng một đoàn người chậm chạp tiến lên. Thiên Lượng, nơi này thật có sâm có tuổi sao? Vương Khánh Sơn cầm trong tay địa đồ, một hồi nhìn địa đồ, một hồi so sánh một chút hoàn cảnh xung quanh. Triệu Thiên Lượng nhún vai, ai biết được, Dương Hướng Đông không phải nói đi, miếng bản đồ này đều đã có rất nhiều năm tháng. Quét Tiểu Trạch rơi ở hậu phương, đưa tay xoa xoa mồ hôi trán. Nơi này gọi gấu đen câu, sẽ không thật có gấu đen a? Hắn đã lớn như vậy, còn chưa thấy qua thằng ngu này đâu. Lên tiếng. Đột nhiên thu giống từ phía sau vang lên. A. Quét Tiểu Trạch dọa đến vội vàng hướng một bên lăn đi, cái này lăn một vòng liền hoàn toàn hãm không được xe, dọc theo sườn đất một đường hướng xuống. Triệu Thiên Lượng quay đầu nhìn lại, phát hiện mới vừa rồi còn tại nhìn địa đồ Vương Khánh Sơn không biết rõ lúc nào thời điểm vây quanh Quách Tiểu Trạch sau lưng. Vừa rồi kia một tiếng thú giống chính là Vương Khánh Sơn phát ra. Lao Vương, ngươi đều bao lớn người, làm gì dọa hắn? Hắc hắc, ta đây không phải muốn cho hắn luyện một chút gan đi, ai ngờ tiểu tử này như thế không khỏi dọa. Đi, tranh thủ thời gian đi xuống xem một chút Tiểu Trạch có sao không a. Triệu Thiên Lượng bất đắc dĩ, đem súng đeo lên, sau đó cấp tốc hướng đáy dốc chạy đi. Cốc cốc cốc. Quách Tiểu Trạch đụng phải một gốc to lớn ngược mục, mới đưa đem đã ngừng lại nhấp nô xu thế. T. Quách Tiểu Trạch đuốt đuốt phía sau lưng, vừa rồi đâm đến có chút đau. Tiểu Trạch, cúi đầu. Quách Tiểu Trạch còn chưa hiểu tự thân tình trạng, liền nghe tới Triệu Thiên Lượng tiếng hét lớn. Tại Đông Sơn sản xuất đội bồi dưỡng lên ăn ý cùng tín nhiệm, nhường Quách Tiểu Trạch không có trước tiên chất vấn. Hắn lập tức cả người hướng phía trước nào, chăm chú dán trên mặt đất. Phanh, phanh, phanh. Ngay sau đó, hắn liền nghe được ba tiếng súng vang. Nằm dạp trên mặt đất Quách Tiểu Trạch mơ hồ cảm giác được có ba cái đạn tại hắn phía trên gào thét mà qua. Ý vị này, vừa rồi phía sau hắn thật có cái gì? Lên tiếng. Bị Triệu Thiên Lượng đánh trúng ba súng lợn rừng phát ra một tiếng rên rỉ. Nhưng cái này ba súng bởi vì không có nhắm chuẩn, chỉ là đánh trúng không nguy hiểm đến tính mạng bộ vị. Lợn rừng bị đau ăn, không có lựa chọn phản công, ngược lại quay đầu liền đi. Tiểu Xích, Tiểu Hắc, bên trên. Triệu Thiên Lượng ra lệnh một tiếng. Đỏ lên tối sầm hai tia chớp đuổi theo phía trước chạy trối chết lợn rừng. Tiểu Hắc linh động giật phi, tốc độ lại so Xích Vương còn nhanh hơn một bậc. Đang đuổi bên trên lợn rừng lúc, mở ra miệng động, cắn một cái vào lợn rừng chân sau. Lên tiếng. Lần này cắn đến quá độc ác, lợn rừng đau đến ngừng lại, mãnh lực hất lên, muốn đem Huyền Vương hất ra. Có thể nó cái này dừng lại, Xích Vương liền theo sau. Xích Vương hai chân đứng thẳng, chân trước đặt tại lợn rừng trên lưng, vậy mà đem lợn rừng động tác đột nhiên ngừng lại. Lúc này mới chạy xuống Sơn Vương Khánh Sơn nhìn thấy một màn này, trong mắt suýt chút nữa thì lùi hiện ra. Đây là chó a. Vậy mà có thể cùng một đầu nhìn có chừng 200 cân lợn rừng đấu sức. Vương Thanh Sơn cảm giác đầu óc của mình đều không đủ dùng. Huyền Vương liều mạng cắn lợn rừng chân sau, sắc nhọn răng từng chút không có vào thịt của nó bên trong. Răng rắc răng rắc. Lợn rừng chân sau xương bị Huyền Vương từng chút cắn thủng. Lên tiếng. Lợn rừng phát ra một tiếng kinh thiên bi thương khóc, điên cuồng dãy rủa, nhưng lại bị Xích Vương gắt gao đè lại, không thể động đậy. Xích Vương nhìn đúng thời cơ, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía lợn rừng cổ họng cắn. Bèn. Xích Vương nhảy ra, đầu này lợn rừng ầm vang ngã xuống. Mà lúc này, Triệu Thiên Lượng trong tay nắm lấy một thanh sâm đao, bay chạy tới. Trong tay sâm đao đột nhiên hướng Xích Vương cắn thủng cổ họng vị trí đâm xuống dưới. Phốc phốc. Một đao kia trực tiếp đem lợn rừng cổ họng thọc xuyên thấu. Không gian bên trong một góc thì xuất hiện 100 đầu vừa mới đánh giết lợn rừng. Tiểu Xích, Tiểu Hắc, làm được tốt, trở về có thưởng. Hai cái chó phun chảy nước miếng, kéo lên quẻ miệng. Vương Khánh Sơn cùng Quách Tiểu Trạch hơi hơi chậm mấy bước. Thiên Lượng, ta thế nào cảm giác nhà ngươi chó giống như không giống như vậy? Quả thực là một ngày một cái dạng. Quách Tiểu Trạch cũng cảm khái. Hai người ánh mắt càng nhiều hơn là đặt ở Xích Vương trên thân. Đầu này Lai Châu đỏ chó, lúc trước biểu hiện liền đã rất đột xuất, viễn siêu đồng dạng chó săn. Nhưng là hôm nay biểu hiện, đã có thể dùng thần dị để hình dung. Vậy mà bằng vào tự thân khí lực, áp đảo một đầu hình thể so với nó phải lớn hơn một vòng lợn rừng. Cái này hợp lý sao? Triệu Thiên Lượng cảm thấy rất hợp lý. Hai con chó ngày đến viên thuốc đỏ bồi dưỡng, tố chất thân thể cùng năng lực thiên phú, mỗi ngày đều sẽ có được kích thích, thu hoạch được phát triển nhanh hơn. Xích Vương bản thân tố chất thân thể liền rất khoa trương, thành thục thời kỳ liền một thân khoa trương khối cơ thịt. Khi lấy được viên thuốc đỏ kích phát sau, thân thể của nó đột phá chủng tộc hạn mức cao nhất, tiếp tục phát triển. Mà Huyền Vương, dường như tại lực cắn một phương diện có đặc biệt biểu hiện. Triệu Thiên Lượng ngồi xuống, cẩn thận kiểm tra một lần lợn rừng đầu kia bị Huyền Vương cắn chân sau. Hắn dùng sâm đao đào mở phía ngoài da thịt, đem kia đoạn xương đùi móc ra. Chỉ thấy xương cốt bên trên có một loạt rõ ràng dấu răng. Trên đó vết dạn dày đặc, dường như chỉ cần Huyền Vương lại cắn một đoạn thời gian, đầu này xương đùi liền sẽ bị cắn đến nát bấy. Thiên Lượng, bên kia có cái suối hút mắt. Vương Khánh Sơn xa xa một chỉ. Triệu Thiên Lượng theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, liền gặp được một cái vũng nước nhỏ. Hắn đi vào suối hút mắt, nhìn một chút chung quanh dấu chân. Trong đó có vọt tới dạng thẳng chân tử rất mới mẻ, rất rõ ràng liền là đến từ vừa mới bị hắn đánh chết lợn rừng. Mà ngoại trừ cái này vọt tới dấu móng bên ngoài, còn có mấy đạo tương đối mơ hồ. Điều này nói rõ một chút, phụ cận không ngừng vừa rồi một con kia lợn rừng. Căn cứ dấu móng tình huống đến xem, ít ra còn có ba đầu. Còn có ba đầu lợn rừng, cùng một cái. Gấu đen. Triệu Thiên Lượng tại một chỗ bị che kín dấu chân chỗ, phát hiện một đôi lớn quả hương bù. Đây là gấu đen sau trưởng lưu lại. Cái gì, cái này gấu đen câu, thật có gấu đen A. Vương Khánh Sơn trong lòng còi báo động đại tác, phi tốc nhìn một chút quanh mình hoàn cảnh. Bọn hắn chỗ một mảnh cùng loại buồn địa hình, ở chỗ này, có mấy gốc đổ giảm cự mục. Có chút cự mục hư thối, thân cây vị trí xuất hiện lỗ lớn, tục xương ngược một quá tử. Lợn rừng cùng gấu cũng có thể tránh ở bên trong. Không cần nhìn, cái này gấu đen dấu chân đều nhanh thấy không rõ, rất rõ ràng, nó đã rời đi nơi này. Đây không phải là còn có ba đầu lợn rừng đi. Hẳn là cũng không có ở đây, nơi này là vừa rồi kia một đầu lãnh địa. Bất quá bây giờ nó chết rồi, làm không tốt qua mấy ngày lại sẽ có mới lợn rừng tới. Triệu Thiên Lượng giải thích nói. Nhưng là bọn hắn khẳng định không có khả năng tốn mấy ngày thời gian chờ ở tại đây mới lợn rừng đến. Két két. Quách Tiểu Trạch cầm thủ phủ, tại chia cắt đầu kia lợn rừng. Làm điểm hữu dụng là được, nơi này cách đại đội quá xa, chúng ta làm không quay về. Triệu Thiên Lượng nhắc nhở một tiếng. Vương Khánh Sơn cùng Quách Tiểu Trạch đều cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng là muốn thật đem cái này chừng 200 cân lợn rừng mang đi, bọn hắn có thể trở về hay không đều là cái vấn đề. Vương Khánh Sơn thấy Quách Tiểu Trạch có chút bực bề, dứt khoát vén tay áo lên, dạy bảo hắn làm sao chia cắt lợn rừng. Cuối cùng, bọn hắn lưu lại thịt đùi, mỡ heo thận, hộ tâm thịt, răng nanh, móng, heo bụng, còn lại liền ném tại nguyên chỗ. Chương 69 dấu ở ngược một sau bóng đen Vương Khánh Sơn cùng Quách Tiểu Trạch một lần nữa leo lên núi sườn núi. Vương đại ca, Triệu ca ở phía dưới làm gì chứ, thế nào còn chưa lên? Vương Khánh Sơn cười hắc hắc khả năng tại đi ngoài. Thật không tiện để chúng ta nhìn thấy. Quách Tiểu Trạch cười cười, hắn cảm thấy Triệu ca hẳn không phải là nhăn nhó người. Lúc trước đánh tạ đỉnh Diêm Vương thời điểm, Triệu ca liền mời qua hắn cùng một chỗ đi tiểu đâu. Không bao lâu, Triệu Thiên Lượng một lần nữa trở lại hai người trước mặt. Hắn tự nhiên không phải giống như Vương Khánh Sơn nói như vậy, mà là chờ hai người rời đi về sau, đem đầu kia lợn rừng còn lại bộ vị thu nhập không gian bên trong. Coi như không ăn, dùng để ngưng tụ viên thuốc đỏ cũng là cực tốt, cũng không thể lãng phí. Triệu ca, chúng ta kế tiếp đi như thế nào? Tìm Tiên Tiến nâng lên gốc kia khả năng tồn tại lao sâm. Đã gấu đen câu thật có gấu đen, giá như vậy sâm núi cũng vô cùng có khả năng tồn tại. Trên bản đồ nâng lên, sâm có tuổi tại nham thạch khổng lồ đầu khả năng tối cao, chúng ta kế tiếp, chủ phải chú ý những địa phương này. Bất quá, lão Vương, phía sau ngươi không thể lại dọa Tiểu Trạch. Vương Khánh Sơn vẻ mặt ngượng ngùng biết có hùng, ta nơi nào còn dám nói đùa. Quách Tiểu Trạch lúc này còn có sinh khí, vừa rồi nếu không phải Triệu ca kịp thời đổi tới, hắn liền bị lợn rừng đụng. Theo sườn núi bên trên lăn đến ngược một qua tử, vừa lúc lăn đến lợn rừng ổ trước. Muốn không có điểm vật khí, hắn lúc này thật sự là sinh tử khó liệu. Vẫn là Triệu ca đáng tin cậy, nghĩ đến cái này, Quách Tiểu Trạch đội vàng đuổi theo Triệu Thiên Lượng bộ pháp, hơi hơi cách Vương Khánh Sơn xa một chút. Cách lao Vương xa một chút là chuyện tốt, gia hỏa này vận khí kém đây. Triệu Thiên Lượng nét miệng lên. Vương Khánh Sơn trong lòng run lên, cũng hướng Triệu Thiên Lượng ngang nhiên xông qua chút. Biết vùng này có gấu đen, lấy hắn vận rủi quân thân tình huống đến xem. Ba người bên trong, hắn trước xảy ra chuyện khả năng lớn nhất. Lúc này, nhất định phải thật tốt ôm chặt Triệu Thiên Lượng cái bắp đùi mới được. Đồng dạng hòn lèn còn không được, còn phải là cái bóng mới được, sơn có tuổi hỉ âm không thích dương, chúng ta theo cái phương hướng này loại bỏ. Tốt. Ngược lại Thiên Lượng ngươi đi đâu, ta lão Vương theo tới cái nào? Vương Khánh Sơn lúc này đã bị hù dọa, hóa thân Triệu Thiên Lượng trung thành chó săn. Ba người hai chó, vượt qua mấy cái ruộng dốc, đi vào một chỗ ngược một bên sân duyên. Chỉ còn lại một chỗ không thấy, nếu như gấu đen câu thật có sâm có tuổi, chúng ta chỉ phải xuyên qua nơi này, liền có thể tìm tới. Triệu Thiên Lượng ánh mắt yếu ớt, chằm chằm lên trước mắt ngược một trận, trực giác nói cho hắn biết, nơi này gặp nguy hiểm. Các ngươi đều cẩn thận một chút. Nhắc nhở hai người một câu, hai người gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Ba người chính thức đi vào ngược một trận. Nơi này không biết do nguyên nhân gì, tất cả đều là ngã xuống gỗ mục, tạo thành một cái trận. Đến gần, ba người có thể ngửi được một cỗ nồng đậm gỗ hư thối vị. Gâu gâu gâu. Đột nhiên, Huyền Đỏ Nhị Cẩu phát ra kịch liệt tiếng chó sủa. Có cái gì? Cầm ra hỏa. Triệu Thiên Lượng cấp tốc đem súng nâng lên, ba người lập tức lưng dán lấy quõng, hình thành hình tam giác. Triệu Thiên Lượng liếc nhìn nhà mình hai cái cậu tử, chỉ thấy chúng nó hướng phía một phương hướng nào đó chó sủa. Ở bên kia, Triệu Thiên Lượng lên tiếng nhắc nhở, Vương Khánh Sơn cùng Quách Tiểu Trạch đội vàng nhìn về phía hắn chỉ phương vị. Nhưng bên kia cây cối âm u yếu ớt, căn bản thấy không rõ lắm. Triệu Thiên Lượng bàn tay nhập trong bọc, kỳ thực theo không gian bên trong cầm ra một cái tay đèn tin. Đắc. Mở ra chút mở, đèn tin cường quang hướng trong bóng tối vừa chiếu, một đạo hắc ảnh lập tức chợt lóe lên, trốn đến bên cạnh cự một bên trong. Thật có cái gì? Thiên Lượng, Tiểu Trạch, các ngươi thấy rõ ràng là cái gì chưa? Quách Tiểu Trạch có chút khẩn trương, ta không thấy rõ ràng, tốc độ của nó thật nhanh. Nếu như ta không có đoán sai, là chúng ta trước đó tại cái kia suối hốc mắt phát hiện gấu đen. Thật sự là nó. Khó mà nói, nhưng khả năng tính phi thường lớn. Siêu. Huyền Vương bỗng nhiên nhảy lên cự mục, thông qua cao hơn thị giác tìm kiếm con mồi thân ảnh. Xích Vương thì tin tưởng mình cứu giác, chậm rãi hướng phía vừa rồi bóng đen biến mất vị trí đi đến. Thiên Lượng, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Chờ nó lộ ra sơ hở. Triệu Thiên Lượng bưng súng, thần sát chuyên chú. 3. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo màu đen thon dài thân ảnh theo ngược một bên trên bị đánh bay, rơi vào Triệu Thiên Lượng trước mắt. Triệu Thiên Lượng con ngươi trợn to, thay đổi súng miệng tới vừa rồi Huyền Vương đứng thẳng vị trí. Ngón trỏ bắt cỏ. Phanh, 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 phanh. Lập tức, năm phát đạn hạn mức cao nhất đưa hết cho hắn đánh ra ngoài. Ngao. Ngay sau đó, là một hung vật bởi vì đau đớn phát ra gào thét. Là gấu đen. Triệu Thiên Lượng hét lớn một tiếng, sau đó lấy ra bên hông hiệu xương chạm cánh gác, đột nhiên thổi lên. Xa xa Xích Vương bị tiếng còi triệu hồi, hướng phía cái phương hướng này trở về. Khi thấy Huyền Vương nằm trên mặt đất không rõ sống chết lúc, Xích Vương trong mắt hung quang hừng hực. Dám động nó tùy tùng nhỏ, không chết qua. Ngao. Xích Vương tốc độ đột nhiên cất cao một ngăn, hai ba lần nhảy đến ngược một bên trên. Sau đó hướng phía bên trong xương sọ súng gấu đen mãnh lực đánh tới. Tráng kiện bàn tay bắn ra móng đuôi sắc bén. Phốc phốc. Cứng rắn móng đuôi sắc bén vạch phá gấu đen ánh mắt, bắn ra hai đạo huyết tiễn. A a a. Vương Khánh Sơn gào thét lớn, hướng phía gấu đen phương vị di động. Một tay nắm lấy thủ phủ, một tay cầm du một hưởng tiên, quất đến không khí đôm nốt rung động. Không khí nổ vang âm thanh không ngừng mờn quanh tại gấu đen bên hai, buộc nó chạy trốn, từ đó lộ ra càng nhiều sơ hở. Quách Tiểu Trạch thì tìm địa phương an toàn trốn đi, hắn biết mình phải không lên chỗ dụng võ gì, không cho hai vị đại ca thêm phiền, chính là lớn nhất hỗ trợ. Gấu đen đang không ngừng vang tiếng roi quấy nhiễu hạ, quả thật không muốn liều mạng, quay người liền phải trốn. Truy. Vương Khánh Sơn cùng Xích Vương liền nội vàng đuổi theo. Triệu Thiên Lượng trong tay lật ra một cái viên thuốc đỏ, đi vào ngã xuống đất Huyền Vương trước mặt. Nó mới vừa rồi bị gấu đen tập kích bất ngờ, bên cạnh eo vị trí gặp trọng kích, lúc này cực kỳ thống khổ. Đầu này gấu đen ra tay 10 phần độc ác, đi lên liền hướng phía Huyền Vương toàn thân yếu ớt nhất địa phương công kích. Đổi thành chó bình thường khả năng đã không, nhưng Huyền Vương trải qua viên thuốc đỏ mấy lần kích phát thể phách tiềm lực. Lúc này như cũ đang dãy rủa. "Tiểu Hắc, đem cái này viên thuốc đỏ ăn, ngươi sẽ không có chuyện gì." Triệu Thiên Lượng đem viên thuốc đỏ uy Huyền Vương nuốt vào. Làm hắn an tâm chính là, viên thuốc đỏ đối với chó săn mà nói, không khác linh đan diệu dược. Huyền Vương thân thể thương thế đang nhanh chóng chữa trị, vẻ thống khổ dần dần giảm bớt xuống tới. Thế này, Triệu Thiên Lượng lại lấy ra một quả, cho Huyền Vương uy hạ. Theo viên thứ 2 viên thuốc đỏ vào trong bụng, Huyền Vương thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ, đã có thể đứng lên. Thể lực tinh thần cũng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tiểu Hắc, ô. Huyền Vương biết hầu phát ra một tiếng gầm nhẹ, nó trong mắt tràn đầy vẻ cừu hận. Tập kích bất ngờ mối thù, nó nhất định phải báo. Hôm nay, nó muốn đầu kia gấu đen chết. Đi, chúng ta đi báo thù. Triệu Thiên Lượng bưng lên ngũ lục bán, Huyền Vương một chút hủi người, liền nghe tới thủ gấu rời đi vị trí, hóa thân một đạo tia chớp màu đen, vọt ra ngoài. Triệu Thiên Lượng hai mắt ngưng tụ, đột nhiên đuổi theo. Chương 70 sơn động tiếng đánh hô. Hô. Vương Khánh Sơn thở hổn hển, dừng bước. Nương, nương, cái này lông đen xuất sinh, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Đã đuổi theo ra đi có không sai biệt lắm cách xa một dặm dáng vẻ, tăng thêm đường núi bản thân liền không dễ đi, Vương Khánh Sơn lúc này đã tiếp cận cực hạn. Ai, không được, chi mấy năm trước bỏ bê luyện tập, chạy không nổi rồi a. Siêu. Ngay tại thở dài ở giữa, một đạo nhanh chóng vụt như bào bóng đen theo bên cạnh hắn lướt qua. Thứ quỷ gì? Vương Khánh Sơn vội vàng giơ lên thủ phủ chống đỡ ở trước ngực tiến hành phòng ngự, nhưng bóng đen kia cũng không công kích hắn, tiếp tục hướng phía trước di chuyển nhanh chóng. Vương Thanh Sơn ánh mắt có chút nheo lại, miễn cưỡng bắt được bóng đen đúng vậy đại khái hình dáng. Là thiên lượng đầu kia sói đen chó. Chờ nhận ra là Huyền Vương sau, Vương Khánh Sơn vừa mừng vừa sợ. Huyền Vương không phải bị gấu đen đánh lén a? Bị gấu đen kia giày đặt bàn tay hô tới, chó bình thường tử liền cơ bản muốn không. Giống nhà hắn đầu kia lang thanh chó thạch đầu chính là bị gấu đen một trưởng bố gãy mất của sống, hiện tại đã tê liệt. Nhưng Huyền Vương không có sự tình, tóm lại là chuyện tốt. Vương Khánh Sơn coi là gấu đen kia một chút không có đặc thực, cho nên không đối Huyền Vương tạo thành chí mạng tương hại. Thất thần làm cái gì, mau cùng bên trên. Triệu Thiên Lượng bưng súng, trải qua Vương Khánh Sơn bên cạnh, hô một câu. Sau đó, cũng mặc kệ Vương Khánh Sơn có không nghe rõ ràng, Triệu Thiên Lượng tiếp tục hướng phía trước chạy. Muốn mạng a? Vương Khánh Sơn cắn răng một cái, lại bắt đầu chạy, đuổi theo. Một phen truy đuổi, Triệu Thiên Lượng đuổi kịp Huyền Vương. Lúc này nó đang cùng Xích Vương cùng một chỗ, đối gấu đen tiến hành hai mặt giáp công. Khi nhìn đến Huyền Vương không có sự tình sau, Xích Vương lúc này đã lắng lại một chút lửa giận, áp dụng càng thêm lý trí phương thức tiến công. Triệu Thiên Lượng chú ý tới, Xích Vương trên thân có vài chỗ lông tóc xoay tròn, nghĩ đến là trước đây cùng gấu đen lúc đối chiến bị róc thịt cỏ đến. Còn tốt chỉ là da lông bị quét đến, cũng không có máu chảy thụ thương. Ngay tại hắn ngưng thần quan sát lúc, Xích Vương cùng Huyền Vương nhị cầu đồng thời bắt đầu chuyển động. Xích Vương đột nhiên phóng tới gấu đen, nâng lên móng vuốt, hướng phía đầu này quái vật khổng lồ bắt tới. Bị ép vào tuyệt cảnh gấu đen, lúc này đã lâm vào điên cuồng, không quan tâm, hướng thẳng đến Xích Vương nghiền ép lên đi. Nó đây là dự định lấy thương đổi thương, muốn cùng Xích Vương liều mạng. Lên tiếng. Gấu đen nổi giận gầm lên một tiếng, tại cùng Xích Vương khoảng cách còn sót lại không đến nửa mét thời điểm, đột nhiên đứng thẳng người lên. Sau đó đột nhiên hướng phía Xích Vương phương hướng ép tới, máu tươi phần phật trong mắt tràn đầy bạo ngược. Suy. Thế nào biết, Xích Vương vậy mà một cái dừng, hướng phía bên cạnh thuận thế lăn một vòng, tránh thoát gấu đen cái này một cái thế đại lực trầm tử vong áp đỉnh. Nó ngay từ đầu mục tiêu cũng không phải là cùng gấu đen chính diện cứng rắn, mà là tại cho Huyền Vương chế tạo cơ hội tiến công. Hô, hô. Một đạo tuấn giật kia chớp màu đen nhảy đến gấu đen phía trên, mang theo một hồi kình phong. Gấu đen bởi vì quán tính nguyên nhân, ầm vang ngã xuống đất, trong lúc nhất thời không đứng dậy được. Chính là lúc này, Huyền Vương nắm lấy cơ hội, nhảy đến trên lưng nó, mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra rét lạnh răng nhọn, hướng phía gấu đen cổ cắn. Cái này một cái cắn đến vô cùng ác độc cực nhanh. Sắc bén răng lập tức đã đột phá gấu đen da thịt, tiếp theo mãnh lực kéo một cái, mạnh mẽ đem gấu tảng thịt kéo xuống. Âu ngao ngã xuống đất, gấu đen đột nhiên đứng lên, phát ra một đạo lực xuyên thấu cực mạnh gào lên đau xót. Tiểu Xích, Tiểu Hắc, tránh ra. Triệu Thiên Lượng nổi giận gầm lên một tiếng, tại Xích Huyền hai chó nhảy ra chiến vòng mấy lúc sau, hắn cấp tốc bắt cỏ. Lúc này hắn xạ kích vị trí tuyệt hảo, co rụt lại 762 đạn đánh vào gấu đen lỗ tai, không có chút nào vướng víu đánh xuyên qua to lớn não. Thoáng chốc, gấu đen tiếng giống đình chỉ. Nó duy trì vừa rồi gầm thét động tác, nhưng cơ năng của thân thể đang nhanh chóng giảm bớt. Hô, hô. Vương Khánh Sơn thật vất vả đuổi tới, lại phát hiện dường như không có hắn chuyện gì. Thiên Lượng, cái này gấu đen thế nào không núp đích? Nên là chết, ngươi vung vài roi tử, thử một chút nó. Du một hưởng tiên vung đẩy, trong không khí phát ra đôm đốp nổ vang. Gấu đen không núp đích, tiếp tục duy trì động tác mới vừa rồi. Xem ra là chết. Vương Khánh Sơn thở dài một hơi. Triệu Thiên Lượng đem bên hông sâm đao rút ra, đi hướng gấu đen, chuẩn bị lấy mật gấu. Lần trước theo Lưu Bính Nhuận nơi đó học được một tay lấy mật gấu biện pháp, lần này hắn chuẩn bị chính mình lấy. Không phải kéo quá lâu, mật sẽ bị hấp thu, đến lúc đó mật gấu phẩm chất sẽ hạ xuống một cái cấp bậc. Lần trước mật gấu là thảo gan, rất có thể cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nhưng cũng may chỉ là lãng phí một cái kia, không gian bên trong còn lại 100 đầu gấu thì đều là duy trì tử vong một phút này trạng thái, mật chưa bị hấp thu. Đi vào gấu đen trước mặt, một cước đưa nó thân thể cao lớn đập lăn. Bèn, gấu đen ngã xuống đất, kích thích một hồi bụi đất. Triệu Thiên Lượng theo sâm đao đâm vào gấu đen yết hầu, sau đó theo yết hầu, một mực hướng xuống cắt. Thành công mở ngực sau, hắn theo trong bọc lấy ra một cây dây nhỏ, đem ống mật bó chặt, phòng ngừa mật chạy trở về. Tiến tới thận trọng đem mật gấu đem hai xuống. Cái này mai mật gấu hiện lên đồng trao màu sắc, có Triệu Thiên Lượng hai cái nắm đấm giống như lớn. Hoắc, vẫn là mai đồng gan, Thiên Lượng, ngươi cái này phát nha. Vương Khánh Sơn đi tới, nhìn thấy Triệu Thiên Lượng gỡ xuống đồng gan, không khỏi hâm mộ. Không thể thiếu ngươi kia một phần. Triệu Thiên Lượng theo trong bọc lấy ra một túi tiền, đem cái này mai đồng gan cẩn thận bỏ vào, sau đó để vào trong bọc, tiếp lấy thu nhập không gian bên trong. Hắc hắc, vậy ta liền không khách khí. Vương Khánh Sơn vò đầu cười ngây ngô. Triệu Thiên Lượng đem sâm đao ném cho Vương Khánh Sơn lão vương, ngươi đem đèn lồng treo lấy xuống. Đèn lồng treo chính là gấu xuống nước, bởi vì nội tạng liền cùng một chỗ, tương tự đèn lồng. Được rồi. Vương Khánh Sơn tiếp nhận đao, đem đèn lồng treo đào ra, sau đó treo ở phụ cận trên một thân cây. Hắn hiểu Triệu Thiên Lượng ý tứ, cái này một bộ đèn lồng treo là dùng đến hiếu kính sơn thần gia. Gấu đen xuống nước, chó săn là không thế nào ăn, nhưng chúng nó thích ăn thịt gấu. Vương Khánh Sơn tôn kính xong sơn thần, lại dùng sâm đao cắt mấy khối gấu đen bụng phụ cận thịt ngon dùng để uy xích huyền hai chó. Chờ hai cái chó ăn được, hắn mới bắt đầu cắt gấu cái mũi, đầu gối, tay gấu. Tại Vương Khánh Sơn xử lý gấu đen thời điểm, Triệu Thiên Lượng quan sát hoàn cảnh bốn phía. Chợt phát hiện cách bọn họ cách đó không xa, dường như có cái cửa hang. Hắn đi tới, đẩy ra chung quanh cỏ dại, phát hiện đích thật là sơn động. Này sơn động sâu thẳm, cửa hang vách đá chỗ có gấu đen lưu lại lông tóc. Triệu Thiên Lượng biết được đây là đầu kia gấu đen hang ổ, đối phương bị trọng thương, kinh hãi phía dưới, liền muốn chạy về xào huyệt bên trong tị nạn. Triệu Thiên Lượng dò xét một hồi, đang do dự muốn hay không tiến hang gấu xem xét một phen. Lại chợt nghe vài tiếng tiếng đánh. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Đứng chân tại cửa hang vị trí cẩn thận lắng nghe, không bao lâu, lại nghe được một hồi giàu có quy luật tiếng đánh. Có người trong sân động, đây là tại truyền lại tín hiệu. Chương 71 trong động có người Thiên Lượng, ngươi tại cái này phát cái gì ngốc đâu? Vương Khánh Sơn đem đồ vật dùng mang theo dây gai mặc vào, khoác lên hai vai. Đây là sơn động. Ân, vẫn là vừa rồi đầu kia gấu đen xào huyệt. Vương Khánh Sơn dường như nhớ ra cái gì đó, lần trước bọn hắn tại lợn rừng động đã tìm được không ít đồ tốt. Lúc này không chừng cái này gấu đen trong động cũng có thể sẽ có thu hoạch. Vừa nghĩ đến đây, Vương Khánh Sơn trong lòng cũng có chút lửa nóng. Thiên Lượng, vậy còn chờ gì đâu, động thủ điều tra a. Ngươi là cảm thấy bên trong còn có gấu đen. Vậy chúng ta liền như lần trước như thế, trước điểm cây đuốc, dùng khói hun những xúc sinh này một hun. Chờ xác nhận không có vật sống về sau, chúng ta lại đi bảo. Lão Vương, nếu như ngươi không muốn trên lưng một cái mạng lời nói, tốt nhất đừng làm như vậy. Vương Khánh Sơn giật mình Thiên Lượng, lời này của ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ lại trong sơn động có người? Triệu Thiên Lượng đem ngón trỏ đặt ở ngoài miệng, ngươi đừng nói trước, nghe một chút có động tĩnh gì không có. Vương Khánh Sơn lúc này im lặng, nghiêng hai lắng nghe. Thùng thùng đông, thùng thùng đông. Cũng không lâu lắm, hắn liền nghe được một hồi cực kỳ có tiết tấu tiếng đánh truyền đến. Hắn bỗng nhiên mở to hai mắt, bên trong khẳng định có người. Động vật không thể lại bảo trì cùng một cái tiết tấu gõ vết đá. Thật là, ai sẽ chạy đến gấu trong động? Lão Vương, ngươi thế nào đem một người đem quên đi? Triệu Thiên Lượng nhắc nhở. Tiền Tiến. Trải qua hắn một nhắc nhở như vậy, Vương Khánh Sơn lập tức nghĩ đến bị nhốt trong sơn động người là ai. Triệu Thiên Lượng gật đầu. Dựa theo Dương Thạch toàn bọn người đối Tiền Tiến đánh giá, người này đối trên núi tình huống cực kỳ quen thuộc. Dạng người như hắn, không thể lại trong núi lạc đường. Lại dòng dã mất liên lạc 3 ngày, đó nhất định là gặp phải phiền toái, mà bị nhốt tại một nơi nào đó khả năng lớn nhất. Hắn là thế nào bị vây ở gấu đen trong động? Không có việc gì hắn chạy đến bên trong làm cái gì? Triệu Thiên Lượng trầm ngâm, nói ra suy đoán của mình. Không có việc gì đương nhiên sẽ không chạy vào đi, nhưng là Tiền Tiến không phải bị lợn rừng truy mới bị ép lên núi sao? Ta muốn, hắn hơn phân nửa là biết nơi này có cái hang gấu, hoặc là tại chạy trốn quá trình bên trong phát hiện nơi này, thế là tránh vào trong hang, lợn rừng ngửi được gấu đen khí bị sau sẽ không tùy tiện tiến đến. Đáng tiếc Tiền Tiến vận khí thật không tốt, tránh thoát lợn rừng truy kích, lại không tránh thoát về nhà gấu đen, cho nên một mực bị nhốt ở trong sơn động này. Kia Thiên Lượng, chúng ta đi vào đem hắn lấy ra à? Gia hỏa này thật là trị ba đầu lợn rừng đâu. Triệu Thiên Lượng nhịn không được cười lên, hắn cũng không nghĩ tới, lúc đầu đều không có ý định tìm người, kết quả lại vẫn cứ cho bọn họ hai gặp được. Thật sự là vô tâm cắm liêu liêu xanh đùn. Ân, đi vào khẳng định là muốn đi vào, chờ tiểu xích tiểu hắc ăn no, chúng ta lại đi vào. Tốt. Vương Khánh Sơn tìm chút lá cây đem móc ra tay gấu, cái mũi, đầu gối xương bọc lại, sau đó đặt vào cửa hàng vị trí. A, Tiểu Trạch cũng theo tới rồi. Triệu Thiên Lượng quay đầu nhìn lại, liền gặp được Quách Tiểu Trạch một bộ chú ý cẩn thận dáng vẻ, trên mặt tràn ngập lo lắng. Vương Khánh Sơn quay đầu nhìn lại, hướng phía Quách Tiểu Trạch ngoắc, một bên hô to, ra hiệu hắn tới. Quách Tiểu Trạch nghe được thanh âm, xác nhận hai người đều không có chuyện gì sau, thật dài nhẹ nhàng thở ra, lập tức biến đổi tốc độ, đổi thành chạy. Đi ngang qua ăn như gió cuốn xích huyền hai chó lúc, hắn còn cố ý mắt nhìn hai chó bên cạnh gấu thì, đáy mắt toát ra một vẻ rung động. Đi vào Triệu Thiên Lượng cùng Vương Khánh Sơn bên người lúc, Quách Tiểu Trạch cũng phát hiện sơn động tồn tại. Triệu ca, Vương đại ca, các ngươi cái này là chuẩn bị vào sơn động? Ân, chúng ta tìm Tiền Tiến liền tại bên trong. Cái gì? Quách Tiểu Trạch lấy làm kinh hãi, Tiền Tiến đồng chí ở bên trong. Cụ thể có phải hay không còn cần tìm tới khả năng xác nhận, bất quá là khả năng rất lớn. Dù sao Đông Lâm đại đội gần nhất liền thiếu đi Tiền Tiến một người, chưa nghe nói qua còn có những người khác mất tích tin tức. Quách Tiểu Trạch giật mình qua đi, thì là cảm thấy thích thú. Quá tốt rồi, nếu thật là Tiền Tiến đồng chí lời nói, Triệu ca các ngươi liền có thể cầm tới xe đạp phần thưởng. Triệu Thiên Lượng mỉm cười, đúng vậy a, gần nhất vận khí thật là không tệ. Không bao lâu, Xích Huyền hai chó ăn no nê sau, tinh thần phấn chấn xuất hiện tại ba người trước mặt. Triệu Thiên Lượng đem quyết bả tử giao cho Quách Tiểu Trạch. Tiểu Trạch, ngươi một hồi trông coi cửa hàng, nếu có nguy hiểm, ngươi liền mở một súng, sau đó tìm một chỗ trốn đi là được. Quách Tiểu Trạch trên mặt hiện lên vẻ nghiêm túc. Ân, Triệu ca, ta nhớ kỹ. Hắn tiếp nhận quyết bả tử, đứng tại sơn cửa hàng, như là đứng lên cương vị. Lão Vương, chúng ta đi vào đi. Triệu Thiên Lượng lấy ra hai cái đèn tin, ném cho Vương Khánh Sơn một cái, sau đó cất bước đi vào trong sân động. Xích Vương xung phong, đi tại phía trước nhất, Huyền Vương thì rơi ở phía sau, tùy thời phối hợp tác chiến. Triệu Thiên Lượng một tay cầm đèn tin, một tay cầm vũ khí, chậm rãi hướng phía tiếng đánh phương vị di động. Sơn động ngay từ đầu tương đối chật hẹp, hai người cần không người khả năng đi, có chút khó chịu. Nhưng đi gần trăm bước sau, đột nhiên khai lãng, một cái rộng rãi sơn động xuất hiện tại hai người trước mắt. Ba cái ngã ba. Kế tiếp đi như thế nào? Nghe thanh âm, xác định gõ âm từ chỗ nào đầu nói truyền đến, liền đi đâu một đầu. Hai người dừng lại, cẩn thận lắng nghe một hồi, nhưng trong sơn động hồi âm quấy nhiêu quá mức nghiêm trọng, trong lúc nhất thời lại không phân biệt được. Vương. Huyền Vương đột nhiên hô kêu một tiếng. Thùng thùng đông. Thùng thùng đông. Tiếng đánh lập tức rõ ràng không ít. Huyền Vương hướng phía nhất sơn động bên phải đi đến. Triệu Thiên Lượng nhãn tỉnh sáng lên, xem ra đã có đáp án. Lão Vương, chúng ta đuổi theo tiểu hắc. Tí tách. Tí tách. Giọt nước theo trên trụ đá rơi xuống, nhỏ xuống tại một đôi hiện ra dạng cái bắt trong tay. Tiên Tiến quý trọng đem cái này mấy giọt nước nâng lên, cẩn thận dùng đầu lưỡi liếm láp. Hắn lúc này cực kỳ suy yếu, bờ môi phát khô, có mấy giọt nước bổ sung sau, hắn cảm giác dường như khá hơn một chút. Nhớ tới mấy ngày trước bị lợn rừng đuổi theo, dưới sự hoảng hốt chạy bừa, hắn chạy đến gấu đen câu phụ cận. Nhưng này chút lợn rừng liền cùng như bị điên, một mực đi theo hắn lại tới đây. Rơi vào đường cùng, Tiên Tiến đành phải trốn vào gấu đen hang ổ, đánh cược một lần vật khí. Trên thực tế, vật khí cũng không tại hắn bên này. Lần này, hắn thua. Ở đằng kia chút lợn rừng vừa rời đi, gấu đen liền về trong động. Tiền Tiến đành phải trốn vào trong đó nhất chật hẹp trong động. Nơi này, gấu đen vào không được, có thể hắn cũng đi ra ngoài. Bởi vì gấu đen ngửi thấy trên người hắn nhân bị, một mực canh giữ ở cửa hang bên ngoài. Tiền Tiến trên thân không có vũ khí, không có lương thực cùng nước, tăng thêm đảo mệnh lúc tiêu hao phần lớn thể lực, hắn chỉ có thể giữ lại trong sân động. Cứ như vậy cùng gấu đen tốn hao 3 ngày. Tại ngày thứ 3 thời điểm, gấu đen đi ra ngoài, có thể hắn cũng mất khí lực. Nhưng hắn nghe được súng vang cùng chó sủa. Hắn ý thức được chính mình được cứu cơ hội tới, thế là nâng lên sau cùng khí lực, gõ vết đá, hướng bên ngoài sơn động cầu viện, để người bên ngoài có thể nghe được. Nhưng là bên ngoài thật lâu không có trả lời, Tiền Tiến một trái tim đều muốn rơi vào đáy cốc. Vùng. Một tiếng tự ngoài sơn động chó sủa, đem hắn mê ly ý thức kéo lại. Hắn trong nháy mắt giấy lên hy vọng sống sót, dùng hết sau cùng khí lực, đánh bách tường. Chương 72 như cha mẹ chết cục cục cục. Hâm hụt. Hâm hụt. Cục cục cục. Tiền Tiến dùng hết chút sức lực cuối cùng đập vách đá, sau đó nương tay mềm rủ xuống, ý thức lần nữa mê ly lên. Trong thoáng chốc, hắn nghe được một hồi tiếng bước chân dày đặc, mơ hồ còn kèm theo tiếng thở dốc. Ta đây là sinh ra ảo giác. Thiên Lượng, bên trong thật sự có người. Nhanh, chúng ta đem hắn lôi ra đến. Tiền Tiến cảm giác được có người tại chảnh chính mình, một giây sau, hắn liền mất đi. Lão Vương, cẩn thận chút, trên người hắn chưa chừng có tổn thương, đừng kéo tới vết thương. Triệu Thiên Lượng nhắc nhở một câu, tiện tay đèn tin chiếu tiến về phía trước toàn thân, phát hiện hắn chỗ đùi quả nhiên bị thương. Lúc này bị vải băng bó qua, nhưng vải đã bị nhân nhuộm thành màu đỏ sậm. Hai người cẩn thận đem nam người cẩn thận nâng lên, sau đó đỡ lấy đi vào sơn động bên ngoài. Ngay tại đứng gác Quách Tiểu Trạch nghe được vang động, vội vàng quay đầu hướng sơn động vị trí nhìn. Triệu ca, Vương đại ca, hắn chính là Tiền Tiến. Triệu Thiên Lượng lắc đầu. Hiện tại còn không thể xác nhận, chúng ta tìm tới hắn thời điểm, hắn đã ngất đi, chưa kịp hỏi thân phận. Triệu ca, vị đồng chí này đang phát run. Triệu Thiên Lượng chú ý tới, sơ soạn một chút nam nhân cái chán. Cùng ta tới. Nói xong, hắn chạy đến gấu đen thi thể trước mặt, nhanh chóng đưa nó một bộ da cho đào xuống dưới. Lần nữa trở về hôn mê nam nhân trước mặt. Đến, phụ một tay, dùng cái này tấm da cho hắn trùm lên, trong sơn động nhiệt độ thấp, hắn có thể có chút mất ấm. Ba người phối hợp lại, dùng còn mang theo mùi máu tanh ra, đem tên nam tử này người bao vây lại. Bị dây đặc da gấu bao khỏa, thân thể của nam nhân dần ngừng lại run rẩy. Cầm lên đồ vật, chúng ta trước tiên đem người cho tiễn xuống núi. Mặc dù nhiệt độ cơ thể ấm lại, nhưng là nam nhân tình huống vẫn không phải rất lạc quan. Triệu Thiên Lượng hiện tại cũng không lo được tới hòn lèn bên trên xem xét phải chăng có sâm có tuổi. Dù sao mạng người quan trọng, đã để cho mình đụng, hắn cũng sẽ không mặc kệ chuyện này. Về phần nhường Vương Khánh Sơn, Quách Tiểu Trạch hai người mang người xuống núi, chính mình đi hái thuốc, Triệu Thiên Lượng cũng không yên lòng. Hai người mang theo thương binh, vạn nhất đụng phải lợn rừng, tất nhiên là không có cách nào ứng đối, chính mình nhất định phải đi theo ở bên cạnh nhìn xem. Dùng đũa chặt mấy cây lớn nhỏ thích hợp thân cây, cùng quần áo trên người, cuốn dạng dị cáng cứu thương. Đem bọc lấy ra gấu nam nhân đặt ở trên cáng cứu thương, hai người giơ lên. Một người mang theo gấu đen, lợn rừng trên thân móc ra bộ phận chiến lợi phẩm. Cứ như vậy, ba người hướng phía dưới núi trở về. Có thể là bọn hắn theo gấu đen cùng lợn rừng trên thân cắt lấy mùi máu tanh có tác dụng. Lúc trở về, một đường tĩnh, không còn có đụng đến đại hình dã vật. Thời gian giữa trưa, đại đội người đều tan tầm về nhà ăn buổi trưa cơm. Tiến lên giúp Dương Thạch toàn bọn người tập trung ở đại đội nhà ăn. "Ca, ba cái kia mới tới không đáng tin cậy, ta cảm thấy bọn hắn sẽ không đi tìm Tiền Tiến lao đại rồi." Đầu húi cua nện cao chân vẻ mặt giận dữ. Đại hán Dương Thạch toàn cho hắn cầm một cái bánh ngô. "Bọn hắn đáp ứng qua chúng ta, huống hồ chúng ta còn hứa hẹn như thế phong phú thù lao, bọn hắn có lý do gì cự tuyệt?" Nện cao chân có chút bực. "Ca, ta sáng nay cố ý quan sát qua bọn hắn đi phương hướng, là đi gấu đen câu. Tiền Tiến lao đại làm sao lại xuất hiện tại gấu đen địa bàn? Lại nói, ta cùng mù lão lục cũng chạy đến gấu đen câu đi tìm, kém chút đối đầu đầu kia gấu đen, tìm không có Tiền Tiến lao đại." Đại hán Dương Thạch toàn nhíu mày. "Bọn hắn đã không tìm người, chạy đến gấu đen câu làm cái gì? Chẳng lẽ không biết bên kia gặp nguy hiểm?" Mù lão lục nhai lấy bánh ngô Thạch toàn, không chừng người ta chính là chạy theo săn gấu tới, căn bản không quan tâm tìm người hay là trợ giúp đánh hại. Dương Thạch toàn lắc đầu, hắn cùng Triệu Thiên Lượng, Vương Khánh Sơn tiếp xúc qua, trực giác nói cho hắn biết, hai người này không phải người như vậy. Ánh mắt của hắn đông nhiên liếc nhìn Lão Lưu, đối phương ngồi có chút xa, yên lặng ăn chính mình kia phần. Lão Lưu, cái này nửa ngày, ngươi thế nào không nói câu nào à? Tiền Tiến Lão đại không phải đối ngươi ân tình nặng nhất sao? Lão Lưu nắm lấy đũa tay đột nhiên lắc một cái, đây là dùng sức quá mạnh đưa đến. Hắn ngửa mặt lên, lộ ra nụ cười. Tiền Tiến Lão đại là người tốt tự có trời trợ giúp, ta tin tưởng hắn không có việc gì đâu. Trở về. Bọn hắn trở về, mang theo Tiền Tiến đồng chí trở về. Đột nhiên, bên ngoài một hồi ồn ào. Ngay sau đó, Dương Thạch Toàn bọn người liền thấy đại đội trưởng Dương Hướng Đông đội vã đi tới. Thạch Toàn, kia hai cái thợ săn mang theo Tiền Tiến đồng chí trở về, ngươi nhanh đi theo ta. Tiến lên giúp mọi người nghe được tin tức này, phản ứng không đồng nhất. Dương Thạch Toàn, nện cao chân cao hứng nhất, đầy mắt đều là ngạc nhiên mừng rỡ, truy vấn lấy Dương huynh đệ càng nhiều tin tức hơn. Mù Lão Lục vẻ mặt âm tình bất định, một hồi cao hứng, một hồi lại lộ ra lo lắng. Mà nơi hẻo lánh bên trong Lão Lưu, thì là túi đầu ăn cơm, có thể trong mắt lấp lóe lại là nghi vấn cùng. Điên cuồng. Hắn nắm lấy đũa tay gân xanh nổi lên, đũa gỗ phát ra kéo kẹt tiếng vang. Lão Lưu, Lão Lưu. Đột nhiên, hắn cảm nhận được có người tại kéo chính mình, vội vàng điều chỉnh vẻ mặt, lần nữa ngửa mặt lên lúc, đã đổi lại một bộ biểu tình mừng rỡ. Lão Lưu, làm gì ngẩn ra đâu, nhanh chờ ăn, trước cùng chúng ta đi gặp Tiền Tiến Lão đại. Nệ Cao Chân một tay lấy Lão Lưu cho kéo lên, không nói lời gì lôi kéo hắn đi theo Dương Hướng Đông bọn người rời đi nhà ăn. Dương Hướng Đông dẫn theo mấy người tới một căn phòng trước, tại cửa, đụng phải Triệu Thiên Lượng, Vương Khánh Sơn còn có Quách Tiểu Trạch ba người. Tiểu Triệu, Khánh Sơn, Tiểu Quách, thực sự quá cảm tạ các ngươi xuất thủ tương trợ, đem Tiền Tiến đồng chí mang về. Triệu Thiên Lượng cùng Dương Hướng Đông nắm tay. Dương đội trưởng, cái khác không nói trước, ngươi dẫn bọn hắn vào xem Tiền Tiến đồng chí a. Dương Hướng Đông cảm kích gật đầu thạch toàn, Tiền Tiến đồng chí liền trong phòng nằm, chúng ta một hồi đi vào thời điểm, thả nhẹ chút tay chân, hắn thương đến thật nặng. Khuyên bảo mấy người một phen, Dương Hướng Đông liền dẫn mấy người tiến vào trong phòng. Tại vào nhà trước, Dương Thạch Toàn, Nệ Cao Chân hướng Triệu Thiên Lượng ba người cảm kích nhẹ gật đầu. Mù Lão Lục thì một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ, chỉ là miễn cưỡng cười cười. Rơi vào sau cùng Lão Lưu thì cúi đầu, cũng không nhìn Triệu Thiên Lượng ba người, bước chân chậm chạp đi nhập trong phòng. Vương Khánh Sơn nhếch miệng, ta nhìn cái này gọi Lão Lưu, giống như cũng không phải rất muốn Tiền Tiến trở về đi, một bộ chết cha mẹ dáng vẻ. Quách Tiểu Trạch thọc Vương Khánh Sơn. Vương đại ca, lúc này cũng không cần nói lời như vậy, vạn nhất bị người nghe được, ảnh hưởng không tốt. Triệu Thiên Lượng mỉm cười, cũng không nhiều lời, trong lòng lại là có chỗ minh ngộ. Hắn lúc trước một chút hoài nghi, dần dần không còn chỉ là hoài nghi. Mù Lão Lục cùng Lão Lưu, hai người này nhất định có biến. Bọn hắn không hy vọng Tiền Tiến còn sống trở về. Không bao lâu, người trong phòng đi ra, cầm đầu là Dương Hướng Đông Dương đội trưởng. Tiền Tiến đồng chí hôn mê bất tỉnh, chúng ta không cần quá nhiều quấy rầy hắn, nhường hắn an tâm nghỉ ngơi chữa vết thương à. Chương 73 tiệc rượu nhắc nhở gian nan đêm Triệu Thiên Lượng chú ý tới, lúc trở ra, mấy người biểu lộ đều có biến hóa. Dương Thạch Toàn cùng Nhện Cao Chân, càng nhiều hơn chính là lo lắng, mà Mù Lão Lục vẫn như cũng là vừa rồi bộ kia thần bất thủ xá dáng vẻ. Nhường Triệu Thiên Lượng ngoài ý muốn chính là, Lão Lưu biểu lộ vậy mà là bình tĩnh nhất. Tiểu Triệu, Khánh Sơn, Tiểu Quách, các ngươi còn chưa ăn cơm à, vừa vặn, ta để cho người ta làm điểm cho các ngươi. Ai nha, nghe nói các ngươi cái này cho tới trưa, không chỉ có tìm tới Tiền Tiến đồng chí, còn giết một heo một gấu. Dương Hướng Đông nghe phát hiện trước nhất mấy người xã viên nói, bọn hắn trở về thời điểm. Không chỉ có dơ lên Tiền Tiến, còn mang theo bộ phận theo lợn rừng cùng gấu đen trên thân cắt bỏ bộ vị. Tiền Tiến trên thân bọc lấy ra, chính là gấu đen ra đầu. Ân, chúng ta tiến vào gấu đen câu, ở nơi đó đầu tiên là giết một đầu lợn rừng. Tại lợn rừng uống nước suối hốc mắt tìm tới gấu đen dấu chân, kết luận phụ cận có gấu. Về sau quả thật đụng phải gấu đen, đối phương tại thời điểm chạy trốn, đem chúng ta dẫn tới xào huyệt của nó phụ cận. Chúng ta chính là tại gấu đen trong động phát hiện Tiền Tiến đồng chí. Triệu Thiên Lượng bình tĩnh đem buổi sáng kinh nghiệm giảng thuật đi ra. Dương Hướng Đông sau lưng tiến lên giúp mọi người bị chấn đê. Đây là tiếng người sao? Thế nào nghe người đàn ông trẻ tuổi này nói mổ heo săn gấu, liền cùng thôn giết gà con non như thế đơn giản. Đại ca, cho điểm cảm xúc có được hay không? Đầu húi cua nện cao chân tại nội tâm giống to. Hắn lúc trước cũng đi qua gấu đen câu, cũng là bởi vì không dám đối gấu đen ra tay, mới bỏ lỡ tìm tới Tiền Tiến lao đại cơ hội. Nhưng trước mắt này tên là làm Triệu Thiên Lượng nam tử, nói giết gấu liền cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản, cái này khiến Nện Cao Chân cảm giác được bị thương rất nặng. Dương Thạch Toàn nhìn trước mắt cái này bình tĩnh nam nhân, xác định đối phương không phải ra vẻ chấn định sau, trong lòng giống nhau nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn thừa nhận chính mình lúc trước có chút trông mặt mà bắt hình dong, tại Triệu Thiên Lượng bọn người ban đầu đến thời điểm, hắn là không có đem những người này để ở trong lòng. Nhưng bây giờ một buổi sáng, không chỉ có tìm tới bọn hắn tìm 3 ngày không tìm được người, còn giết một heo một gấu. Cái này chiến tích thực sự quá mức lóa mắt, khiến Dương Thạch Toàn vị này dâng chào đại hán hoàn toàn đối bọn hắn sửa lại xem. Quả nhiên, thiên hạ tuấn tài như cá giết sang sông. Những năm này, bọn hắn tiến lên giúp bị quá nhiều khen ngợi che đôi mắt, chưa từng chú ý tới bên ngoài còn có giống ba người này như thế tuấn tài. Hắn kích động mở miệng nói: "Thiên Lượng, Khánh Sơn, Tiểu Quách, liền để chúng ta thật tốt khoản đãi ngươi nhóm dừng lại à, tốt trò chuyện biểu một phen tâm ý." "Vậy thì quấy rầy các vị." Triệu Thiên Lượng biết nghe lời phải, khẽ mút cằm, đáp ứng: "Tốt, chúng ta đi nhà ăn." Dương Hướng Đông vung tay lên, mang theo cả đám trở đến tới đại đội nhà ăn. Tại đại đội đầu bếp chuẩn bị đồ ăn thời điểm, Dương Hướng Đông hướng mấy người hỏi kỹ này lội tới gấu đen câu trải qua. Vương Khánh Sơn lúc này lộ ra rất có hứng thú nói chuyện, mặt mày hớn hở giảng thuật ngay lúc đó trải qua. Nệ Cao Chân cùng Dương Thạch Toàn nghe được vẻ mặt kích động, thỉnh thoảng sẽ còn vỗ tay xưng được một tiếng tốt. Hai người bưng lấy như thế đúng chỗ,
Vương Khánh Sơn giảng được thì càng lai kình, rất có giảng 3 ngày 3 đêm tình thế. Ngay tại Vương Khánh Sơn một hồi nước miếng văng tung tóe lúc, đại đội đầu bếp đem thức ăn bưng lên bàn. "Đồ ăn đến đi." Vương Khánh Sơn vội vàng chú ý từ bản thân nước bọn, động tác biên độ đều nhỏ không ít. Hắn liếc qua thức ăn hôm nay sắc, bún thịt hầm, gà con hầm nấm, dưa chua thịt trắng máu ruột, nổ cá sông, tỏi tương trộn lẫn rau dại. Món ăn 10 phần phong phú, cùng bọn hắn ngày đầu tiên lúc đến, Dương đội trưởng dùng để chiêu đãi cơm nước của bọn họ so sánh, như khác nhau một trời một vực. Vương Khánh Sơn trong lòng mỉm cười, bọn họ đây nếu là không có ý tưởng thực lực, chỉ sợ đợi đến rời đi thời điểm, đều không kịp ăn những ngày đồ ăn. Dương hướng Đông Dư Quang liếc về Vương Khánh Sơn biểu lộ, tự giác có chút xấu hổ, bất quá xem như đại đội trưởng, hắn ra mặt không phải mỏng. Lúc này tạm thời coi là nhìn không thấy, cho Triệu Thiên Lượng 3 người rót rượu. Sau đó hai cánh tay bưng lên thô sứ bát rượu. "Ba vị đồng chí, ta đại biểu Đông Lâm đại đội, cảm tạ các ngươi là chúng ta đội sản xuất làm ra công hiến, ta làm một cái." "Từ a." Dương hướng Đông uống một hơi cạn sạch, đem đầy chén hướng xuống. "Tốt." Dương Thạch Toàn, nện cao chân ồn ào. Triệu Thiên Lượng 3 người đi theo vỗ tay. "Uống." "Làm." Trong lúc nhất thời, trên bàn rượu vô cùng náo nhiệt, ngay cả Mù Lão Lục còn có Lao Lưu đều uống. Tiệc rượu tan đi, chỉ còn lại sạch sẽ chén đĩa, đồ ăn đều đã tiến vào bụng của mọi người bên trong. Triệu Thiên Lượng cùng Dương Thạch Toàn kéo lấy uống gục, chết trầm Vương Khánh Sơn, Quách Tiểu Trạch trở lại quay về chỗ ở đông. Hai người bị ném tới đại kháng bên trên, kéo lên chăn mền của bọn hắn cho hai người đắp lên. Triệu Thiên Lượng cùng Dương Thạch Toàn đi vào ngoài phòng. "Thiên Lượng, ngươi tiểu lượng này thật là được a, nhiều người như vậy đều không đủ ngươi uống." Triệu Thiên Lượng theo trong túi lấy ra một bao đại tiền môn, cho Dương Thạch Toàn chuyển tới một cây. Đối phương hai mắt tỏa sáng, vui vẻ tiếp nhận. Một chi sau bữa ăn khói, đấu qua thần tiên sống. Hai người đứng ở trong sân một hồi nuốt mây nhà khói. "Thạch Toàn huynh đệ, hiện tại Tiền Tiến đồng chí hôn mê bất tỉnh, ta đề nghị ngươi tốt nhất tìm người nhìn xem mang một ít, cũng tốt chiếu cố đúng chỗ." Dương Thạch Toàn gật đầu, phun ra một điếu thuốc vòng. "Chúng ta tiến lên giúp mấy người thương lượng qua, sẽ thay phiên chiếu cố Tiền Tiến lao đại." "Thạch Toàn huynh đệ, ngươi có hay không nghĩ tới, 3 ngày trước săn bắn thời điểm, tại sao là Tiền Tiến đồng chí cái hương kia xảy ra vấn đề?" Dương Thạch Toàn nghiêng đầu nhìn xem Triệu Thiên Lượng, mày nhăn lại. "Thiên Lượng, ngươi muốn nói cái gì?" "Có đôi khi, có một số việc khả năng không phải ngoài ý muốn, mà là dưới đĩa đèn thì tối." Dương Thạch Toàn con ngươi đột nhiên co lại. Hắn mặc dù tứ chi phát triển, có thể đầu não cũng không đơn giản, tương phản, hắn so rất nhiều người đều tâm tư linh lung. Trải qua Triệu Thiên Lượng một chỉ điểm, hắn liền nghĩ đến rất nhiều thứ. Lúc này hắn sắc mặt có chút khó coi. "Thiên Lượng đồng chí, ngươi là đang khích bác huynh đệ chúng ta mấy người quan hệ sao?" Triệu Thiên Lượng nhún nhún vai, "Ai, người tốt khó xử, ta chỉ là thuận miệng nói, ngươi không muốn tin tưởng dễ tính." Dương Thạch Toàn hai mắt chăm chú nhìn Triệu Thiên Lượng, thật lâu, hắn mới mở miệng hỏi, "Là ai? Ngươi nhưng có đối tượng hoài nghi." Tới lúc này, hắn đã có 7-8 phần tin tưởng Triệu Thiên Lượng lời nói. Lấy Tiền Tiến lao đại năng lực, không thể lại tại bọn hắn trước đó xuất hiện sai lầm. Như vậy, ngày đó Tiền Tiến chỗ phụ trách phương vị lợn rừng bạo động, có thể là bị người động tay động chân. Mù Lão Lục, Lão Lưu, cả hai một trong, hoặc là cả hai đều là. Triệu Thiên Lượng đem điếu thuốc vứt bỏ, đặt một cước. "Trước muốn nghiệm chúng ta nói, các ngươi đêm nay định tốt gác đêm thứ tự. Đến tiên Mù Lão Lục hoặc là Lão Lưu thời điểm, ngươi sớm trốn ở Tiền Tiến trong phòng quan sát. Nếu thật là hai người bọn họ làm ra, bọn hắn sẽ không để cho Tiền Tiến tỉnh lại." Dương Thạch Toàn ánh mắt ngưng tụ, vẻ mặt trịnh trọng. Đấy lòng của hắn thâm trầm, kỳ thật hy vọng Triệu Thiên Lượng phán đoán là sai, như thế, chờ Tiền Tiến lao đại khôi phục, bọn hắn tiến lên rút còn có thể giống như trước như thế. "Cảm ơn, ta đi tìm bọn họ." Dương Thạch Toàn buồn buồn ném câu nói tiếp theo, cũng không quay đầu lại đi. Chương 74 cực phẩm lão xâm giá vọng 2 hợp 1 gấu đen câu. Triệu Thiên Lượng mang theo súng, còn có hai cái chó săn lần nữa trở lại nơi này. Về phần Vương Khánh Sơn cùng Quách Tiểu Trạch, hai người đã say đến bất tỉnh nhân sự, nằm tại đại kháng lên. Căn cứ trước đó lộ tuyến, Triệu Thiên Lượng lần nữa trở lại ngược một trận. Xuyên qua không lâu lắm ngược một trận, đi vào cái bóng sườn núi. Nơi này là lúc ấy duy nhất không có điều tra địa phương, nếu như gấu đen câu tồn tại sâm có tuổi, nơi này khả năng lớn nhất. Lại tới đây về sau, Xích Vương cùng Huyền Vương hai chó liền không phát huy được bao lớn tác dụng, chỉ có thể từng điểm tìm kiếm. Bất quá bây giờ thời gian ngày mùa thu hoạch mùa, nhân sâm trên đỉnh kết xuất hạt giống, tham gia tử là màu đỏ, tục xương đỏ bữa. Lúc này tìm tham gia là dễ dàng nhất, một mảnh lục trông được tới đột ngột một chút đỏ, là nhân sâm xác suất liền rất lớn. Triệu Thiên Lượng phóng nhãn nhìn đảo qua đi, chuyên môn nhìn chằm chằm có màu đỏ địa phương tìm. Không bao lâu, hắn liền phát hiện một vệt màu đỏ, lúc này thần sắc hưng phấn. "Tiểu Xích, Tiểu Hắc, đi theo ta." Hai chó lúc này bảo vệ tại Triệu Thiên Lượng tả hữu, trước đây ở chỗ này đụng phải gấu đen, cho chúng nó lưu lại một chút bóng ma, sợ hai chủ nhân sẽ bị không biết từ nơi nào xuất hiện gấu đen tập kích bất ngờ. Triệu Thiên Lượng đi được không đội không chậm, tại tiến lên đồng thời, lực chú ý tập trung ở hoàn cảnh xung quanh, bảo trì độ cao cảnh giới. Đi ước chừng một điếu thuốc công phu, hắn đi vào kia xóa màu đỏ trước đó. Chờ tin tưởng là cái gì sau, hắn không khỏi có chút thất vọng. Còn tưởng rằng là sâm núi đâu, không nghĩ tới là đèn lồng cột. Trong miệng hắn đèn lồng cột chính là kết quả hồng tây nhỏ. Đột nhiên, Triệu Thiên Lượng cảm giác có cái móng đuốt tại đảo kéo chính mình, hắn liền vội cúi đầu. "Tiểu Hắc, ngươi không có việc gì lay ta làm cái gì?" Huyền Vương hai cái hạnh nhân chạm ánh mắt nhìn chằm chằm nơi nào đó. Triệu Thiên Lượng mang theo nghi hoặc nhìn sang, ánh mắt bỗng nhiên trợn lớn mấy phần. Huyền Vương ánh mắt rơi chỗ, đồng dạng là một gốc treo quả hồng tây nhỏ, nhưng là nó có mấy cái lá cây không thích hợp. Nhìn xem giống như là ngũ trảo lá, mà ngũ trảo lá chính là nhân sâm lá cây. Triệu Thiên Lượng cường tự đè xuống tâm tình kích động, cẩn thận tiến lên xem xét. đẩy ra quả hồng cây nhỏ là cây sau, Triệu Thiên Lượng thấy được một gốc kim viền rìa 6 thất lá nhân sâm.
Hô, hô.
Hắn có chút thở hổn hển, 6 thất lá nhân sâm, năm đã rất lâu rồi. 6 thất lá, không phải chỉ cái này gốc nhân sâm có 6 cái lá cây, mà là chỉ lá nha số lượng. Nhân sâm năm càng lâu, nó lá nha số lượng thì càng nhiều. Tam hoa 5 lá, lục phẩm không giới hạn. 6 cái lá nha, liền là cực hạn, tái sinh giải, liền sẽ chuyển thành nhị giáp tự tức đối nhau. Là, miếng bản đồ này là Tiền Tiến mấy năm trước vẽ ra chế, khả năng ngay lúc đó nhân sâm mới chỉ có mấy năm sâm linh. Những này năm qua đi, mới dần dần trưởng thành 6 thất lá. Triệu Thiên Lượng trong lòng mừng thầm, đây có phải hay không là hắn số phận đâu. Hắn mèo hạ eo, sau đó theo trong bọc lấy ra hai dạng đồ vật, một đầu dây đỏ, một thanh hiệu xương cái thẻ, chuẩn bị bắt đầu đào tham gia. Chính xác mà nói, là nhất tham gia. Triệu Thiên Lượng đống nhiên lẩm bẩm nói, trước kia hắn liền nghe nhà mình ra nói qua một chút thả sơn quý củ. Thả sơn hái thuốc, so với chạy sơn quý củ, chỉ nhiều không ít. Hắn hiện đang đào được tham gia đến, theo lý mà nói, muốn trước hô sơn quá bảo, hô to một tiếng chảy gỗ loại hình. Đáng tiếc không có cộng tác đi theo ứng sơn, nhà mình hai cái chó nhi cũng sẽ không nói lời nói. Triệu Thiên Lượng dứt khoát tỉnh lược một bước này đột nhiên, trực tiếp bắt đầu bước thứ hai. Hệ dây đỏ, khóa tham gia bảo. Đem dây đỏ cột vào tham gia thân bên trên, chuyện cũ kể, đây là vì phòng ngừa nhân sâm bỏ chạy. Làm đến bước này, chính là muốn thanh thân lộ ra, quyền định phạm vi. Cái gọi là thanh thân lộ ra, chính là thanh trừ sâm núi chung quanh cỏ dại. Triệu Thiên Lượng trong tay cầm hiệu xương cái thẻ, cẩn thận cạo đi chúng quanh xanh biết cỏ dại, động tác của hắn 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt, không có thương tổn tới cái này gốc cực phẩm lao sâm mảy may. Thanh thân về sau, hắn đem hiệu xương cái thẻ thu hồi, theo không gian bên trong lấy ra một thanh ngắn sẻng. Trước đó tại cung tiêu xã mua không ít đồ chơi nhỏ, bình thường đều ném trong không gian hít bụi, chưa từng nghĩ, lúc này liền phát huy được tác dụng. Lấy tham gia thân làm tâm điểm, dùng cái sẻng sắc bén biên giới vạch ra một cái đường kính là 1 mét tròn. Sau đó, dọc theo vẽ ra tròn tuyến bên ngoài hạ cái sẻng. Lên tham gia vô cùng hao phí thể lực cùng tinh lực, một phen thao tác xuống tới, cái này gốc nhân sâm đến cùng là rơi vào trong tay hắn. Cùng thời khắc đó, như cũng giống như lần trước thu hoạch được hắc linh chi như thế, không gian lý chính diễn ra giống nhau tình hình dài ra giống nhau 100 gốc cực phẩm lao sâm. Triệu Thiên Lượng không khỏi hung ác hít sâu một hơi. Chỉ là những ngày lao sâm, liền không sai biệt lắm có thể khiến cho hắn ở thời đại này tài phú tự do. Nhưng hắn cũng không tính bán đi, chính là bán, cũng chỉ chọn ra tay một phần nhỏ. Mong muốn kiếm tiền, hắn có càng nhiều lựa chọn. Mà những ngày lao sâm, mỗi một gốc đều là có thể cứu mạng tồn tại, bán đi thực sự không đáng. Theo trong tay vừa móc ra lão sâm lấy ra trên đỉnh tham gia từ sau, liền đem lão sâm cũng thu nhập không gian bên trong. Đem trước kia móc ra nguyên tổ lấp lại, vùi sâu vào màu đỏ tham gia tử, mà đối đãi năm sau tiếp tục sinh trưởng ra một gốc mới nhân sâm. Chôn xong tham gia từ sau, Triệu Thiên Lượng theo không gian bên trong lấy ra ba trụ sơn cả hương, điểm, cắm vào khoảng cách chôn tham gia tử không xa trên mặt đất bên trên. Sau đó đối với ba nén hương bái một cái, miệng bên trong lẩm bẩm. Sơn thần gia lão đem đầu, kim hạo ngân hạo lưu lại, năm sau lại mở bảo. Làm xong những này, hắn thở dài ra một hơi, đứng lên, đi đến một bên, nghiên cứu lên dược liệu đến. Xích Huyền hai chó bảo hộ tại hắn tả hữu. Triệu Thiên Lượng ý thức nặng nhập không gian bên trong. Bây giờ không gian của hắn bên trong đã có hai loại cực phẩm dược liệu, hắc linh chi, 6 thất lá cực phẩm lão sâm. Không, không đúng. Hắn còn lọt một vật. Hắn ánh mắt nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong một đống hắc hoàng đồ vật. Những này hắc hoàng nắm là theo trước đó đầu kia mặc giáp lão lợn rừng trên thân lấy xuống. Lúc trước, Triệu Thiên Lượng ghét bỏ đầu kia lão chư bị nấm lây nhiễm, sắp nổi huyết nhục toàn bộ dùng để mở rộng không gian. Mà lão lợn rừng trên thân một chút thứ đáng giá thì bị không gian tự động loại bỏ xuống tới, không có theo huyết đục cùng một chỗ biến mất. Ngoại trừ mang huyết văn lợn rừng răng nanh bên ngoài, chỉ còn lại những này từng đoàn màu vàng sẫm đồ vật. Triệu Thiên Lượng theo không gian bên trong lấy ra một cái, cầm tại trên tay chi tiết, đặt ở dưới ánh mặt trời, cái này đoàn đồ vật phản xạ ra cắt vàng đường vân. Một phen phân biệt sau, hắn nhận ra những này là cái gì, tiếp theo một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Lợn rừng heo bảo. Đây là chỉ có lão lợn rừng thể nội mới có thể hình thành đồ tốt, lại gọi heo cắt hoặc là heo hoàng, giá trị vô cùng cao. Triệu Thiên Lượng tâm hỉ, tính cả những này lợn rừng heo bảo, kia trong tay hắn liền có ba loại vô cùng dược liệu hi hữu. Đằng sau lại thu thập một chút phụ trợ dược liệu, có lẽ liền có thể bằng vào không gian ngưng tụ ra có thể trị liệu duyệt trường dược vật. Đem lợn rừng heo bảo thu hồi không gian bên trong, Triệu Thiên Lượng móc ra Tiền Tiến cho tấm bản đồ kia, chương 75 cực phẩm lão sâm giá vọng 2 hợp 1 2, dưới mắt hắn còn có không ít thời gian, có thể thích hợp dùng để tìm xem dược liệu. Chỉ là đang nhìn một lần địa đồ sau, Triệu Thiên Lượng hơi cảm thấy có chút đáng tiếc. Miếng bản đồ này đánh dấu đa số tài nguyên điểm, những năm này, lục tục ngo ngoe bị Đông Lâm đại đội thu thập. Chỉ còn lại khả năng tồn tại dược liệu địa phương, hoặc là cách hắn quá xa, chỗ thâm sơn, hoặc là liền là có một chút hung vật tộc đàn nơi dừng chân tại phụ cận. Tỷ như trên bản đồ liền nâng lên Bắc Ngũ Vị Tử, phụ cận có hổ con ẩn hiện. Hổ con cũng chính là linh miêu. Thứ này tốc độ thật nhanh, rất khó có nhắm chuẩn mở súng cơ hội. Kỳ thật, giống như là gấu đen câu, đồng dạng là hung hiểm chi địa, không phải trải qua nhiều năm như vậy, cái này gốc lao sâm sớm đã bị thả sơn cho khiêng đi. Triệu Thiên Lượng nhìn xem Xích Huyền hai chó, một cái cơ bắp sôi sục như Thái Tuế, một cái linh động tuấn giật như Tà Lang. Tại sơn giã bên trong, cái này hai đầu chó săn cũng coi là mạnh thú. Nếu là mình trong tay có cái 20-30 đầu mạnh như vậy chó, núi lớn này cơ hồ có thể hoành hành. Hắn đột nhiên lắc đầu, tự rêu cười một tiếng. Người bình thường có thể được Xích Huyền hai chó một chồng, cũng đã là thắp nhang cầu nguyện. Nơi nào sẽ giống hắn như vậy, tốt ngông cùng tiêu muốn 20-30 đầu,
cái này cỡ nào bị người đấu kỵ a. Bất quá, có viên thuốc đỏ loại này dị vật tương trợ, hắn giấc mộng này dường như cũng không tính xa xôi. Quay đầu muốn tiếp tục tìm kiếm ưu tú loài chó mới được, sớm ngày đem ta mãnh khuyển quân đoàn chế tạo ra đến lúc đó vô tận dãy núi đều có thể đi được. Triệu Thiên Lượng trong lòng sinh ra một cố giá vọng, núi lại hương an chỗ sâu, kia phiến thần bí nguyên thủy bên trong, dấu kín lấy nhiều ít bí mật không muốn người biết, hắn rất muốn tìm hiểu ngọn ngành. Khoảng cách này hiện tại ta còn là quá xa. Triệu Thiên Lượng lắc đầu bật cười, thu hồi không xa không giới suy nghĩ. Tại phụ cận tìm một vòng, nhìn xem có hay không thích hợp dược liệu, trước khi trời tối liền xuống núi. Tại giã ngoại, Triệu Thiên Lượng vẫn là rất cẩn thận, dù là có Xích Huyền hai chó ở bên người, hắn cũng không quá bằng lòng giữ lại trong núi qua đêm. Mang theo hai cái chó săn, lại đem gấu đen câu lật ra một lần, tìm tới mấy thứ bình thường dược liệu. Đáng tiếc là những dược liệu này giá trị quá thấp, cũng không có đạt được không gian tán thành, không cách nào phát động gấp trăm lần thu hoạch năng lực. Triệu Thiên Lượng cũng không tiếc, coi như thật phát động, cộng lại giá trị cũng liền như thế, không so được lao sâm một cây cần. Mặt trời chiều ngã về tây, lập tức liền sắp trời tối. Triệu Thiên Lượng mang theo hai cái chó săn rời đi gấu đen câu, trên đường trở về không có đụng phải cái gì ngoài ý muốn. Tại trời tối trước, hắn thuận lợi trở lại đại đội an bài phòng gạch ngói. Sau khi trở về, Quách Tiểu Trạch cùng Vương Khánh Sơn đã tỉnh. Hai người nhìn thấy Triệu Thiên Lượng trở về, liền vội vàng nên đón. Thiên Lượng, ngươi đây là lại lên núi? Hai người nhìn thấy Triệu Thiên Lượng trên người trang phục, không khỏi đồng thời lên tiếng hỏi. Ân, ta buổi chiều lại trở về gấu đen câu, tìm gốc kia sâm núi đi. A, thế nào? Tìm được chưa? Vương Khánh Sơn theo miệng hỏi, hắn càng hiếu kỳ cái chỗ kia đến tuột cùng có hay không sâm núi. Tìm tới, vẫn là một gốc lao sâm. Ta chắc, ta liền nói ngươi tiểu tử là dẫm vận khí cất chó, cái này cái gì cậu vận a? Vương Khánh Sơn vẻ mặt hâm mộ, nhưng cùng Quách Tiểu Trạch như thế, hắn không có nói sâm núi chuyện. Dù sao, tại hai người xem ra, cái này một gốc sâm núi là Triệu Thiên Lượng phát hiện, cái kia chính là chiến lợi phẩm của hắn. Bọn hắn cũng sẽ không mặt dạn mày dạy đi điểm một chén này canh. Sớm biết giữa trưa liền không uống nhiều như vậy, dạng này ta lão Vương cũng có thể đi theo dính vận khí. Uống rượu hỏng việc a. Hai người mở lên cho đùa. Đi, lần sau chờ các ngươi hai một khối. A, còn có lần sau, lúc nào thời điểm? Muốn không ngày mai, ta nhìn địa đồ bên trên có đánh dấu Bắc Ngũ vị tử, không bằng ngày mai chúng ta đi hái. Vương Khánh Sơn túm lấy lợi, điên cuồng lắc đầu. Ta không phải đi, nơi đó có một đầu hổ con, món đồ kia rất lợi hại, ta tình nguyện đánh gấu đen, cũng không muốn đụng phải món đồ kia. Các ngươi đói bụng a, cùng đi đại đội nhà ăn ăn chút. Tốt. Triệu Thiên Lượng về trước phòng, đem trên người trang bị tháo xuống, bỏ vào mang tới trong bao. Giao phó Xích Huyền hai cho xem trọng cửa phòng, ba người kết bạn cùng nhau đi tới đại đội nhà ăn. Lúc ăn cơm, trùng hợp đụng phải Dương Thạch Toàn. Chỉ là hắn lúc này một bộ tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ, không có cái gì hào hứng tìm ba người nói chuyện. Ngược lại là đầu hối cua nện cao chân đi tới, chủ động tìm bọn hắn đáp lời. Triệu ca, Vương ca, còn có Tiểu Quách, ăn cơm đâu? Nện cao chân, đến, ngồi xuống một khối ăn. Vương Khánh Sơn nhiệt tình mời. Mặc dù ngày đầu tiên đến thời điểm, hắn cùng nện cao chân cái này đầu hối cua buộc phát qua ngắn ngủi không thoải mái. Nhưng những ngày mâu thuẫn đã sớm tại giữa trưa kêu bữa rượu về sau tiêu tán. Nện cao chân đem chén của hắn đưa cho cầm tới bên này, sau khi ngồi xuống, mở miệng nói: các ngươi cho tiền tiến lao đại bọc lấy tấm kia ra gấu, ta để cho người ta cầm lấy đi tiêu chế, chờ ra làm quen, ta sẽ trả lại cho ngươi nhóm. Đa tạ. Triệu Thiên Lượng nói lời cảm tạ, sau đó nhìn về phía Vương Quách: hai người các ngươi có ai nhu cầu kia tấm ra sao? Nếu như các ngươi đều không cần, vậy chúng ta dứt khoát bán cho Đông Lâm đại đội a. Hai người lắc đầu, cũng không có phương diện này nhu cầu. Triệu Thiên Lượng ánh mắt một lần nữa rơi vào nện cao chân trên thân. Nện cao chân, ngươi nói thế nào, có hứng thú hay không thu kia tấm ra? Nện cao chân gật đầu, kia ra ngoại trừ đầu có chút tổn hại bên ngoài, địa phương còn lại đều xử lý đến rất tốt, chúng ta tiến lên giúp thu. Triệu Thiên Lượng vui lên, cái này nện cao chân cũng là tính tình ngay thẳng, ở chung xuống tới ngược lại rất tốt. Tiên Tiến đồng chí thế nào, có chưa tỉnh lại? Xét đến lão đại, nện cao chân cảm xúc rõ ràng thấp xuống. Không có. Lão đại hắn vẫn là hôn mê dáng vẻ, bất quá chúng ta mời thầy lang nhìn qua, bác sĩ nói lão đại không có gì thói xấu lớn, chính là cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Triệu Thiên Lượng gật đầu, tiếp theo thử thăm dò hỏi: kia Thạch Toàn huynh đệ có hay không cùng ngươi nói cái gì? Nện cao chân mê mang lắc đầu: không có, hắn chính là nói cho chúng ta biết chiếu cố lão đại chính tự, ta cái thứ nhất, sau đó là hắn, lại đến mù lão lục, nửa đêm về sáng chính là lão lưu. Triệu ca, thế nào, Dương ca hắn cùng ngươi nói cái gì đi? Triệu Thiên Lượng lắc đầu, trong lòng đã minh bạch, Dương Thạch Toàn dự định một người đem chuyện cho làm. Tại hắn ở sâu trong nội tâm, chỉ sợ hay là không muốn tin tưởng mình đệ phản bội chuyện. Sau khi ăn cơm xong, Triệu Thiên Lượng cùng Vương Khánh Sơn, Quách Tiểu Trạch hai người trở lại chỗ ở tại thu thập đệm chăn thời điểm, Vương Khánh Sơn đông nhiên la hoảng lên: a, hỏng! Triệu Thiên Lượng cùng Quách Tiểu Trạch nhao nhao nhìn về phía hắn. Lão Vương, em đẹp, ngươi đang kêu quái gì cái gì? Vương Khánh Sơn ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Triệu Thiên Lượng. Thiên Lượng, ngươi đã nói, tiến lên trong bang có vấn đề. Hiện tại Tiền Tiến đồng chí hôn mê bất tỉnh, Dương Thạch Toàn huynh đệ còn an bài huynh đệ bọn họ mấy người thay phiên các đêm. Kia, Tiền Tiến huynh đệ chẳng phải là gặp nguy hiểm? Cái này a, ngươi không cần phải để ý đến, đợi sáng mai, tự có kết quả. Thiên Lượng, ngươi đã biết. Còn có, Thạch Toàn huynh đệ làm như vậy, là đặc biệt vì chi? Chương 76 đến cùng có hay không hai hợp một một. Vương Khánh Sơn, Quách Tiểu Trạch nhìn về phía Triệu Thiên Lượng, chờ mong Triệu Thiên Lượng có thể giải nghi ngờ. Triệu Thiên Lượng mỉm cười: ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, đêm nay sau nửa đêm có trò hay nhìn.
Hai người nhãn tình sáng lên. Thiên Lượng, cái kia còn ngủ cái gì, chúng ta đi qua tìm vị trí tốt, nhìn một chút cụ thể tình huống như thế nào. Triệu Thiên Lượng lập tức lộ ra một vẻ vẻ bất đắc dĩ. Hai người giữa chưa ăn uống no đủ ngủ đủ, lúc này cũng là có tinh lực, hai người đi thôi. Tại Gấu Đen Câu Đảo đến chưa dữ liệu, lúc này Triệu Thiên Lượng thể xác tinh thần đều mệt, lúc này chỉ nghĩ thật tốt ngủ một giấc. Vương Khánh Sơn không thể không bội phục Triệu Thiên Lượng cái này một phần thái độ lạnh nhạt. Dựa theo ý nghĩ của hắn, bên ngoài đều có thể muốn buộc phát chuyện giết người. Nói thế nào, dạng này ác tính sự kiện đều khó có khả năng và trò hay hai chữ có bất cứ liên hệ gì. Dựa theo hắn đối Triệu Thiên Lượng hiểu rõ, đối phương không thể nào là như thế tính tình mở nhạt nhân tài đối. Nhưng vừa mới đối phương hoàn toàn chính xác nói ra vừa rồi như thế mang theo trêu tức lời nói. Vương Khánh Sơn muốn, Triệu Thiên Lượng vô cùng có khả năng đã có chỗ bố cục. Vừa nghĩ đến đây, Vương Khánh Sơn liền càng thêm muốn đi nhòm lên một cái. Thiên Lượng, ngươi thật không đi? Lúc này Triệu Thiên Lượng đã nằm ở trên giường, đem chăn dịch dịch. Buồn buồn một giọng nói không đi, liền lại không có lên tiếng. Vương Khánh Sơn lần này khẳng định chính mình suy đoán. Tiểu Trạch, chúng ta đi, mặc kệ hắn. Quách Tiểu Trạch ồ một tiếng, đi theo Vương Khánh Sơn đi thẳng tới Tiền Tiến nghỉ ngơi chữa vết thương địa phương. Nhìn xem Quách Tiểu Trạch chuẩn bị nên ngang từ cửa chính tiến, Vương Khánh Sơn nóng nảy giữ chặt hắn. Tiểu tử ngươi, là lần đầu tiên nghe chất tường. Quách Tiểu Trạch ngu ngơ vò đầu cái này. Hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên. Lật tương sau. Vương Khánh Sơn một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, lúc này lấy một bộ tiền bối ngự khí đối cái này lăng đầu thành chỉ điểm 1-2. Vương đại ca, vì cái gì ngươi sẽ thuần thục như vậy? Leo tường thời điểm, Quách Tiểu Trạch một bộ gặp quỷ biểu lộ. Vương Khánh Sơn không cho là nhục ngược lại cho là binh. Nhỏ đồng chí, nhìn nhiều học nhiều. Hai người nhỏ giọng lật đến sân nhỏ, sơ đến Tiền Tiến chỗ phòng, dán tại chân tường phía dưới. Nghe xong một hồi, Vương Khánh Sơn không khỏi hối hận, vô ý thức muốn đập đuổi. Nhưng nghĩ đến chính mình đang chống nghe, đột nhiên ngừng lại. Quách Tiểu Trạch nhìn thấy sự khác thường của hắn, thấp giọng hỏi: "Vương đại ca, thế nào đây là? Chúng ta đến sớm, lúc này là Thạch Toàn huynh đệ trực luân phiên, hắn hẳn không phải là yếu hại Tiền Tiến đồng chí người." "Kia Vương đại ca, chúng ta về trước đi." "Ai, đến đều tới." Hai người nhất thời không nói chuyện, lặng lặng chờ đợi nửa đêm, trong lúc đó bị con muỗi đốt mấy cái bao. "Vương đại ca, bên trong giống như có động tĩnh." Quách Tiểu Trạch lôi kéo Vương Khánh Sơn góc áo, hai người lúc này đã mò tới dưới cửa sổ mặt. Lúc này có chút đứng người lên, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, nhìn vào bên trong. Chỉ thấy Lao Lưu vẻ mặt âm trầm đứng tại Tiền Tiến trước giường. "Tiền Tiến lão đại, ngươi không nên trở về đến." Lão Lưu nhìn xem hôn mê Tiền Tiến, ánh mắt phức tạp đến cực điểm, khi thì cảm kích, khi thì căm hận, khi thì khẩn trương. Sắc mặt mấy lần biến hóa, cuối cùng chỉ còn lại vẻ ngoan lệ. Hắn nắm lên đắp lên Tiền Tiến chăn mền trên người xin lỗi: "Ngươi hôm nay phải chết." Mánh mã sẽ bị tử đắp lên Tiền Tiến trên mặt, mạnh mẽ che lấy. Hôn mê Tiền Tiến vô ý thức có quắp, đây là bản năng cầu sinh đang dãy rủa. "Vương đại ca, hai hòa rồi, chúng ta tiến nhanh đi ngăn cản hắn." Ngoài phòng, Quách Tiểu Trạch thấy cảnh này ánh mắt đột nhiên trợn to, luôn luôn tuân thủ luật pháp hắn, chưa từng gặp qua loại tràng diện này. Vương Khánh Sơn trong lòng kinh nghi, chẳng lẽ đây chính là Thiên Lượng nói rất hay hí? Cái này đạp ngựa đều giết người, ở đâu là hảo hí? Hắn hai mắt trợn lên, hai tay chống đủ khí lực, liền muốn mạnh mẽ phá mở cửa sổ, xông vào bên trong cứu người. Nhưng có người nhanh hơn hắn. "Phanh!" Trong phòng, tủ gỗ bị người từ bên trong mở ra, một đầu dâng trào đại hán từ bên trong sát tướng đi ra, hướng phía Lao Lưu đục tới. "Lao Lưu, ngươi dám đối Tiền Tiến lão đại hạ tử thủ?" Dương Thạch Toàn hai mắt xích hồng, hắn không thể tin được, đã từng phải tốt minh đệ, lại sẽ có một ngày trình diễn tự giết lẫn nhau. Lão Lưu không nghĩ tới trong phòng còn cất giấu một người, sắc mặt lập tức bối rối vô cùng, vội vàng giải thích: "Lão Dương, ta là cho đội trưởng đắp chăn, ta đóng mẹ ngươi." "Ai mẹ hắn đắp chăn đóng tới trên mặt, ngươi đừng lại giả biện." Dương Thạch Toàn thân hình cao lớn, càng thêm khổng vũ hữu lực, lại là bỗng nhiên tập kích, hai ba lần liền chế phục Lão Lưu. Lúc này đem Lão Lưu gắt gao nhân dưới thân thể, song mắt đỏ bừng, nói: "Ngươi nói, tại sao phải đối Tiền Tiến lão đại hạ tử thủ? Tiền Tiến lão đại đối với chúng ta cái nào không phải ân trọng như núi? Ngươi thật sự là phát rồ." "Ha ha ha." Bị đè ép, Lão Lưu bỗng nhiên lên tiếng cùng tiếu, trong tiếng cười mang theo hận cùng bớn. "Ân trọng như núi, cho cười." "Dương Thạch Toàn, nếu như vợ ngươi cùng ngươi coi như là đại ca người tư thông, ngươi sẽ làm thế nào? Trả lời ta." Lão Lưu chật vật nghiêng đầu sang chỗ khác, con ngươi nhìn chòng chọc vào Dương Thạch Toàn, khuôn mặt bặm mẻo. "Ầm ầm." Dương Thạch Toàn như bị sét đánh, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, kém chút không có ngăn chặn Lão Lưu. "Lão Lưu, ngươi mẹ nó là có ý gì? Tiền Tiến lão đại tuyệt đối không phải là cái loại người này. Vợ ta mang thai." "Ha ha ha, vợ ta vậy mà mẹ nó mang thai." Lão Lưu dường như điên dường như bẩn, trong cặp mắt rơi xuống hai hàng nóng hổi nước mắt. "Đánh rắm. Vợ ngươi mang thai, cùng Tiền Tiến lão đại có quan hệ gì, chẳng lẽ không phải ngươi gieo xuống?" "Ha ha, ta không có cách nào sinh dục. Mười mấy tuổi thời điểm, ta thận nhận qua tổn thương, bác sĩ nói đời ta không có dòng dõi. Ta tận mắt nhìn thấy nhà mình nàng dâu một người chạy đến Tiền Tiến trong phòng." "Lão Dương, ngươi nói, đứa bé này là ai?" "Tiền Tiến cho ta đội nón xanh, hắn đem ta xem như nam nhân tôn nghiêm giẫm tại lòng bàn chân. Ta nhất định phải giết chết hắn." Ngay tại Dương Thạch Toàn bị cái này một tin tức chấn nhiếp tâm thần lúc, Lão Lưu đột nhiên dùng sức, đem Dương Thạch Toàn hất tung ở mặt đất. Sau đó không quan tâm, nắm lên cái ghế, liền phải hướng phía Tiền Tiến đập tới. "Không tốt." "Phanh." Vương Khánh Sơn không do dự nữa, trực tiếp phá mở cửa sổ, ra sức nhào về phía Lão Lưu. "Đông." Lão Lưu bị hắn bổ nhào, trong tay nắm lấy cái ghế ngã sấp xuống một bên. Vương Khánh Sơn vung đầu nằm đấm, bang bang chính là hai người quyền,
đánh cho lão Lưu nhe răng trợn mắt. Quách Tiểu Trạch sau đó đổi tới, hỗ trợ chế phục lão Lưu. Dương Thạch Toàn lúc này bò lên, mặc dù có chút kinh ngạc hai người bỗng nhiên xuất hiện, nhưng biết được dưới mắt cái gì trọng yếu nhất, lúc này mang tới dây thừng, đem lão Lưu trói lại, hoàn toàn hạn chế lại hắn hành động. Lão Lưu sắc mặt dữ tợn, ra sức dây rủa. Các ngươi nguyên một đám vì cái gì đều ngăn đón ta, sai người là Tiền Tiến. Hắn liền huynh đệ nữ nhân đều không dung tha, loại người này, các ngươi còn che chở hắn làm cái gì? Lão Lưu, ngươi lanh tính một chút, nếu như Tiền Tiến lão đại thực làm ngươi nói chuyện, kia chế tài hắn là pháp luật. Chương 77 đến cùng có hay không hai hợp một hai, Dương Thạch Toàn trầm giọng nói, tối nay chuyện đã xảy ra, thực sự quá mức làm cho người chấn kinh, cho tới bây giờ, hắn vẫn còn có chút không tiếp thu được. Khánh Sơn, Tiểu Quách, làm phiền các ngươi hỗ trợ nhìn xem lão Lưu, ta đi mời người tới. Lão Lưu lời nói, chỉ là lời nói của một bên, chân tướng sự tình như thế nào, còn nhiều hơn phương đối chứng mới có thể biết được. Dương Thạch Toàn lúc này chạy ra phòng, trước tiên đem chuyện nói cho thúc thúc Dương Hướng Đông. Dương Hướng Đông đang ngủ cảm giác, còn buồn ngủ ở giữa nghe được chuyện này, lập tức hết cả buồn ngủ. Thạch Toàn, ngươi nói có thể là thật? Ta tận mắt nhìn thấy. Lúc ấy Vương Khánh Sơn, Quách Tiểu Trạch hai người hẳn là cũng nhìn thấy. Dương Hướng Đông cấp tốc phủ thêm cái kia kiện giặt hồ đến trắng bệnh tiểu lão Tôn Trung Sơn. Thúc, chúng ta báo án. Dương Hướng Đông lộ ra một tia chần chờ, hắn cũng không muốn đem chuyện lan truyền ra ngoài. Lúc đầu bởi vì lợn dừng chuyện, năm nay lương thực thu hoạch liền không tốt, đã xem như thất trách. Nếu là từ hắn quản lý đại đội, còn đã xảy ra loại này ác liệt vụ án, không thể nghi ngờ là hắn lại một lần thất trách. Chúng ta nội bộ trước thẩm tra, chờ tra rõ ràng, xác nhận bên trong không tồn tại hiểu lầm, chúng ta lại phiền thoái cảnh sát đồng chí. Dương Thạch Toàn gật đầu, ở sâu trong nội tâm, hắn kỳ thật cũng không muốn kinh động cảnh sát. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Lao Lưu, Tiền Tiến hai người đều là huynh đệ của hắn. Dù là ra chuyện thế này, hắn còn tồn lấy mấy người quan hệ khôi phục như lúc ban đầu huyễn tưởng. Thạch Toàn, ngươi đi đem lão Lưu nàng dâu mời đến, ta gọi trong đội cán bộ, tổng lão, chúng ta hôm nay đến tam đường hội thẩm. Là. Dương Hướng Đông xuất ra đại đội trưởng tư thế, lúc này cho chất tử an bài lên. Nửa giờ sau, Đông Lâm đại đội đa số người cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, còn ở vào điểm tĩnh mộng đẹp. Mà một số nhỏ nhận được tin tức, nguyên một đám ánh mắt phức tạp tập trung ở Tiền Tiến nghỉ ngơi chữa vết thương trong phòng. Lúc này, Tiền Tiến như cũ hôn mê. Tại trước giường của hắn, đứng đây lấy Dương Hướng Đông cầm đầu đại đội cán bộ cùng trong tôn tộc lão, bọn hắn sắc mặt nghiêm túc nhìn phía dưới hai người. Thứ nhất chính là bị ngũ hoa lớn buộc thành bánh trưng lão Lưu, một người khác là một bụng dưới có chút hở ra xinh đẹp phụ nhân. Tại hai người bên cạnh thân, còn có tiến lên giúp Dương Thạch Toàn, nhện cao chân, Mù lão Lục bọn người. Mù lão Lục nhìn lên trước mặt bị trói ở lão Lưu, hai cô run run, cơ hồ muốn ngã sắp xuống. Lực chú ý của chúng nhân đều tập trung ở lão Lưu hai vợ chồng bên trên, không người phát giác sự khác thường của hắn. Không, còn có một người ngoại trừ. Triệu Thiên Lượng có chút hăng hái nhìn chằm chằm Mù lão Lục, ám tự suy đoán, người này hơn phân nửa là người biết chuyện, thậm chí còn có thể là đồng lõa. Thiên Lượng, ngươi không phải đang ngủ đi, làm sao chạy tới? Vương Khánh Sơn dư quang liếc về Triệu Thiên Lượng, có chút ngoài ý muốn. Chuyện lớn như vậy, ta có thể không đến đi, nghe nói ngươi cùng Tiểu Trạch đêm nay còn tham dự cứu người. Cũng là trùng hợp, lúc ấy hai ta đang nghe chân tường nghe đến mê mẩn. Sau đó chính là lão Lưu hành hung, Thạch Toàn huynh đệ ngăn cản, nửa đường xảy ra ngoài ý muốn. Dưới tình thế cấp bách, hai ta xông tiến ra phòng, đem cái này lão Lưu chế phục. Vương Khánh Sơn hướng Triệu Thiên Lượng thuật lại một phen tình hình lúc đó, cũng chỉ đã biến hình cửa gỗ. Nói như vậy, hai ngươi chạy tới nghe chân tường, còn tới đúng rồi. Triệu Thiên Lượng không nghĩ tới hai người làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn. Ngay tại hai người giao lưu lúc, Dương Hướng Đông bắt đầu thẩm vấn lão Lưu cùng nàng dâu. Lưu Tam Thạch vốn nên gác đêm chăm sóc Tiền Tiến người, đồng nhiên đối Tiền Tiến hạ sát thủ, là bởi vì cái gì? Đến lúc này, lão Lưu, tức Lưu Tam Thạch lại là trầm mặt lại. Thạch Toàn, ngươi mà nói. Dương Hướng Đông thấy Lưu Tam Thạch không phối hợp, quay đầu nhường kinh nghiệm bản thân người mà nói. Dương Thạch Toàn ánh mắt phức tạp mắt nhìn Lưu Tam Thạch, gàn từng chữ. Lưu Tam Thạch bởi vì nhìn tới vợ của mình nhiều lần đơn độc tiến vào Tiền Tiến gian phòng. Không lâu sau, vợ của hắn mang thai, cho nên hắn ghi hận trong lòng. Đầu tiên là phá hư sàn bán, dụ làm lợn rừng công kích Tiền Tiến. Tiền Tiến đại nạn không chết, bị Triệu đồng chí ba người mang về đội sản xuất sau. Lưu Tam Thạch tặc tâm bất tử, tại gác đêm chăm sóc ban đêm, đối Tiền Tiến thống hạ sát thủ. Cái gì? Cái này một tin tức nặng ký, như rơi vào bình tĩnh nước hồ cự thạch, kích thích trận trận bọt nước. Trong phòng đám người, tất cả đều bị tin tức này khiếp sợ đến. Đại ca Câu Nhị Tẩu, thiết kế hại chết đại ca. Bình thường nhìn quyển tiểu thuyết bên trong, đều chưa hẳn có thể có khúc chết như vậy ly kỳ chuyện. Lê Tầm A, thật sự là biết người biết mặt không biết lòng, không có nghĩ đến cái này Tiền Tiến bình thường một bộ người tốt bộ dáng, lại là đồ hỗn trướng. Có xã viên đối với bị đội nón xanh Lưu Tam Thạch mười phần đồng tình, nhìn về phía thê tử còn có Tiền Tiến thời điểm, trong đôi mắt mang theo chán ghét. Kia cũng không nên giết người a, Lưu Tam Thạch làm không đúng. Cũng có xã viên cảm thấy Lưu Tam Thạch không nên động sát tâm. Không, không phải như vậy. Đương nhiên, một đạo réo rất thảm thiết giọng nữ tự Lưu Tam Thạch nàng dâu trong miệng phát ra. Nàng lúc này trong mắt ngậm lấy lệ quang, nhìn xem Lưu Tam Thạch ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, thất vọng. Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, là ngươi không phải với ta trước. Đối đầu nàng dâu ánh mắt, Lưu Tam Thạch cuồng loạn quát. Từ khi ngươi tiến cửa nhà ta sau, ta có thể từng có một ngày để ngươi nhận qua khổ, chảy qua nước mắt. Ta đem tốt nhất đều cho ngươi, thật không thể đem tâm cũng khoét ra đến cấp ngươi nhìn. Có thể ngươi vậy mà giấu giếm ta cùng Tiền Tiến riêng tư gặp, còn cùng hắn tằng tiểu với nhau, có nghiệt trùng. Ngươi cứ như vậy không tin ta? Đứa bé này là ngươi. Lưu Tam Thạch nàng dâu bồn tố. Ta sớm liền không có sinh dục năng lực, đứa nhỏ này có thể là bất luận người nào, tuyệt không có khả năng là ta. Lưu Tam Thạch song mắt đỏ bừng, ánh mắt dường như có thể ăn người. Ngươi không tin ta, vậy ta chết cho ngươi xem. Lưu Tam Thạch nắng râu, đột nhiên hướng phía bên cạnh cái bàn một góc sông đụng tới. Không cần. Lưu Tam Thạch hét lớn một tiếng. Cũng may vợ hắn cuối cùng bị đám người cản lại, không có nhường làm thành được ngốc. Ngươi cho dù chết, cũng không bằng lòng cùng ta nói xin lỗi là sao? Lưu Tam Thạch ngơ ngác nhìn nhà mình bà nương, lập tức buồn từ đó đến. Lưu Tam Thạch nàng dâu bị đám người đỡ lấy, nhìn xem nhà mình trợ phu. Chúng ta kết hôn thời điểm, ta liền biết thân thể của ngươi có vấn đề. Ta trong âm thầm tìm Tiền Tiến đại ca, là tìm hắn xin thuốc. Sở dĩ giấu giếm ngươi, là lo lắng hao tổn ngươi xem như nam nhân kiêu ngạo. Ta tại Tiền Tiến đại ca nơi đó lấy thuốc về sau, ngày ngày gia nhập vào ngày thường cơm canh bên trong. Ba Thạch, ta hỏi ngươi, ngươi cùng ta hành phòng sự thời điểm, chẳng lẽ không có cảm giác được có cái gì khác biệt à? Đây vốn là vô cùng chuyện riêng tư, lúc này nàng một phụ đạo nhân ra, bị buộc lấy trước mặt mọi người nói ra, trong lòng mười phần quân bách. Lưu Tam Thạch mở to hai mắt. Trải qua nàng dâu một nhắc nhở như vậy, hắn một chút dư vị, trước đó vài ngày, hắn làm chuyện này thời điểm, giống như thật có chút khác biệt. Nhưng khi đó ba ngày vội vàng săn giết lợn rừng, ban đêm hắn đều là ôm ứng phó thái độ, chỗ nào có thể chú ý đạt được. Hắn kinh ngạc nhìn hỏi cho nên, bụng của ngươi bên trong hài tử, là ta. Là, không tin, chờ hài tử sinh ra, ngươi dẫn hắn, nàng, đi bệnh viện kiểm tra. Ta thật đốc. Chương 78 làm tròn lời hứa nàng dâu một phen. Khiến Lưu Tam Thạch hoàn toàn choáng váng. Nàng dâu trong bụng hài tử, hóa ra là hắn Lưu gia. Ta đều làm cái gì a? Là, nàng dâu từ lúc đến ta Lưu gia, một mực lo liệu có độ, đợi ta càng là tình ý giả dích. Ta sao có thể hoài nghi nàng? Ta thật không phải là người. Vừa nghĩ đến đây, Lưu Tam Thạch liền cảm giác xin lỗi nhà mình nàng dâu tín nhiệm, cũng thẹn với Tiền Tiến đại ca nhiều năm ân tình. Nghe nói Lưu gia nàng dâu khóc lóc kể lể, mọi người tại đây dần dần yên tĩnh trở lại. Cái gọi là thanh quan khó gây được nhà, Dương Hướng Đông biết, chuyện này, hắn không có cách nào phán xét. Hơn nữa Lưu Tam Thạch đích đích sát sát tồn tại tổn thương Tiền Tiến đồng chí hành vi, đây là không cách nào cãi lại chuyện. Dù là ngay từ đầu hắn vẫn tồn tại may mắn tâm lý, nghĩ đến đem chuyện áp xuống tới, nhưng đứng tại trái phải rõ ràng trước mặt, hắn cũng không dám lại tổn điểm này tiểu tâm tư. Thạch Toàn, báo động, nhường cảnh sát đồng chí đến xử lý a. Dương Hướng Đông thanh âm nặng nề, quản hạt đội sản xuất ra cái này việc chuyện, mắng một chập là không thể thiếu. Cũng may nhà mình chất tử Thạch Toàn là cơ linh, sớm phát hiện Lưu Tam Thạch dị dạng, thành công ngăn trở đối phương hành hung. Không phải, sự tình hôm nay chỉ sợ không tốt kết thúc. Dương Thạch Toàn chinh lăng, hai chân giống như rót chỉ dường như, xử tại nguyên chỗ, giống như là không nghe thấy thúc thúc Dương Hướng Đông lời nói. Thạch Toàn, ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không mau đi. Dương Hướng Đông tăng thêm mấy phần ngữ khí, hắn cố ý nhường chất tử cùng Lưu Tam Thạch làm ra cắt chém, miễn cho ngày sau sinh thêm sự cố, hai họa chất tử. Một phen thúc giục, Dương Thạch Toàn trùng điệp thở dài, di chuyển chân, liền phải đi đồn công an. Đi chưa được mấy bước, hắn đột nhiên cảm giác được y phục của mình bị bắt lấy. Túi đầu xem xét, phát hiện là Lưu Tam Thạch nàng dâu đang lôi kéo chính mình, trong mắt có cầu khẩn. Thạch Toàn huynh đệ. Dương Thạch Toàn lập tức lòng mềm nhũn, liền muốn trung tâm lấy nhà mình thúc thúc, nhường hắn tự hành xử lý, không báo công an. Hồ đồ. Dương Hướng Đông khó thở, hắn cái này làm đại đội trưởng, đều tráng sĩ chặt tay, tình nguyện tiếp nhận đến từ phía trên lãnh đạo khả năng xử phạt. Thế nào chất tử liền điểm này đều nhìn không rõ, còn tại nghĩ tới điểm này tình huynh đệ. Cũng được. Đã chất tử hạ không được quyết đoán, vậy liền để hắn đến giúp một tay. Vậy ta đi. Dương Hướng Đông nhường mấy tên đại đội cán bộ lưu lại chủ trì hiện trường, vội vàng rời phòng. Phụ nữ đội trưởng nhường đám người rời bước tới căn phòng cách vách bên trong, nhường Tiền Tiến nghỉ ngơi thật tốt. Đám người nhao nhao hưởng, nhỏ giọng rời phòng. Trong sân, Triệu Thiên Lượng, Vương Khánh Sơn, Quách Tiểu Trạch ba người tập hợp một chỗ. Ai, chuyện này gây, sớm một chút nói ra, về phần kết quả này đi. Vương Khánh Sơn có chút phiền muộn, thực tại bất minh bạch, hai giữa phu thê, có lời gì là không thể nói. Quách Tiểu Trạch còn không có cưới vợ, liền càng không hiểu, chỉ có thể đứng ở một bên trầm mặc. Buồn ngủ quá, ta về đi ngủ, ngày mai còn muốn lên núi săn heo đâu. Tiền Tiến đã tìm được. Như vậy thì thừa một việc tiếp theo không có làm trợ giúp đánh hại. Đây mới là ba người bọn họ đến Đông Lâm đại đội nhiệm vụ chủ yếu. Trước mắt tiến lên giúp ra cái này việc sự tình, nghĩ đến cũng khó có thể bốc lên săn bắn lợn rừng đỏ rông. Vương Khánh Sơn cùng Quách Tiểu Trạch rất tán thành. Chỉ cần chờ cảnh sát đồng chí đến, chuyện nơi đây xem như đã qua một đoạn thời gian. Được, cái này náo nhiệt ta không tiếp cận, vẫn là đi ngủ thoải mái hơn. Vương Khánh Sơn không muốn nhúng tay chuyện của người khác, hai cánh tay gối lên đầu sau, chậm ung dung hướng phòng gạch ngói đi đến. Triệu Thiên Lượng cùng Quách Tiểu Trạch cũng đi trở về. Tại cửa ra vào, bọn hắn đụng phải Hà Gia một phát Dương Đại Hán cả đường. Dương Thạch Toàn đi vào Triệu Thiên Lượng trước mặt. Thiên Lượng, đa tạ ngươi cáo chi ta đây hết thảy, không phải hôm nay lão Lưu chỉ sợ muốn đúc thành sai lầm lớn, từ đó hại chết Tiền Tiến lão đại. Triệu Thiên Lượng giơ tay lên, vô vô đầu vai của hắn. Thạch Toàn huynh đệ, còn xin đừng nên quá độ thương tâm, hướng về phía trước xem đi. Đa tạ. Đúng rồi, các ngươi trong bang cái kia độc nhãn lòng, dường như cùng chuyện này có dính dấp, ta liền nói như thế, làm thế nào, chính ngươi xử trí a. Triệu Thiên Lượng đem vừa rồi phát hiện cáo chi đối phương sau, nhấc chân lên, đi theo Vương Khánh Sơn, Quách Tiểu Trạch trở về. Dương Thạch Toàn đần độn tại nguyên chỗ. Trong vòng một đêm, tiến lên giúp dường như liền phải sụp đổ. Hôm sau, Triệu Thiên Lượng ba người tới nhà ăn lúc ăn cơm, một đường đụng phải không ít Đông Lâm đại đội người, cơ hồ cũng đang thảo luận đêm qua chuyện. A, xem ra tối hôm qua sự kiện kia ảnh hưởng rất lớn a. Quách Tiểu Trạch nghe đây hết thảy, không khỏi cảm khái. Bao nhiêu năm đều chưa hẳn ra một ngăn chuyện như vậy, bị người thảo luận cũng là bình thường, cũng không biết kia Lưu Tam Thạch kết quả cuối cùng thế nào. Đại đội nhà ăn, hôm nay không có gặp tiến lên giúp người, nghĩ đến bọn hắn lúc này cũng không có lòng ăn cơm. Ba người tìm đầu bếp muốn điểm tâm, trứng gà, màn đầu, lớn cặn bã cháo. Đang lúc ăn, Dương huynh đệ tìm tới bọn hắn. Ba vị, ta nghe Thạch còn nói, chuyện này hôm qua nhờ có Tiểu Triệu nhắc nhở, còn muốn cảm tạ Tiểu Vương cùng Tiểu Quách Trượng nghĩa ra tay. Dương đội trưởng, ngài khách khí, chúng ta cũng chỉ là đã làm một ít có thể làm việc nhỏ mà thôi. Ba vị, khiêm tốn. Hắn dừng một chút, đề cập chi ba người trước cùng tiến lên giúp quyết định. Các ngươi đem Tiền Tiến đồng chí dây an toàn về, lúc trước Thạch Toàn bằng lòng các ngươi ba đầu lợn rừng, chắc chắn sẽ không thiếu. Hơn nữa, Thạch Toàn còn có nhện cao chân hai người, còn nguyện ý xuất ra 50 nguyên xem như báo đáp. Đây đều là trước đó nói chuyện tốt, ba người không có cự tuyệt. Dương Minh đệ nhường ba người ăn xong điểm tâm, đến một chuyến nội bộ, tốt cho bọn họ cấp cho ước định chi vật. Triệu Thiên Lượng ba người cấp tốc giải quyết xong điểm tâm, liền lên đường tiến về đại đội bộ. Ở chỗ này, Quách Tiểu Trạch còn đụng phải mới 9 người. Lực ca, ngươi làm sao lại tại cái này? Kia bị gọi là Lực ca nam nhân, là giữ lại ngắn tức có khả năng cao nam nhân. Lúc này hắn lộ ra cởi mở đủ cười. Giống như ngươi. Quách Tiểu Trạch giật mình, thì ra Châu Xây Lực giống như hắn, đều là công xã phái xuống tới phụ trách hiệp trợ. Chủ yếu là ghi chép chỗ phụ trách thợ săn đội ngũ đánh chết nhiều ít lợn rừng, về công xã sau, tốt bằng này cấp cho tương ứng ban thưởng. Lực ca, ngươi hẳn là tới thời gian không ngắn, hai ngày này ta thế nào chưa thấy qua ngươi. Trong nhà ra một số chuyện, không thể không trở về. Châu Xây Lực ngữ khí trầm thấp một chút. Hiện tại giải quyết, không sai biệt lắm, đúng rồi, Tiểu Trạch, chúng ta lẫn nhau đối một chút chúng ta nhớ số lượng. Một hồi, ta đem thuộc về tiến lên giúp ba đầu lợn rừng số định mức cho hoài rơi, ngươi đem đối ứng tin tức bổ sung đến chính mình bản ghi chép bên trên. Tốt. Một chút tán hộ, biết nhà mình xung kích xe đạp ban thưởng vô vọng sau, liền đem săn được lợn rừng số định mức chuyển nhượng cho những cái kia trung đại hình săn rút, kiếm trên lệch giá. Dạng này tự mình chuyển nhượng, công xã phương diện tự nhiên là ngầm đồng ý đối với công xã mà nói, dạng này không nghi ngờ gì có thể tiến thêm một bước kích thích đám thợ săn tính tích cực. Những này thợ săn nhiều đánh một con lợn, năm nay các đồng hương thu hoạch có lẽ liền có thể nhiều mấy phần. Chương 79 lại vào gấu cho câu Quách Tiểu Trạch cùng Châu Thành lập đối sổ sách thời điểm. Triệu Thiên Lượng cùng Vương Khánh Sơn tìm tới Dương Hướng Đông, đối phương theo trong ngăn kéo rút ra một phong thư phong. Hắn lộ ra một vệt nụ cười, nhưng lộ ra vẻ mệt mỏi. Tối hôm qua bận rộn nguyên một ở lại, hắn người đại đội trưởng này đích thật là tâm lực lao lực quá độ. Đây là Thạch Toàn còn có nhện cao chân một chút tâm ý, chỉ là bọn hắn hai người lúc này tâm tình không tốt, chỉ có thể từ ta làm thay chuyển giao cho các ngươi. Vương Khánh Sơn hai tay tiếp nhận phong thư, sờ lên độ dày, không khỏi mỉm cười. Thạch Toàn huynh đệ, còn có nhện cao chân đều là thành thật người a. Lúc này, Quách Tiểu Trạch cùng Châu Xây Lực đi đến, lộ ra nhưng đã hoàn thành trao đổi. Quách Tiểu Trạch thần sắc khó nén hưng phấn, bước nhanh đi đến Triệu Thiên Lượng cùng Vương Khánh Sơn trước mặt. Triệu ca, Vương đại ca, thêm tiến lên tiến rút ba đầu lợn rừng, chúng ta săn giết lợn rừng tổng cân số đã đến hơn 2200 cân. Vương Khánh Sơn nhíu mày, đây chẳng phải là nói, chúng ta bây giờ trở về công xã, liền có thể lĩnh một cái xe đạp. Quách Tiểu Trạch gật đầu như dã tỏi. Không tệ. Hơn nữa, chúng ta nếu là lại làm 800 cân lợn rừng thịt, cái kia chính là một chương TV phiếu. TV phiếu. Bất luận là Triệu Thiên Lượng vẫn là Vương Khánh Sơn trong đầu đều có chút lửa nóng. Lúc này nếu là có thể làm một đài TV tiến làng, đó nhất định là phụ cận 10 giảm 8 trong thôn nhất tỉnh tệ. Liên Vương Khánh Sơn nghe được, phụ cận liền không có cái nào thôn đồn có thể có một đài TV, đây đều là người trong thành mới có đồ tốt. Một bên Châu Xây Lực không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Thiên Lượng cùng Vương Khánh Sơn. Mới vừa rồi cùng Quách Tiểu Trạch lúc nói chuyện, hắn mới biết được thì ra hai cái này thợ săn lúc trước liền đã quyên góp đủ gần 1600 cân lợn rừng thịt. Nhiều ít săn giúp khả năng đều đạt không thành thành tích như vậy, có thể hai người này lại hoàn thành. Liên lấy hắn lần này hiệp trợ tiến lên giúp mà nói, cái này săn giúp thành biên qua 5 người. Đội ngũ lãnh tụ vẫn là gần nhất danh tiếng đang thịnh, có nhỏ Hưng Yên danh xưng tiền tiến. Nhưng bọn hắn cũng mới săn được bất quá 7 đầu lợn rừng số lượng. Mặc dù có bộ phận nguyên nhân là tiến lên giúp tại nẹn một cái lớn. Vài ngày trước, tiến lên giúp từng săn bắn một lợn rừng nhóm, đám kia lợn rừng vượt qua 6 đầu. Nếu như không phải ra Lưu Tam chuyện, trước đó tiến giúp săn giết lợn rừng số liền muốn đạt tới 13 đầu, tổng cân đến qua 2000 cân. Có thể cái nào có nhiều như vậy nếu như. Liên lấy kết quả mà nói, Quách Tiểu Trạch chỗ phụ trách hai người đoàn đội, chính là muốn thắng qua tiến lên giúp cái này một thanh danh hiển hách săn rút. Ngay tại Châu Xây Lực ngây người lúc, Triệu Thiên Lượng ba người đã ra đại đội bộ. Triệu ca, chúng ta kế tiếp đi cái nào? Bên trên gấu đen câu đi dạo. A, còn đi gấu đen câu a, nơi đó gấu đen không đều bị chúng ta đánh chết a. Lúc trước không phải ở bên kia suối hốc mắt phụ cận tìm tới mấy cái lợn rừng dấu chân sao? Chúng ta hôm nay đi săn heo. Heo chạy nằm, heo chạy chạm cánh gác. Triệu ca, đây chính là ngươi nói, chúng ta thật muốn săn heo, đợi đến trạng vạng tối thời điểm lại cử động thân, không phải càng bất việc sao? Quách Tiểu Trạch lúc này nhắc tới thoạt đầu trước Triệu Thiên Lượng từng đã nói. Nha a, tiểu tử ngươi học được cũng thật là nhanh, nói thì nói như thế. Nhưng Đông Lâm đại đội những ngày này hàng ngày tuần tra, trải qua mấy lần săn bắn đánh giết, những cái kia lợn rừng cũng đều học thông minh. Chỗ nào sẽ còn giống ngay từ đầu như vậy, vừa đến trạng vạng tối liền xuống núi kiếm ăn. Quách Tiểu Trạch chợt cảm thấy có lý tựa như là dạng này. Triệu Thiên Lượng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn chớ suy nghĩ quá nhiều, theo ta lên gấu đen câu. Ân. Ba người hai chó, lại một lần nữa bước vào gấu đen câu khu vực. Lần này lên núi, Quách Tiểu Trạch chú ý tới Triệu Thiên Lượng một mực nhường Xích Huyền hai chó chờ ở bên cạnh hắn. Triệu ca, chúng ta tới đi săn lợn rừng, không dựa vào Xích Vương bọn chúng đầu nhang, sợ có chút khó a. Triệu Thiên Lượng mỉm cười. Đây là tự nhiên, nhưng là bây giờ còn chưa đến lúc đó, đi theo ta. Vương Khánh Sơn ngược là một bộ rất lưu manh dáng vẻ, liền cùng tại Triệu Thiên Lượng sau lưng. Quách Tiểu Trạch mặc dù đầy bụng nghi vấn, nhưng Triệu Thiên Lượng không muốn nói, hắn cũng không tiện lại truy vấn, sợ làm phiền vị này đại lão. Ngược một trận, ba người lần nữa đi vào trước đó đụng phải gấu đen địa phương. Sinh Huyền hai chó đạp chân nơi đây, lập tức thần sắc cảnh giác. Quách Tiểu Trạch một mực tại quan sát phản ứng của bọn nó, thấy thế, lập tức khẩn trương lên. Triệu ca, Vương đại ca, kề bên này có cái gì? Có cái gì là được rồi. Triệu Thiên Lượng cười ha ha một tiếng, bước nhanh đi đến một cây to lớn ngược mùa qua từ trước đó. Mèo hạ eo, trong tay bắt lấy một thanh đất bùn, cái này một bồi thổ mang theo một chút vàng nóng mảnh vụn. Thiên Lượng, những cái kia màu vàng cát bã, hẳn là bắp ngô hạt a. Lúc này, Vương Khánh Sơn hai mắt tỏa sáng. Chính là, hôm qua ta tại gấu đen câu nhấc xong lao sầm, liền đại phụ cận tiện tay tung xuống một chút bắp ngô hạt. Thiên Lượng, vậy nhưng ngươi được làm đấy. Những cái kia lợn rừng không dám xuống núi ăn ruộng bên trong bắp ngô, khẳng định phải tại phụ cận kiếm ăn. Mà ngươi tung xuống những này bắp ngô, thì có cực lớn có thể khả năng hấp dẫn tới lợn rừng, từ đó khiến cái này lợn rừng trong lúc vô tình lưu lại vết tích. Như thế, chúng ta đằng sau lại dựa vào Xích Vương đầu nhang, thì có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem những này lợn rừng đều tìm ra. Vương Khánh Sơn không khỏi một hồi bội phục, khó trách Triệu Thiên Lượng lên núi thời điểm một bộ tự tin bộ dáng, thì ra sớm có bố trí. Triệu Thiên Lượng đưa trong tay kêu bồi thổ tiến đến Xích Vương trước núi, nhường phân biệt trên đó lợn rừng khí vị. Vương. Xích Vương kêu một tiếng, biểu thị đã nhớ kỹ. Tốt, Tiểu Xích, đưa nó tìm cho ra. Xích Vương ngẩng đầu, cái mùi đang lưu động trong không khí hít hà, phân biệt ra được trong trí nhớ khí vị. Ô. Tại phân biệt ra được khí vị sau, Xích Vương phát ra tín hiệu, sau đó thân hình đột nhiên thoát ra, nhanh như thiểm điện. Một đạo tia chớp màu đen giống nhau không chậm, tại Xích Vương khởi hành một cái mắt, lập tức đi theo. Chúng ta cũng đi, chớ cùng ném đi. Triệu Thiên Lượng ba người động tác cấp tốc, nhanh chóng đuổi theo hai cái chó. Nửa đường, Xích Vương mấy lần cải biến phương hướng, ven đường bên trong phát hiện càng nhiều lợn rừng vết tích. Mỗi tìm tới một chỗ vết tích, đều so sánh với một chỗ càng thêm mới mẻ, điều này lại biểu, bọn hắn cách đầu kia lợn rừng càng ngày càng gần. Một đường truy tìm, cuối cùng Triệu Thiên Lượng phát hiện, bọn hắn đã ra khỏi gấu đen câu khu vực. Xích Vương đem bọn hắn một đường đưa đến một chỗ trước sân động, liền ngừng lại. Là nơi này. Triệu Thiên Lượng ánh mắt ngưng tụ, biết được mục tiêu lần này liền trong sân động. Hoắc, lợn rừng động a, cái này chúng ta quen thuộc a. Vương Khánh Sơn cười hắc hắc lên tiếng. Đã biết rõ hơn, vậy chúng ta liền phục khắc lần trước thao tác a. Ba người hai chó lúc này phân tán ra đến, trước đem sơn động bộ động đều sở tra rõ ràng. Đang thăm dò nơi đây hang động chỉ có hai cái bộ động về sau, ba người chuyển đến thạch đầu, đem hang động cho chắn. Sau đó đi vào chủ động, như lần trước đồng dạng, trước dùng bắp ngô hạt dụ ăn. Chờ đợi một hồi, trong động dần dần chuyển đến động tĩnh. Chương 81 tổ lợn rừng ban thưởng gần trong gang tấc Vương Khánh Sơn vẻ mặt vui mừng, đại thủ sờ lên bên hông thủ phủ. Có cái gì hiện ra? Lời còn chưa dứt, liền có hai đầu đại hắc lợn rừng theo trong sơn động đi ra, vừa đi vừa phát ra hì hục thanh âm. Tại hai cái lớn lợn rừng sau lưng, còn đi theo ba đầu nhỏ lợn rừng. Triệu ca, có đánh hay không? Trải qua nhiều lần thực chiến Quách Tiểu Trạch, lúc này cũng mất lần thứ nhất lúc khẩn trương, biến bình tĩnh rất nhiều. Triệu Thiên Lượng lúc này bưng lên ngũ lục bán, đang nhắm chuẩn trong đó một đầu lớn lợn rừng, trầm giọng nói: "Lại đợi lần nữa, bảo đảm trong động lại không có lợn rừng sau khi đi ra, chúng ta lại mở súng." Vương Khánh Sơn, Quách Tiểu Trạch nghe vậy không nói nữa, lặng lặng chờ đợi cơ hội xuất thủ. Kia hai đại ba nhỏ chỉ lợn rừng, ngay từ đầu ra sơn động thời điểm còn rất cảnh giác. Vài đôi mắt nhỏ quay tròn quan sát đến bốn phía. Chờ trải qua một đoạn thời gian quan sát sau, bọn chúng phát hiện xung quanh dường như không có gặp nguy hiểm. Xoẹt xoẹt nương theo lấy nặng nề hơi thở âm thanh, một đầu hình thể to lớn công lợn rừng chậm rãi nô đầu ra. Nó răng nanh có ngược, lông bờm đứng đấy, tráng kiện thân thể giống như là lấp kín di động thị tường. Nó cẩn thận từng ly từng tí hít hà bắp lô hạt, cuối cùng nhịn không được dụ hoặc, miệng rộng mở ra, bắt đầu điên cuồng gặm lên. Còn lại lợn rừng thấy đồng bạn ăn đến hăng hái, không còn nhẫn lại, nhao nhao gia nhập trận này thao thiết thị yến, tùy ý hưởng dụng cái này đến từ thiên nhiên quà tặng. Thật tình không biết, một trận này mỹ vị sẽ là bọn chúng bữa tối cuối cùng. Xích Vương cùng Huyền Vương hai đầu chó săn lúc này lặng lẽ hướng phía lợn rừng nhóm sờ lên, phân biệt nằm cúi người, một trái một phải giấu ở cửa hàng hai bên bụi cây sau. Thời cơ đã đến. Triệu Thiên Lượng động tác cực nhanh, giống như quỷ mị từ phía sau lưng phía sau cây lóe ra. Trong tay ngũ lục bán sớm đã nâng lên, súng miệng chính đôi lớn nhất đầu kia lợn rừng trước trái tim. Khoe miệng của hắn hơi câu, bóp cỏ. Phanh. Súng vang lên một máy mắt, chỉ đánh tinh chuẩn xuyên qua lợn rừng trái tim. Lên tiếng. Súc sinh kia cuồng hống một tiếng, lại lảo đảo lại vọt lên hai bước mới ầm vang ngã xuống, giơ lên một mảnh bụi đất. Vương Khánh Sơn phản ứng chậm một nhịp, chờ hắn nâng lên súng lúc, Triệu Thiên Lượng đã thu súng đổi đạn. Ngay tại đầu kia heo được ngã xuống đồng thời, nó bên cạnh một đầu mẫu lợn rừng đột nhiên nâng lên đầu. Khi thấy đột ngột xuất hiện địch nhân lúc, đầu này mẫu lợn rừng hai mắt xích hồng. Lên tiếng. Nó đầu tiên là buồn giận một tiếng, nhắc nhở nhà mình con non về sơn động bên trong. Ngay sau đó, phẫn nộ gào thét lấy thẳng đến Triệu Thiên Lượng mà tới. Tốc độ của nó cực nhanh, răng nanh lóe hàn quang, hiển nhiên là hộ thể sốt ruột để nó hoàn toàn phát điên. Tiểu hắc. Triệu Thiên Lượng khẽ quát một tiếng. Một thân ảnh màu đen bắn nhanh ra như điện. Huyền Vương động tác như gió mau lẹ, nhảy lên một cái. Trong nháy mắt cắn đầu kia mẫu lợn rừng chân sau, mãnh lực xé ra. Máu tươi phun tung tóe, mẫu lợn rừng chân gân lại bị mạnh mẽ kéo đứt. Nó kêu thảm ngã quỵ, hoàn toàn mất đi cân bằng. Hai đầu lớn heo, cầm xuống. Một bên khác, Xích Vương sớm đã nhào về phía bên kia ý đồ chạy trốn nhỏ lợn rừng. Móng của nó so với bình thường chó săn muốn sắc bén rất nhiều, một móng vuốt đập vào kia lợn rừng trên lưng, lại mạnh mẽ xé mở thật dày da thịt. Kia nhỏ lợn rừng bị đau, chu lên giấy rủa, lại bị Xích Vương cắn một cái vào cái cổ, lại đống nhiên hất lên. Lại tươi sống đưa nó ném ra xa mấy bước, nện ở trên cành cây. Vương Khánh Sơn rốt cục có cơ hội khai hỏa, nhưng hắn chính xác so Triệu Thiên Lượng kém xa, chỉ đánh trúng trong đó một đầu nhỏ lợn rừng cái mông. Nhỏ lợn rừng kêu thảm một tiếng, lại dùng rằng còn muốn đào tẩu, kết quả bị đuổi tới Huyền Vương cắn một cái nát xương sống. Toàn bộ quá trình, Quách Tiểu Trạch cơ hồ ngây dại, liền Quách Bả Tử đều quên giơ lên, chỉ là lẩm bẩm nói: "Triệu ca, ngươi cái này xuống pháp, thần." Triệu Thiên Lượng mỉm cười, đưa tay đem cuối cùng một cái chạy mau vào động bên trong nhỏ lợn rừng bắn giết. Triệu Thiên Lượng đi lên trước, đem Xích Huyền hai chó cắn đến gần chết hai đầu nhỏ lợn rừng tiến hành bổ đao. Đến tận đây, hai đại ba nhỏ lợn rừng toàn ra chỉnh chỉnh tề tề trước cửa nhà nằm. Chó săn Xích Vương run run người bên trên bắp thịt rắn chắc, gầm nhẹ một tiếng, nó có chút chưa tận hứng. Xem như thịt bùn huyết dịch tại thể nội sôi trào, nó khát vọng càng nhiều chiến đấu. "Tiểu Xích." Triệu Thiên Lượng khẽ quát một tiếng, Xích Vương ánh mắt trong nháy mắt biến trong suốt. Mà Huyền Vương thì liếm liếm khỏe miệng vết máu, ánh mắt sắc bén, lại không lệ khí. Vương Khánh Sơn nuốt ngụm nước bọt, không khỏi mặt lộ vẻ khổ tướng. Triệu Thiên Lượng thực lực càng ngày càng mạnh, nhà hắn hai cái chó săn đều là nhất đẳng tốt chó. Nếu là lại nhiều ba năm đầu giúp chó, chỉ sợ đến lúc đó vị này đồng bạn đều không cần hắn cái này, bởi cầm ai có thể nghĩ tới có một ngày, chính mình thậm chí ngay cả chó cũng không sánh bằng. Quách Tiểu Trạch còn đắm chìm trong vừa rồi một màn kia trong rung động, hắn lau mồ hôi, nói chuyện đều có chút không lưu loát. "Triệu ca, ngươi cái này xuống pháp, còn có Xích Vương Huyền Vương bản sự này, trách không được có thể đánh nhiều như vậy là dừng." Vương Khánh Sơn đã ngồi xổm người xuống bắt đầu lột da róc xương, nghe lời này nết miệng cười một tiếng. "Liền ta biết pháo trong tay, Thiên Lượng nếu là nhận thứ hai, liền không ai dám nhận thứ nhất. Liền vừa rồi kia súng, đội người khác liền heo sườn tử ở đâu cũng không biết." Hắn ngược lại tốt, trực tiếp đánh trúng trái tim. Cái này gọi đinh tâm pháo bảo đảm một súng mất mạng. Triệu Thiên Lượng không nói nhiều lời, chỉ là ngồi xổm xuống sờ lên Xích Vương rắn chắc cổ cơ bắp, lại vớt lông gỡ hai lần Huyền Vương lưng. Hai cái chó săn riêng phần mình gầm nhẹ một tiếng, cái đuôi lay động, biểu thị vui vẻ. "Đi, việc vẫn chưa xong." Triệu Thiên Lượng đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía đen như mực cửa hang. "Phải xem nhìn bên trong còn có hay không đồ vật, miễn cho xảy ra sự cố." Quách Tiểu Trạch lập tức lĩnh hội phải dùng hương khói. Trước đây ba người đã trải qua một lần, lần này tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Quách Tiểu Trạch tới trong đó một chỗ bộ động, đem chặt lấy cửa hang thạch đầu tạm vật đợi ra. Đợi hắn làm tốt những này, Triệu Thiên Lượng theo trong túi lật ra mấy trương giấy dầu cùng một thanh quả khô. Hai ba lần vò thành đoàn, dùng diêm điểm. Chờ ngọn lửa hơi vượng, lại nắm lên một thanh ẩm ướt cỏ xỉ rêu để lên đi, ngay tức khắc khói đặc cuộn cuộn. Hắn vung tay đem hỏa đoàn ném vào động vật chỗ sâu, lại cấp tốc xé qua mấy nhánh cây ngăn khuất cửa hang, chỉ hoan hơi khói tiêu tán. Vương Khánh Sơn xa xa lướt qua, trên tay cắt thịt động tác không ngừng, miệng bên trong lại lẩm bẩm: "Cái này động nếu là ổ mới, đoán chừng cũng móc không ra cái gì hàng tốt." Triệu Thiên Lượng tự nhiên minh bạch, nhưng là căn cứ có chỗ tốt không bỏ sót nguyên tắc, hắn vẫn là phải tìm một chút. Ba người trầm mặc đợi mấy phút, cửa hang từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Triệu Thiên Lượng đá văng ra cản khói nhánh cây, sương mù chậm rãi tan hết. Hắn ngồi xổm xuống cẩn thận nghe ngóng trong động động tĩnh, xác nhận không có lẩm bẩm âm thanh hoặc là tiếng bước chân sau. Lúc này mới vây vây tay. Xích Vương dò đường. "Ô." Xích Vương gầm nhẹ một tiếng, sát mặt đất chui vào. Một lát sau, trong động truyền đến ngắn ngủi hai tiếng ông đây là Xích Vương tại gia hiệu an toàn. Chương 81 mạo hiểm ngẫu nhiên gặp lao cọp con Triệu Thiên Lượng lúc này mới xoay người vào động. Vương Khánh Sơn dừng lại lột ra róc xương công việc, tranh thủ thời gian nắm lên đèn tin đuổi theo. Trong động tràn ngập một cỗ mùi tanh tưởi mùi hôi, trên mặt đất tán lạc gặm thừa xương cốt cùng khô phân heo. Vương Khánh Sơn che mũi, đèn tin tả hữu chiếu một vòng, thất vọng nói: "Cái này động không sâu a, thế nào cái gì đều không có, là mới động." Triệu Thiên Lượng dùng súng quản gậy gậy nơi hẻo lánh cỏ dại trồng, ổ heo ép ngấn còn rất tươi non, không có lâu dài tích lũy phân và nước tiểu cùng đồ ăn tạp bã. Nhiều lắm là dùng 3 năm ngày, không phải hạ ổ. Vương Khánh Sơn chép miệng một cái. Tòi công bận rộn, còn tưởng rằng có thể móc đến giờ đáng tiền. Có cái này hai đại ba tiểu nhân thu hoạch liền không tệ. Triệu Thiên Lượng xoay người rời khỏi ngoài động, vỗ vỗ ống quần bên trên thổ, đối canh giữ ở cửa hàng Quách Tiểu Trạch nói: "Tiểu Trạch, ngươi đi Đông Lâm đại đội hô mấy cái tráng lao lực đến, hỗ trợ đem thịt khiên xuống sơn." Quách Tiểu Trạch lên tiếng, quay người liền chạy xuống núi. Vương Khánh Sơn thì tiếp tục xử lý lợn rừng thịt. Nhanh nhẹn đem hai đầu lớn lợn rừng răng nanh, mỡ lá cùng chân sau tinh thịt cắt xuống, dùng dây cỏ gói. "Thiên Lượng, cái này heo con tử thịt mềm, nếu không chúng ta dùng chân heo đổi bộ phận thịt mềm. Ngươi xem đó mà làm." Triệu Thiên Lượng hướng Xích Vương, Huyền Vương hai chó đánh hô lên, chó săn lập tức nhỏ chạy tới cọ chân của hắn. Ngày hôm nay thu hoạch không nhỏ, cũng không biết khoảng cách TV phiếu còn kém bao nhiêu. Vương Khánh Sơn động tác trên tay không ngừng, ngữ khí khó nén kích động. "Nơi này ít nhất có 500 cân, tăng thêm chúng ta nguyên vốn là có 2200 cân, cái kia chính là 2700 cân. Đây là phỏng đoán cẩn thận nhất, tình huống thực tế khẳng định phải so cái này nhiều. Tính như vậy xuống tới, chúng ta chỉ cần lại săn giết một đầu lớn một chút lợn rừng, kia TV phiếu khẳng định là chúng ta." Triệu Thiên Lượng gỡ xuống bên hông sâm đao, đi lên trước làm chút xuống nước uy nhà mình hai cái chó. Vì để cho bọn chúng có thể tốt hơn đuổi bắt con mồi, đồng dạng tại lên núi trước, Triệu Thiên Lượng sẽ không đưa chúng nó cho ăn no. Hai cái chó săn tìm khối sạch sẽ địa phương, ngon lành là hưởng dụng lên chiến lợi phẩm của bọn nó. Quách Tiểu Trạch rất mau dẫn lấy người trở về. Đường núi đầu kia truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng thở dốc, 7-8 cái thanh niên trai trắng xã viên cầm đòn gánh cùng dây thường đi lên. đi ở đằng trước đầu, rõ ràng là tiến lên giúp đầu hối của nện cao chân. Nện cao chân cảm xúc bình phục không ít, đến chỗ này sau, đối với Triệu Thiên Lượng cùng Vương Khánh Sơn thân thiện cười cười. Chờ hắn trông thấy lợn rừng trước động chạy đến năm đầu lớn nhỏ lợn rừng, không khỏi hoắc một tiếng. Ánh mắt mở căng tròn. Khá lắm, lần này thu hoạch không nhỏ a. Lúc trước hắn chỉ là nghe nói muốn giúp đỡ, cụ thể tình huống như thế nào không có hỏi. Nhưng không nghĩ tới hai người này vừa ra tay liền lợi hại, trực tiếp giết chết năm đầu lợn rừng. Vừa nghĩ như thế, bọn hắn ra giá ba đầu lợn rừng để cho người ta tìm kiếm tự ra lão đại, tựa hồ có chút không ra gì. Hắn ngồi xổm xuống, tràn đầy kén ngón tay phiên kiểm đầu kia công lợn rừng vết thương, đột nhiên giật mình. Một súng xuyên tim, gọn gàng. Nhìn lại một chút kia vài đầu tiểu nhân, không phải bị cắn đứt cái cổ, chính là bị vồ nát xương sống. Nhẹ cao chân trong lòng không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Hai người này súng pháp, bọn hắn tiến lên giúp sợ là không ai so ra mà vượt. Chớ nói chi là kia hai cái chó săn, một đầu khí lực lớn đến có thể vung lật bẻ heo, bên kia răng lợi hung ác đến không giảng đạo lý. Triệu ca còn có Vương ca bản lĩnh này, lợi hại a. Nhẹ cao chân đứng lên phủi tay, từ đấy lòng giơ ngón tay cái. Đầu năm nay có thể một súng đánh ngã mấy trăm cân heo được, mười dặm tám hương đoán chừng cũng tìm không ra cái thứ hai. Vương Khánh Sơn nghe vậy cười ha ha, một bên chói thịt một bên tự dễ ước. Ta có thể không so được. Vừa rồi kia súng liền đánh trúng nhỏ lợn rừng cái mông. Nếu không phải Thiên Lượng cùng nhà hắn xích Vương Huyền Vương đoán chừng còn phải dày vò đường này. Nhẹ cao chân ánh mắt chừng đến lớn hơn, quay đầu nhìn về phía Triệu Thiên Lượng. Triệu ca, nước tiểu tính. Không nghĩ tới ngươi mới là giấu sâu nhất một cái kia. Nhìn ngươi tuổi tác cùng ta cũng không kém là bao nhiêu, liền có như thế súng pháp. Triệu Thiên Lượng không có nói thêm cái gì, chỉ là nhàn nhạt cười cười. Vận khí tốt mà thôi. Nhẹ cao chân lắc đầu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này không phải vận khí, đây là bản lĩnh thật sự. Đám người không còn nói nhảm, mấy cái thanh niên trai trắng xã viên lập tức động thủ hỗ trợ. Nhện cao chân mang theo đem sắc bén tiểu đao, hai ba lần liền đem còn lại lợn rừng phá giải đến sạch sẽ. Mỡ lá, răng nanh, thịt nạc phân biệt gói. Đầu heo chặt đi xuống giữ lại, nội tạng thì móc ra Tôn Kính Sơn thần ra, để cầu lần sau có càng nhiều thu hoạch. Đến, phụ một tay. Nhện cao chân cùng mấy cái xã viên dùng đòn gánh mặc vào dây thường lớn tử, hai đầu lợn rừng thịt một chuỗi, nâng lên lắc lắc cùng dung hướng dưới núi đi. Quách Tiểu Trạch đi ở đằng trước đầu dò đường, Vương Khánh Sơn cùng hai người khác khiêng nhỏ lợn rừng thi thể theo sát phía sau. Triệu Thiên Lượng thì đi tại cuối cùng, mang theo Xích Vương cùng Huyền Vương bảo hộ. Vương lại trở về trên đường, Xích Vương bỗng nhiên gầm rú cảnh báo. Triệu Thiên Lượng đội vàng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy một đạo màu vàng cái bóng ở trước mắt hiện lên. Nhưng chờ hắn muốn lại nhìn thật cẩn thận chút lúc, kia màu vàng cái bóng trong chớp nhoáng liền ẩn nấp tại trong bụi cây. Triệu Thiên Lượng con người co rụt lại, tốc độ thật nhanh. Thiên Lượng, thế nào? Phía trước, Vương Khánh Sơn cũng nghe tới Xích Vương cảnh báo âm thanh, đội vàng dừng bước lại. Quay đầu vừa mới bắt gặp Triệu Thiên Lượng kinh dị thần sắc, ta giống như nhìn thấy hổ con. Triệu Thiên Lượng trầm giọng nói, tại giã ngoại có thể có tốc độ nhanh như vậy, tăng thêm màu vàng da lông, là hổ con khả năng rất lớn. Đồng thời, Triệu Thiên Lượng tại tiền tiến tấm bản đồ kia bên trên cũng đã gặp qua hổ con đánh dấu. Hổ con không là tiểu lá hổ, mà là linh miêu biệt xương. Loại này hung vật tốc độ cực nhanh, lại thêm tính tình hung mãnh, lực công kích cực mạnh. Nói thực ra, Triệu Thiên Lượng không quá bằng lòng đối đầu như thế hung vật. Khi biết được phụ cận có hổ con chạy trốn về sau, toàn bộ đội ngũ đều ngừng lại. Nhưng không có mấy phút sau, Xích Vương lại khôi phục bại hoại thần thái, hiển nhiên đầu kia hổ con đi xa. Những này dã vật cũng không đốc, không có khả năng bước lên phong hiểm tập kích bọn họ nhiều người như vậy. Tiếp tục đi thôi. Triệu Thiên Lượng phất tay ra hiệu, đám người nhẹ nhàng thở ra, dơ lên lợn rừng thịt tiếp tục xuống núi. Chờ bọn hắn xuống đến giữa sườn núi thời điểm, chính là tan ca thời gian. Mấy cái mới từ ruộng trở về xã viên đối diện đụng gặp bọn họ, đầu tiên là sững sờ, lại nhìn thấy kia chiếu nặng huyết đục sâu, tất cả đều sôi trào. Ngoan ngoãn, mới tới thợ săn đồng chí lại đánh lợn rừng, còn như thế nhiều. Chậc chậc, ngươi xem một chút kia lớn nhất, nói ít đến 300 cân. Hôm qua Triệu Thiên Lượng bọn người săn được một đầu gấu đen tin tức, mới vừa vận tại Đông Lâm đại đội bên trong truyền ra. Cái này nhường Đông Lâm đại đội xã viên nhóm rất kinh ngạc, có thể chưa từng nghĩ lúc này mới cũng không lâu lắm. Mới tới ba người này lại săn vài đầu lợn rừng, xem ra tựa như là đem một tổ lợn rừng đều cho bưng. Nhận cao chân tính hay, nghe được những nghị luận này, nhịn không được nhếch miệng cười. Hắc, Thiên Lượng, xem ra cái này danh tiếng toàn để ngươi chiếm. Triệu Thiên Lượng chỉ là cười cười không nói chuyện, đưa tay vô vô Xích Vương đầu. Xích Vương ngóc đầu lên, uy phong lẫm lẫm đi lên phía trước lấy, dường như cũng biết mình là hôm nay công thần một trong. Chương 82 Lưu gia bán chó sắp tới giữa trưa, nhấc lợn rừng một đoàn người lắc lắc ung dung tiến vào Đông Lâm đại đội nhà ăn. Đại đội trưởng Dương Hướng Đông mặc một bộ giặt hồ đến trắng bệnh tiểu áo Tôn Trung Sơn, đã sớm đứng tại bên sân chờ. Thấy người đến, lập mã chỉ huy bên người mấy cái xã viên, đến mấy người phụ một tay. Lợn rừng mang lên nhà ăn phía sau đi xử lý. Mỡ heo, thịt ngon loại bỏ tịnh. Một nửa giữ lại trong đội làm cơm nước, còn lại đường xa lão đánh vậy đuổi trước khi trời tối đưa đi công xã. Mấy cái có chút hung hãn phụ nữ lập tức bận rộn, hỗ trợ đem lợn rừng thịt tháo xuống. Sau đó liền khí thế ngất trời làm, nấu nước, mài đao. Khiến lợn rừng thịt mấy cái hán tử thì đến tới chung đựng nước, múc mấy ngụm nước giếng, miệng lớn uống. Lúc này, không ít xã viên lục tục no ngoe chạy đến đại đội nhà ăn, lão nhân tiểu hài phụ nữ không phải trường hợp cá biệt. Nguyên một đám trơ mắt nhìn những cái kia lợn rừng thịt, bọn hắn nghe nói thợ săn săn được lợn rừng, đều tới điểm thịt. Dương Hướng Đông đi đến Triệu Thiên Lượng ba người trước mặt, toét miệng cười nói: "Nhỏ Triệu đồng chí, nhờ có ngươi ra tay săn heo, chuyến này bù đắp được ta đại đội nửa năm con tin." Vương Khánh Sơn ở bên cạnh xoa xoa tay. Dương đội trưởng, đại đội có cái gì ngoài định mức ban thưởng? Vì săn cái này năm đầu lợn rừng, chúng ta chuyến này thật là phí không ít công phu. Dương Hướng Đông cười ha ha một tiếng, vung tay lên. Có, nhất định phải có a. Đêm nay ngay tại nhà ăn bày một bàn, cho các ngươi khánh công. Dưới mắt đoàn người đều bận rộn xử lý lợn rừng thịt, đuổi tại giữa chưa làm dừng lại tốt cơm, khẳng định là không kịp. Vương Khánh Sơn nuốt một ngụm nước bọt, Đông Lâm đại đội bếp núc viên làm đồ ăn, vẫn là rất ngon miệng. Kia Dương đội trưởng, ta có thể phải thật tốt mong đợi. Khẳng định không thể để cho người thất vọng. Hướng ba người biểu thị qua cảm kích về sau, Dương Hướng Đông tiếp tục chỉ huy xã viên nhóm làm việc. Kế toán viên, cho các nhà đăng ký, điểm thịt. Dương Hướng Đông tay cầm cây gậy trúc, gõ lấy lợn rừng cái mông. Xương sườn xương cho ba thạch gia giữ lại hai phiến, nhà hắn hiện tại mấy chữ miệng, liền chỉ vào vợ hắn tranh công phân đâu. Lúc này liền có hai cái chắc chắn xã viên đi hướng lợn rừng thịt, trong tay cầm lên dao chặt xương. Lưỡi dao hướng đá mài dao bên trên cọ ra hỏa tinh tử, lợn rừng thịt mùi tanh hòa với cỏ khô vị ở trong viện nổ tung. Triệu Thiên Lượng ba người thì đến tới nhà ăn, đơn giản đối phó một ngụm sau liền về phòng gạch ngói nghỉ ngơi đi. Buổi chiều, đại đội trưởng Dương Hướng Đông tự mình đến mời ba người tới nhà ăn ăn cơm chiều. Làm ba người hộ tống Dương Hướng Đông đi vào phòng ăn thời điểm, phát hiện nhà ăn có biến hóa mới. Bàn dài đêm nay sáng bóng bóng lưỡng, trên đó đã dọn lên mấy thứ nóng hổi đồ ăn. Lợn rừng hầm miến, gà con hầm nấm, mấy thứ mùa rau dại, còn có một vỏ tán rượu đế. Nệ Cao Chân vừa đem cuối cùng một chậu dưa chua máu ruột bưng lên bàn, cái hót liền chịu bếp núc viên Vương Thẩm một cái nổi. Hoắt con ăn bụng dầu con thôi. Hôm kia còn nói đau răng. Bàn bên trên lập tức cười lăn cười bò. Bếp núc viên Vương Thẩm cầm cái nổi, thia tại dưới ánh đèn phản xạ ra kim loại sáng bóng. Ba vị đồng chí, nếm thử máu này ruột, ta cầm hoa than tuổi nướng làm buổi chiều, tặc rồi hương. Dương Hướng Đông nghe vậy, cũng cười chào hỏi Triệu Thiên Lượng ba người ngồi xuống. Hắn ngồi chủ vị, Triệu Thiên Lượng, Vương Khánh Sơn cùng Quách Tiểu Trạch ngồi ở một bên. Đối diện là đầu hối cua nện Cao Chân cùng dâng chào đại hán Dương Thạch Toàn. Tới tới tới, đều đừng khách khí, đều ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Dương Hướng Đông bưng lên đựng lấy tán bạch thô bát sứ, Triệu Thiên Lượng bọn người nhao nhao bưng chén lên. Qua ba ly rượu, bầu không khí thân thiện lên. Triệu Thiên Lượng thừa cơ hỏi: "Thạch Toàn huynh đệ, nện Cao Chân, các ngươi đường đi rộng, nghe nói qua gần nhất có người muốn bán chó săn sao?" Trên bàn bỗng nhiên yên tĩnh một cái chớp mắt. Dương Thạch Toàn để chén rượu xuống, sắc mặt hơi trầm xuống. "Thiên Lượng, ngươi là muốn hỏi Lưu Tam Thạch nhà chó a?" Đầu húi của ánh mắt ném đi qua Triệu Ca, "Ngươi muốn mua chó?" Hôm nay về thôn thời điểm, Triệu Thiên Lượng mơ hồ trong đó nghe được Đông Lâm đại đội xã viên đề cập tới mấy miệng. Thừa dịp ăn cơm, Triệu Thiên Lượng liền nhắc chuyện này, nói không chính xác lại có thể thu được một đầu chó ngoan. Dương Thạch Toàn khó chịu một ngụm rượu, mới nói: "Lão Lưu phạm tội, nhốt vào." Vợ hắn mang theo hải tử sinh hoạt, trong đội mặc dù phê cứu tế lương thực, nhưng trong nhà nàng không có lao lực, thời gian chỉ định khó khăn. Lưu Tam Thạch vì không cho vợ hắn thời gian khổ sở, dự định nhường vợ hắn đem chó bán. Hắn thì ra nuôi ba cái chó, hai cái bản địa đàn chó, còn có một đầu mông cổ ngao. Vợ hắn có ý tứ là, đàn chó lưu cho chúng ta tiến lên rút, mông cổ ngao muốn bán đổi ít tiền lương thực. Mông cổ ngao. Triệu Thiên Lượng nhãn tình sáng lên, cái này chó lại xưng mông cổ chó chăn cừu, là Đông Á cổ xưa nhất, hung hãn nhất bảo hộ chó một trong. Con chó kia, bán bao nhiêu tiền? Dương Thạch Toàn nhìn hắn một cái, do dự nói: "Thiên Lượng, ngươi thật muốn? Con chó kia cháy mạnh thật sự, đồng dạng thợ săn có thể ép không được." Triệu Thiên Lượng cười cười: "Trong nhà của ta hai cái chó săn đều là cương liệt tử, ta hiểu rõ. Nhớ ngày đó, Tiểu Xích mâu thân liền rất cháy mạnh, cuối cùng Triệu Thiên Lượng cũng không phải tới tán thành, thu được Tiểu Xích." Dương Thạch Toàn gật gật đầu: "Thành, vậy ngươi đi với ta một chuyến, tối nay liền có thể nhìn xem." Mua chó chuyện đàm luận thành, hai người không tiếp tục sâu trò chuyện, mà là trở lại ăn uống bên trên. Đến, uống. Mọi người ăn ngon uống ngon. Bữa tiệc tàn, Triệu Thiên Lượng, Vương Khánh Sơn, Quách Tiểu Trạch đi theo Dương Thạch Toàn cùng nhện Cao Chân, chậm rãi từng bước hướng Lưu Tam Thạch nhà đi. Lưu gia phòng vắng vẻ, cách đại đội bộ có đoạn khoảng cách. Còn chưa tới cổng, chỉ nghe thấy tiếng chó sủa đột nhiên nổ lên, trầm thấp thu kịch, nghe liền mang theo hung sức lực. Dương Thạch Toàn ở ngoài cửa hô một tiếng nói: "Chị dâu, ta là Dương Thạch Toàn, dẫn người đến xem chó." Bên trong lên tiếng, cánh cửa một bang, Lưu Tam Thạch nàng dâu đi tới, trong tay giơ ngọn đèn dầu hỏa. Mượn yếu đốt đèn dầu hỏa quang, có thể nhìn thấy mặt nàng cho tiểu thụy, y phục giặt hồ đến phát cũ, trên tay còn dính lấy tuổi lửa xám. Bên nàng thân nhường: "Vào đi, chó đều buộc lấy đâu?" Trong viện, ba đầu chó sủa loạn không ngừng. Hai cái lông đen lớn đần chó bị dây xích sắt buộc tại góc tường, hướng về phía người sống nhe răng trợn mắt. Nhưng chúng nó không tính là gì, chân chính chói mắt là cửa phòng hạ buộc lấy đầu kia màu vàng nâu mông cổ ngao. Con chó kia vai kỷ trà cao ư tới người eo, màu lông nâu nhạt, lông gáy dày đặc nổ lên, giống sư tử lông mờm đồng dạng. Dây xích sắt bị nó dây đến soạt rung động. Nó nhìn chằm chằm Triệu Thiên Lượng, trong cổ họng nhấp nô ra rít gào trầm trầm âm thanh, lực uy hiếp mười phần. Vương Khánh Sơn không tự chủ được lui lại nửa bước. Khá lắm, cái này chó so xích vương còn muốn khỏe mạnh. Triệu Thiên Lượng quan sát đến đầu này mông cổ ngao, nói lên so xích vương cường tráng cũng là có sai lầm bất công, chỉ là hình thể của nó càng lớn. Hắn ngồi xổm người xuống, chậm rãi vươn tay, không có vội vã tới gần, chỉ là nhường chó ngửi mùi của hắn. Mông cổ ngao như cũng cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, nhưng sủa âm thanh nhỏ, cái mũi co rúm, dường như tại phân biệt người xa lạ này ý đồ đến. Lưu Tam Thạch nàng dâu có chút kinh dị. Đầu này mông cổ ngao là nam nhân ta từ miệng bên ngoài mang về, nuôi 3 năm, giá tính lớn. Trong đội người gặp đều đi vòng, ngoại trừ chồng của ta cùng tiến lên giúp mấy vị huynh đệ, nó đối người xa lạ nhưng từ không dạng này.
Chương 83 cuồng sư nhập ngũ ngang tàng đại hán Dương Thạch Toàn còn có đầu hối cuột đều mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi, ánh mắt lấp lóe nhìn xem Triệu Thiên Lượng. Lão Lưu nhà ba đầu chó, bọn hắn nhất tiếp xúc nhiều kia hai đầu đàn chó, nhưng là luôn luôn đối đầu này mông cổ ngao kính nhi viễn chi. Lão Lưu nàng dâu nói tính khách khí, trên thực tế, đầu này mông cổ ngao liền cùng Lão Lưu nhà cặp vợ chồng thân. Cho dù là bọn hắn tiến lên giúp mấy người, nhiều nhất có thể làm được không gần người lúc không bị cái này cho cắn. Vương Khánh Sơn cùng Quách Tiểu Trạch ngược là một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Tại hai người xem ra, đầu này mông cổ ngao mặc dù ngoại hình uy mãnh, nhưng cùng Xích Vương, Huyền Vương so sánh, còn có chút chênh lệch. Triệu Thiên Lượng đứng người lên, hỏi: "Chị dâu, ngươi định bán bao nhiêu tiền?" Nữ nhân xoa xoa đôi bàn tay, thấp giọng nói: "Nam nhân ta nói, cái này cho ít ra trị 80 đồng tiền." Vương Khánh Sơn nghe xong liền cau mày. 80 đồng tiền? Công xã cung tiêu xã một đầu chó giữ nhà mới bán 15. Nữ nhân bỗng nhiên nhấc tay áo thay đổi sắc mặt, hài nhi lập tức tại tạp dề bên trong đạp ra phiến vết lướt. Còn thêm 50 cân lương thực phiếu. Trong nhà hài tử đói. Vương Khánh Sơn nâng chán, hắn còn tưởng rằng đối diện cái này nhỏ chị dâu nghe hiểu, không nghĩ tới ngược lại còn thêm tiền. Bất quá nghĩ đến nữ nhân này trong nhà tao ngộ biến cố, hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa, quay đầu nhìn về phía Triệu Thiên Lượng, nhường chính hắn làm quyết định. Triệu Thiên Lượng trầm tư một lát, bỗng nhiên nói: "Chó ta mua, 100 khối tiền, không cần ngươi trả giá." Nữ nhân sửng sở, vành mắt lập tức đỏ lên. "Cái này, như vậy sao được?" Triệu Thiên Lượng khoát khoát tay. "Quyết định như vậy đi, ngày mai ta đem tiền cùng lương thực phiếu đưa tới, chó ta trước mang đi." Nệ Cao Chân cùng Dương Thạch Toàn liếc nhau, đều lộ ra mấy phần bội phục vẻ mặt, cái này họ Triệu thợ săn đủ nhân nghĩa, là có thể thâm giao người. Cái kia mông cổ ngao vẫn nhìn chằm chằm Triệu Thiên Lượng, ánh mắt hung hãn, nhưng dường như lại dẫn ăn ý nào đó, nó biết chính mình sắp có cái tân chủ nhân. Hoàng hôn nặng nề, Triệu Thiên Lượng nắm mông cổ ngao trở lại đại đội an bài phòng bệnh ngói. Cửa phòng đẩy, Xích Vương lập tức theo giường sừng đứng dậy, lỗ tai dựng thẳng lên, trong mắt gắt gao tiếp cận mới tới lạ lâm chó. Ô Xích Vương trong cổ họng lăn ra gầm nhẹ, cái đuôi lại bất động, bắp thịt cả người kéo căng, giống như là tên đã trên dây. Mông cổ ngao lỗ mũi hé, người được ý, phía sau cổ lông bẩm trong nháy mắt nổ tung, giống như là tung ra một lĩnh hoàng bao áo choàng. Nó bất động thanh sắc bên cạnh rời nửa bước, xích sắt rủ xuống trên mặt đất phát ra rất nhỏ bù bù. Hắc, muốn làm trống. Vương Khánh Sơn một cước đạp ghế gỗ, con mắt lóe sáng giống điểm đèn chén, thuận tay vua xuống Quách Tiểu Trạch phía sau lưng. Nhìn, đầu chó đổi vị cảnh tượng không phải phổ biến. Quách Tiểu Trạch tiết hầu căng lên, Xích Vương sẽ không lỗ. Cái này mông cổ ngao nhìn xem đỉnh nó hai lớn, khỏi phải quan tâm. Vương Khánh Sơn từ trong ngực móc ra khối nướng bánh bao không nhân làm nhai lấy. Xích Vương lực lượng thật không đơn giản, tại gấu đen câu lúc, ngươi cũng nên đọc qua. Xích Vương thật là có thể cùng lợn rừng đấu sức hung ác hàng. Đang nói, mông cổ ngao bỗng nhiên nổi lên, nhào về phía Xích Vương. Xích Vương không lùi mà tiến tới, thân thể một nằm, tụ lực mấy phần sau liền cùng mông cổ ngao chính diện đối đầu. Hai cái cho lẫn nhau đem chân trước khoác lên đối phương vai so đấu lực lượng. Cái này vừa đối đầu, Xích Vương trong mắt liền hiện lên một tia vẻ nghiêm túc. Đầu này mông cổ ngao không kém. Mông cổ ngao lại như gặp đại địch, trong cổ họng phát ra tiếng gầm, nhưng nặng nề thân thể lại bị so với nó nhỏ một vòng Xích Vương chậm rãi đè ép xuống. Giống. Mông cổ ngao không cam lòng, gầm rú một tiếng sau lại độ phát lực, thân thể lần nữa đứng lên. Nhưng nó rất nhanh liền tuyệt vọng phát hiện, lần này nó bị áp đảo tốc độ nhanh hơn. Mông cổ ngao giãy giụa hai lần, rốt cục dừng lại, thô trọng thở dốc, cái đuôi rủ xuống, tại Xích Vương trước mặt cúi đầu xuống. Phụ. Vương Khánh Sơn vô đuổi, thần sắc hưng phấn. "Tiểu Trạch, ta nói cái gì tới?" Quách Tiểu Trạch thấy kích động, Triệu ca nhà đầu này lai châu đỏ, lực lượng là thật kinh khủng. Xích Vương ưu nhã nhảy ra, ngẩng đầu đi trở về Triệu Thiên Lượng bên người. Triệu Thiên Lượng sờ lên đầu của nó. Xích Vương biểu hiện xứng đáng chính mình không ngừng cho an viên thuốc đỏ. Chuyện vẫn chưa xong, chỉ thấy Huyền Vương chậm ung dung từ giữa phòng bước đi thong thả ra, nghiêng đầu đánh giá bại tướng, giống như là ước lượng một miếng thịt. Mông cổ ngao vừa lỏng lẻo con cọp lông lại lần nữa nổi lên, khi nhìn đến Huyền Vương so với Xích Vương cho thon gầy hình thể sau, nó ánh mắt lóe lên một tia khinh thường. Vương Khánh Sơn thấy vui lên, lão nhị muốn giao hơn mới tới. Huyền Vương bất động thanh sắc xích lại gần, đột nhiên cắn một cái vào mông cổ ngao lỗ tai, đau đến nó thẳng hất đầu. Mông cổ ngao giận, há mồm liền muốn phản kích. Huyền Vương lại sớm đã buông ra, nhẹ nhàng linh hoạt lui sang một bên, ngẹo đầu nhìn nó, đầy mắt nghiền ngẫm. Mông cổ ngao càng giận, cái này tiểu hắt chó chơi lại, không dám cùng nó chính diện cứng đối cứng. Mông cổ ngao nâng lên chắc chắn chân trước, hướng phía Huyền Vương bắt tới. Huyền Vương ánh mắt lóe lên một tia trêu tức, lại theo mông cổ ngao dưới vớt lướt qua, lật lọng một ngụm điêu hướng đối phương chân sau. Mông cổ ngao gào thét bung thân, Xích Vương thừa cơ nhảy lên quõng, giang gián sát vào phần gáy ra lại không thật cắn, đây là tuyên cáo áp chế, không phải liều mạng. 3 phút không đến, mông cổ ngao hoàn toàn nhận thua, thẹn lông mày đạp mắt út sấp góc tường, buồn buồn gặm trên đất hai cái đại ca còn lại xương cốt. Triệu Thiên Lượng trong lòng nhất định, biết cái này mông cổ ngao xem như sơ bộ thuần phục. Hắn ngồi xuống, đưa tay sờ về phía mông cổ ngao cái chán. Liên tiếp bại hai trận mông cổ ngao, khi nhìn đến hai vị đại ca đối cái này hai cước sinh vật tất cung tất kính sau, cũng nhận rõ hiện thực. Chủ động đem đầu to góp hướng Triệu Thiên Lượng, đây là nhận chủ. Từ hôm nay đi lên, ngươi liền gọi cuồng sư đội ngũ của ta bên trong không có ăn cơm khô chó săn, đi theo ta, bảo đảm ngươi ngừng lại có thể ăn thịt. Cuồng sư lỗ tai khẽ động, trong cổ họng lăn ra hai tiếng ố ố xem như ứng. Quách Tiểu Trạch trông mà thèm đến thẳng xoa tay. Triệu ca, chúc mừng, lại được một đầu tốt chó săn. Vương Khánh Sơn ấy mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Thiên Lượng, ngươi có Xích Vương cùng Huyền Vương, dạng gì chó vẫn không phục. Đầu này mông cổ ngao tính tình liền đủ cháy mạnh, nhưng vẫn như cũng bị tuân phục. Cũng không biết tiến lên giúp người thấy được,
sẽ là biểu tình gì. Vương Khánh Sơn nói, mang trên mặt cười xấu xa, hắn rất chờ mong Dương Thạch Toàn, nện cao chân bọn người ở tại nhìn thấy mông cổ ngao chỉ là kinh nghiệm một đêm, liền bị thuần phục biểu lộ. Bình thường mà nói, muốn thuần phục một con chó, kia là đến chịu, sao có thể giống Triệu Thiên Lượng như vậy tùy tiện. Các ngươi về trước trong phòng nghỉ ngơi đi, ta lại bồi cùng sư bọn chúng mấy cái một hồi. Vương Khánh Sơn cùng Quách Tiểu Trạch không có ý kiến, bọn hắn ăn xong bữa lớn rượu, lúc này bối rối đã đi lên. Chờ hai người trở về phòng sau, Triệu Thiên Lượng theo không gian bên trong lấy ra một cái viên thuốc đỏ. Mông cổ ngao cùng sư biểu lộ lập tức thay đổi. Nếu như nói, thì ra nó đối Triệu Thiên Lượng chỉ có kính ý lời nói, lúc này thì nhiều hơn mấy phần định ngọt. Nó a lôi kéo đầu lưỡi, tại biểu đạt chính mình đối viên thuốc đỏ khát vọng. Chương 84 rèn luyện mổ heo trận. Triệu Thiên Lượng theo không gian bên trong lấy ra một quả đậu tẩm lớn viên thuốc đỏ. Cái này viên thuốc toàn thân xích hồng như máu, hiện ra một cỗ nhàn nhạt ngai ngái. Cùng sư mùi gấp rút co rúm, một đôi màu nâu vàng con ngươi nhìn chằm chằm Triệu Thiên Lượng bàn tay. Lạch cạch, lạch cạch. Nước bọt theo khoang miệng của nó bên trong bài tiết mà ra, không ngừng mà chảy xuôi trên mặt đất. Muốn ăn. Triệu Thiên Lượng đem viên thuốc đỏ tại đầu ngón tay nhẹ nhàng bơ bê. Cái này có thể là đồ tốt, liền nhìn ngươi biết hay không chuyện. Lời còn chưa dứt, cùng sư lại đứng thẳng người lên, hai cái móng vuốt lớn giao chồng lên nhau, hướng phía Triệu Thiên Lượng thở dài. Lúc này cái này lớn chó đâu còn có trước đây kiêu ngạo. Triệu Thiên Lượng cười cũng là biết hàng. Giơ tay lên, viên thuốc đỏ ném ra ngoài một đường vòng cung rơi vào cùng sư mở ra huyết buồn đại khẩu bên trong. Giáp băng. Răng nanh cắn nát dược hoàn giòn vang tại trong đêm yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Cùng sư trong cổ họng phát ra lộc cộc một tiếng, giống như là nuốt vào một đám lửa. Bất quá 3 năm cái hô hấp, nó toàn thân nguyên bản ảm đạm tông bộ lông màu vàng, đột nhiên nổi lên một tầng bóng loáng con trạch. Cái cổ ở giữa mấy đạo năm xưa vết thương cũng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi vậy ra, lộ ra tân sinh làn da. Kinh người hơn chính là ánh mắt của nó. Trước kia mấy phần dã tính chưa thuần sao động biến mất, thay vào đó là một loại gần như nhân tính chuyên chú. Cứ như vậy yên lặng nhìn qua Triệu Thiên Lượng, tráng kiện cái đuôi trên đất bùn ba vung vậy. Cùng sư cái này là hoàn toàn nhận chủ. Triệu Thiên Lượng giơ tay đè chặt nó trên đỉnh đầu. Về sau đi theo ta, quản bảo ngươi kiến thức chân chính sơn lâm. Không hổ là không gian sản xuất viên thuốc đỏ, một hạt chỗ tiêu hao huyết đục rất là không ít, công hiệu quả tự nhiên là vô cùng bá đạo. Nhà mình chó săn tự tối nay về sau, lại thêm một viên manh tướng, Triệu Thiên Lượng kích động trong lòng. Bồi tiếp ba đầu chó săn chơi sau một lúc, hắn mới về đến phòng, ngủ thật say. Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Vương Khánh Sơn ngáp một cái đẩy cửa ra, liền bị trong viện cảnh tượng chấn động đến khẽ run rẩy. Như thường ngày đồng dạng, Triệu Thiên Lượng trần trụi cánh tay trong sân đứng trung bình tấn. Khác biệt chính là, hôm nay trước người hắn nhiều một vị bồi luyện. Cùng sư đứng thẳng người lên, chân trước khoác lên trên bả vai hắn, một người một chó lại giống đấu vật giống như so sánh sức mạnh. Cũng không biết có phải hay không ngủ không ngon sinh ra ảo giác. Vương Khánh Sơn cảm thấy kia mông cổ ngao hình thể dường như so tối hôm qua lại tăng lên một vòng. Nắng sớm hạ nó kia thân da lông hiện ra đồ sắt giống như ánh sáng lạnh. Mẹ của ta. Quách Tiểu Trạch mang theo đai trang bị sững sờ tại cánh cửa. Cái này, đây là hôm qua cái kia hiệu xỉu đầu bán não bại quyền. Đang nói, cùng sư bỗng nhiên quay đầu, màu nâu vàng con mắt khóa lại hai người. Vương Khánh Sơn phía sau lưng trong nháy mắt thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn rõ ràng nhìn thấy, cùng sư trong ánh mắt đâu còn có nửa điểm xúc sinh ngây thơ. Rõ ràng lộ ra cỗ hung nhân mới có sát khí. Thiên Lượng, ngươi hôm qua có phải hay không bụng trộm giấu giếm hai ta, cho cùng sư đặc huấn? Vương Khánh Sơn cảm thấy Triệu Thiên Lượng trong tay nhất định có cửa đặc biệt hơn chó pháp môn. Không phải vì cái gì một đầu hơi có vẻ chó thường tới nó trong tay, khí chất đại biến, thành bạn người không được một chó ngon đâu. Ngươi cảm thấy là chính là a? Triệu Thiên Lượng mỉm cười, sau đó vô cùng sư chó cái cổ. Đừng hoảng hốt, đi, nhận người một chút. Cùng sư nhỏ chạy tới, trước tiên ở Vương Khánh Sơn ống quần hít hà, đột nhiên rỗi ra nóng hầm hập đầu lưỡi tại mu bàn tay hắn bên trên liếm lấy một ngụm. Vương Khánh Sơn kinh hãi, vậy mà huấn luyện đến đây loại trình độ a? Hôm qua cái này chó có thể hung rất a? Quách Tiểu Trạch đánh bạo muốn sờ nó đỉnh đầu, lại bị lệnh ra đầu né tránh, không khỏi cảm thấy thụ thương, chẳng lẽ hắn đã định trước cùng chó vô duyên à? Triệu Thiên Lượng đem khăn tay đáp ở đầu vai. Một hồi đi nhà ăn, cơm nước xong xuôi lên núi. Hai người tự nhiên không có ý kiến, bọn hắn đều còn nhớ rõ, khoảng cách TV phiếu còn kém một đầu lợn rừng thì đâu. Nhà ăn. Bếp núc viên Vương Thẩm đầu sáng nay trưng thế trộn lẫn phu mặt bánh ô. Ba người cầm một thế, lại riêng phần mình múc chén cháo, lấy thêm bên trên một đĩa dưa muối u cục. Đang liền dưa muối u cục hút cháo, nhẹ cao chân đỉnh lấy còn buồn ngủ xuống tới. Triệu ca, lão Lưu nhà mông cổ ngao có phải hay không tính tình đặc biệt cháy mạnh? Muốn ta nói, nệ cao chân tách ra nửa khối bánh ngô chấm tương loại này cương liệt cho nói ít cũng phải chịu nửa tháng ưng. Thực sự không được, ngươi liền trả lại cho Lưu gia chị dâu a, chúng ta tiến lên giúp thu. Ít ra nó trước kia cùng chúng ta tiếp xúc qua, chúng ta chịu một triệu nó, không chừng liền có thể dùng. Quách Tiểu Trạch vừa muốn khoe khoang, dưới bàn Triệu Vương Khánh Sơn một ước. Triệu Thiên Lượng khẽ lắc đầu cũng không cần thiết, ta còn là có lòng tin. Nói, hắn theo trong túi móc ra 10 cái đại đoàn kết còn có một sấp lương từ phiếu. Đây là mua cho 100 khối tiền còn có 50 cân lương từ phiếu, nệ cao chân huynh đệ, làm phiền ngươi đưa cho Lưu gia chị dâu à. Đầu hối của nệ cao chân tiếp nhận tiền đi, Triệu ca ngươi có lòng tin liền thành. Bất quá ta vẫn là câu nói kia, cuối cùng nếu như ngươi không cần con chó kia liền trả lại cho chúng ta tiến lên rút, tiền cùng lương thực phiếu toàn bộ hoàn trả. Triệu Thiên Lượng ba người trước sau giúp bọn hắn tiến lên rút không ít việc, nệ cao chân nghĩ đến tại một chút việc nhỏ bên trên tận lực không cùng đối phương trở mặt. Đa tạ. Triệu Thiên Lượng cảm nhận được đối phương thả ra thiện ý, nói với hắn tạ. Ngày bỏ qua Đông Sơn lương lúc, Triệu Thiên Lượng, Vương Khánh Sơn cùng Quách Tiểu Trạch đã tiến vào rừng già. Đồng hành tự nhiên còn có Xích Vương, Huyền Vương, cùng sư ba chó. Lần này lên núi, thứ nhất là vì săn giết lợn rừng, thứ hai chính là rèn luyện ba đầu chó săn phối hợp năng lực. Trước đó Xích Vương còn có Huyền Vương phối hợp đã rất khá, nhưng bây giờ thêm ra một gã thành viên mới, vốn có một chút phương thức tấn công khẳng định là cần cải tiến một hai. Có Xích Vương mùi gió ngược, Triệu Thiên Lượng ba người tại vượt qua mấy cái đổi về sau, liền đụng phải một đầu pháo trứng. Đi. Ngay từ đầu, Triệu Thiên Lượng không có hạ mệnh lệnh, nhường cùng sư tự do hành động, dự định nhìn xem nó phương thức chiến đấu. Nếu qua viên thuốc đỏ về sau cùng sư tự tin không ít, mới đầu tổng đoạt tại Xích Vương đằng trước công kích, có hai lần suýt nữa kinh chạy con mồi. Nhưng ở Triệu Thiên Lượng ba lần lệnh cưỡng chế chậm lấy sau, lại dần dần học sẽ phối hợp trận hình. Thông qua này loại phương thức, cùng sư cùng mặt khác hai chó rèn luyện độ càng lúc càng cao, cấp tốc dung nhập. Xích Vương chủ lục soát, Huyền Vương quấn bên cạnh, nó cái này tân đinh chuyên tư đánh giết. Phanh! Một đầu chừng 200 cân cô heo bị ba chó bước đến tuyệt cảnh, giang nhanh đánh bay một mảnh bụi đất. Ngay tại nó đứng thẳng người lên sát na, cùng sư như đạn pháo vọt tới dưới bụng, huyết buồn đại khẩu tinh chuẩn ngậm lấy chân trước khớp nối. Lợn rừng rú thảm lấy ngã bị lúc, Xích Vương sớm đã cắn khác một bên chân sau. Huyền Vương thì như thiểm điện móc hướng lợn rừng hoa cúc bộ địa khu, tiêu chuẩn mổ heo trận. Vương Khánh Sơn mang theo Du một hưởng tiên tay tóc thẳng cương. Ngoan ngoãn, cái này ba đầu chó săn phối hợp đến so dân binh sắp xếp còn lưu loát. Quách Tiểu Trạch càng là thấy hai mắt đăm đăm, lúc này mới mấy ngày, liền đã phát triển tới không cần mở súng trình độ. Chiêu này vẫn cho chi thuật, nếu có thể ở vũ trang bộ khai triển lên, kia về sau khả năng đều không cần lại cần triệu tập thợ săn. Có thể đây đều là mấy quyển, mỗi bữa nhất định phải ăn sống cốt đủ, đồng thời sức ăn còn lớn hơn đến kinh người, vũ trang bộ có thể nuôi không nổi. Ngay tại hai người ngây người lúc, Triệu Thiên Lượng cầm sâm đao tiến lên kết quả đầu này pháo trứng sinh mệnh. Dùng lau sâm đao bên trên vết máu, ánh mắt đảo qua ba chó. Xích Vương bình tĩnh liếm láp móng vuốt, Huyền Vương tại lay hai lợn chơi. Cùng sư nhưng thủy chung gấp chằm chằm chủ nhân mỗi một cái động tác. Làm phát hiện Triệu Thiên Lượng liếc nhìn nó lúc, mười phần lấy lòng đi tới cỏ ngứa. Chó ngoan. Triệu Thiên Lượng ngồi xổm xuống vò nó bên thai, hôm nay cho ngươi thêm đồ ăn viên thuốc đỏ. Cùng sư hai con ngươi lập tức tinh quang đại phóng. Chương 85 Bắc Ngũ Vị Tử nên chúng ta làm việc. Vương Khánh Sơn trên mặt một vệt đắng chát. Trốn đi gần nửa tháng, hắn cái này một phó thủ mắt thấy biến thành thợ mổ heo. Bất quá không cần lo lắng thụ thương ném đi tính mệnh, Vương Khánh Sơn đối với hiện trạng vẫn là thật hài lòng. Quách Tiểu Trạch lấy ra bản thân đòn đao, hắn ca quét một đao vốn là ưu tú thợ mổ heo, Quách Tiểu Trạch cũng đi theo học chút da lông mang theo. Vương Khánh Sơn đi vào đầu kia ngã xuống pháo trứng trước mặt, trong tay sâm đao theo lợn rừng nhất hầu đột nhiên bạch một cái. Nóng hổi máu heo soạt phun tiến Quách Tiểu Trạch đào tốt hố đất bên trong. Hắn hai ba lần xé ra bụng thân, nóng hổi bạch hơi hòa với tạng phủ mùi tanh đập vào mặt. Mỡ chừng hai ngón tay dày. Hắn sờ lên lợn rừng trên bụng thịt mỡ, có chút thích thú. Lưu loát chặt xuống bốn đầu chân sau khối cơ thịt, lại móc ra run rẩy một bộ xuống nước ném cho chó săn nhóm. Tiếp lấy, Xích Vương vững vàng ngậm lấy giữa không trung tim heo, lại không vội mà nuốt xuống, trước bước đi thong thả tới Triệu Thiên Lượng bên chân buông xuống. Cái mông hướng phía hình thể nặng nề cùng sư chen lấn chen, cùng sư thân hình lập tức nghiêng một cái. Huyền Vương gặp, không cùng nó tranh đoạt, quay đầu đi ăn Quách Tiểu Trạch trong tay gan heo. Mông cổ ngao cùng sư bị Xích Vương gạt ra sau, đi vào Triệu Thiên Lượng khác một bên, như cũ canh giữ ở bên cạnh hắn một tấc cũng không rời. Ánh mắt lại chăm chú nhìn Vương Khánh Sơn mổ thịt mũi đao, trong cổ phát ra vội vàng ồ ồ âm thanh. Gấp cái gì? Không thể thiếu ngươi. Vương Khánh Sơn cắt đứt xuống khối béo gầy giao nhau xương sườn ném qua, cùng sư lăng không vọt lên tiếp được, hai cái liền nuốt xuống. Triệu Thiên Lượng nét miệng lên, mông cổ ngao là chó chăn cừu, đây là đem mình làm muốn bảo hộ dê. Hắn nghĩ tới lần trước xuống núi lúc nhìn thoáng qua, đầu kia tốc độ giống như quỷ mị hổ con. Nếu có cùng sư ở bên cạnh bảo hộ chính mình, cái này ngược lại cũng đúng có thể đi tìm đầu kia hổ con so chiêu một chút. Xuất sinh kia ra thật là rất đáng tiền. Chờ thu thập xong, Triệu Thiên Lượng đem loại bỏ còn lại xương heo đầu, xuống nước trồng chất tại trên một tảng đá xanh lớn. Giấy vay nợ nói, còn con đường, sơn thần phù hộ thấy tốt thì lấy. Gió núi vòng quanh thanh âm của hắn lên không lúc, ba đầu chó săn bỗng nhiên đồng thời đứng lên lỗ thai. Phía đông trong rừng truyền đến cảnh khô đứt gãy giòn vang. Giang giác, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Quách Tiểu Trạch đạp gãy chặt đây. Hắn thấy mọi người nhìn lại, có chút ngượng ngùng vào đầu. Không đúng. Triệu Thiên Lượng bình tĩnh lại, đột nhiên phát hiện giòn vang âm thanh vị trí không phải Quách Tiểu Trạch phương vị này. Hô. Đột nhiên, một đạo màu vàng nâu cái bóng theo ngoài mười trượng khe đá bên trong nổ ra. Triệu Thiên Lượng con người co rụt lại. Là hổ con. Tiểu Trạch, mau lui lại. Thối lui đến bên người chúng ta đến. Kia hổ con nhanh đến mức giống nói bổ tiến đáy mắt thiểm điện, trong chớp mắt liền nhảy lên bên trên cao ba trượng đỏ tùng. To cỡ miệng chén thân cây bị nó mượn lực đạp một cái, lại chấn động đến phía trên mấy cái lá cây rỉ rào bay xuống. Vây quanh. Triệu Thiên Lượng thổi lên xương chạm canh gác sát na, Xích Vương đã đón lá rụng nhào về phía gốc cây. Cùng sư lại không có nhiệt huyết xông lên đầu công kích, vẫn như cũ thật chặt bảo hộ tại Triệu Thiên Lượng bên cạnh thân. Nó gặp qua loại này sẽ bay họ mèo động vật, nó chủ nhân trước kia trên lưng giữ tợn với chảo, liền là đối phương lưu lại. Huyền Vương vây quanh một bên, tùy thời chuẩn bị phối hợp tác chiến Xích Vương. Hổ con tại trạc cây cùng loạn thạch ở giữa như quỷ mị xê dịch, mỗi một lần lộn vòng đều mang theo nói đạo tàn ảnh. Xích Vương tới giao phong mấy lần, nhưng là tại phương diện tốc độ hơi kém đầu này hổ con một bậc, ngược lại bị đối phương lợi chảo quét đến đùi phải. Thu thương địa phương ra lông xoay tròn, càng thêm kích thích Xích Vương huyết tính. Đang lúc nó phẫn nộ đứng thẳng người lên lúc, xuất sinh kia bỗng nhiên lăng không biến hướng, lại hướng phía Quách Tiểu Trạch mặt đánh tới. Túi đầu. Triệu Thiên Lượng tiếng giống cùng Huyền Vương bóng đen đồng thời đổi tới. Cái này ngày thường bại hoại chó đen giờ phút này bộc lộ bộ mặt hung ác, đón hổ con mở ra chân trước chính là cắn một cái hợp.
két một tiếng vang trầm. Một nửa hổ con móng tay đánh lấy xoáy nhi bay vào loạn thảo trồng. Bị đau hổ con kêu ré lấy xoay người rơi xuống đất. Không ngờ cùng sư sớm mai phục tại nó ngã ngửa điểm rơi, miệng máu tinh chuẩn kèm ở phần gáy ra. Kéo kẹt. Khớp xương sai chỗ tiếng vang nghe đều đau. Xích Vương đuổi theo mà tới, thừa cơ nhào tới. Khổng Vũ hữu lực chân trước trực tiếp đem giấy rủa hổ con gắt gao ép trên mặt đất. Ba đầu chó săn phối hợp đến thiên ý vô phùng. Cùng sư khóa cổ, Huyền Vương không chảo, Xích Vương thì dùng toàn bộ man lực ngăn chặn con mồi eo, rất giống chó hình công xiềng. Triệu Thiên Lượng xách đao chạy đến lúc, kia hổ con đồng tử màu vàng đã tan rã. Khóe mắt còn sót lại chấn kinh, hiển nhiên là muốn không đến chính mình sẽ chết tại ba đầu chó trong tay. Thừa dịp còn có hơi thở, Triệu Thiên Lượng xâm đao trực tiếp đâm vào cái này hổ con đít hầu. Phốc phốc. Rút đao đi ra lúc, một vệt huyết tiễn chảy ra mà ra. Triệu Thiên Lượng sớm đã phiêu nhiên lui lại, không có dính vào linh miêu máu. Khá lắm hổ con. Quách Tiểu Trạch sờ lấy bị Trảo Phong tảo hồng gương mặt, vẫn có chút hoảng hồn không chừng. Vừa rồi nếu không phải Triệu Thiên Lượng tân thu tới mông cổ ngao cùng sư hộ vệ kịp thời, hắn lúc này chỉ sợ bị trọng thương. Vương Khánh Sơn đi tới, gỡ ra con mồi chân sau kiểm tra. Là đồ mẫu, chẳng lẽ chúng ta xâm nhập lãnh địa của nó, nhìn thấy chúng ta nhiều người như vậy, còn dám xông lên? Triệu Thiên Lượng cùng hắn liếc nhau một cái, phát hiện khả năng này rất lớn. Nói như vậy, phu cận khả năng có một tổ nhỏ linh miêu. Lúc này, ba đầu chó săn tở hồn hển lại gần lấy thượng. Huyền Vương bình tĩnh nhất, chỉ tại chủ nhân sờ nó đỉnh đầu lúc nhẹ nhàng lắc lư cái đuôi. Xích Vương vội vã biểu hiện ra chân trước bị cào ra máu đạo tử. Cùng sư thì trực tiếp điêu đến hổ con băng rơi móng tay đặt ở Triệu Thiên Lượng dậy trên mặt. Màu hổ phách trong con ngươi tràn đầy nhanh khen ta chờ mong. Triệu Thiên Lượng đối ba cái chó săn biểu thị ra một phen khẳng định về sau, mang theo Vương Khánh Sơn còn có Quách Tiểu Trạch đi sở linh miêu ổ bất quá trước đó, hắn đầu tiên là đem địa đồ cho đi ra. Sau đó bỏ lên trên một gốc hơi cao một chút cây, không ngừng đem chúng quanh địa hình cùng địa đồ làm lấy so sánh. Quả là thế, tiền tiến tại trên địa đồ nâng lên đám kia hổ con liền ở phụ cận đây nơi dừng chân, nói như vậy, kia bị Bắc Ngũ vị tử dữ liệu cũng nên ở phụ cận đây. Chương 86 nhặt được một cái tiểu nhân gì rào. Theo cây bên trên xuống tới lúc, ngày mùa thu dương quang xuyên qua trong rừng khe hở, pha tạp vẩy vào Triệu Thiên Lượng trên mặt, làm hắn cảm giác có chút ngứa một chút. Hắn vô hai tay dính lấy cho bụi, đi vào Vương Khánh Sơn trước mặt. "Lão Vương, ngươi ở lại chỗ này, đem cái này hổ con cho ra lột." Triệu Thiên Lượng cầm lên săn súng, xông Vương Khánh Sơn dương lên cái cằm. "Nhớ kỹ chớ tổn thương ra, cái đồ chơi này cầm lấy đi quốc doanh cửa hàng, nói ít có thể thay cái 110 đồng tiền." "Hắc hắc, còn cần ngươi dạy ta." Vương Khánh Sơn nhếch miệng cười một tiếng, rút ra mang theo trong người dao róc xương, hổ con ra, đáng giá hắn cẩn thận đối đãi. "Ngươi đi đi, đừng chậm trễ quá lâu, cái này hai đầu hung vật mùi máu tanh đoán chừng sẽ dẫn tới vài thứ, ta có thể không nhất định có thể ứng phó được." Triệu Thiên Lượng không có nói thêm nữa, xông Quách Tiểu Trạch nghiêng một cái đầu. "Tiểu Trạch, đi theo ta." "Được rồi." Quách Tiểu Trạch hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, bước nhanh đuổi theo. "Triệu ca, cái này mẫu hổ con cứng rắn muốn tập kích chúng ta, ổ khẳng định liền tại phụ cận a." "Ân." Triệu Thiên Lượng khẽ gật đầu, đưa tay thổi cái còi. Nguyên bản cảnh giới ở trung quanh Xích Vương, Huyền Vương, cùng sư lập tức tụ lại tới. Ba đầu chó săn lỗ thai dựng thẳng lên, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn một phía. "Xích Vương, ngửi một chút." Triệu Thiên Lượng vươn tay, hắn vừa rồi sờ qua đầu kia hổ con ra, phía trên còn lưu lại đối phương ký vị. Xích Vương nghẹn ngào một tiếng, túi đầu tới gần tay của hắn hít hà. Sau đó cái đuôi bay xuống, hướng cánh rừng chỗ sâu bước nhanh gọn ra ngoài. Huyền Vương cùng sư theo sát phía sau, Triệu Thiên Lượng cùng Quách Tiểu Trạch tăng tốc bước chân đuổi theo. Đi ước chừng hai điếu thuốc lá công phu, Xích Vương bỗng nhiên chậm lại bước chân, thấp nằm dạt người, lỗ tai dính sát ra đầu, trong cổ họng phát ra ù ù cục cảnh cáo âm thanh. Triệu Thiên Lượng lập tức đưa tay, ra hiệu Quách Tiểu Trạch dừng lại, hắn hạ giọng: "Ồ, hẳn là liền tại phụ cận, nếu như chúng ta vận khí không tốt, khả năng ổ bên cạnh còn có công hổ con tại trông coi." Hai người ngừng thở, theo Xích Vương phương hướng nhìn lại. Phía trước dưới một tảng đá lớn, lộ ra một cái đen xì hang động. Cửa hang chất đầy lá khô cùng lông thú, nên chính là kia hổ con xào huyệt. Ồ, đương nhiên, trong huyệt động truyền ra một hồi yếu ớt tiếng nghẹn ngào. Có vật sống. Quách Tiểu Trạch nhãn tình sáng lên. Triệu Thiên Lượng không có vội vã tiến lên, mà là híp mắt nhìn chằm chằm cửa hang. "Chờ một chút." Đúng lúc này, một đạo bóng xám như quỷ mị giống như theo bên cạnh lùm cây bên trong thoát ra, lao thẳng tới miệng huyệt động. "Là xám hổ." Quách Tiểu Trạch kinh ngạc thốt lên. Cái kia xám hổ toàn thân màu lông ảm đạm, lại động tác mau lẹ, nhanh như chớp liền hướng cửa hang chui vào, mắt thấy là phải vào động bên trong. Tiếp lấy chính là con non bén nhọn tiêu thảm. Hiển nhiên, nó là muốn thừa dịp mẫu hổ con không tại, ăn hết trong động nhỏ hổ con. "Phanh." Triệu Thiên Lượng súng miệng toát ra một sợi khói xanh, đạn trực tiếp lao xám hổ cái đôi đánh vào cửa hang thạch đầu bên trên, kia lửa tung tóe. "Ngao." Xám hổ dọa đến cọng lông đều nổ, lộn nhào nhảy ra cửa hang, liền quay đầu cũng không dám, trong chớp mắt liền thoát ra thật xa, mắt thấy liền phải biến mất giữa khu rừng. "Xách, tính ngươi chạy nhanh." Triệu Thiên Lượng lạnh hừ một tiếng, vừa rồi để cho tiện, hắn dùng quyết bà tử, một phát không có đánh chết xám hổ, liền phải nạp lại đánh. "Hô hô." Bên người bỗng nhiên nổi lên một cơn gió đen. Huyền Vương điện bắn đi, phiêu giật thân hình hóa thành một đạo tia chớp màu đen, hướng phía kia xám hổ đổ tới. Triệu Thiên Lượng khỏe miệng khẽ nhếch, nhà mình cậu tử cũng không phải ăn chay. Đầu này xám hổ đụng phải hắn, coi như nó không may. "Tiểu Trạch, chúng ta đi gần chút nhìn xem." Triệu Thiên Lượng đem ánh mắt từ đằng xa thu hồi, chậm rãi đến gần sơn cửa hang. Theo vừa rồi xám hổ vào sơn động lúc, trong động truyền ra phản hồi đến xem, bên trong nên là không có cái thứ hai trưởng thành hổ con. Quách Tiểu Trạch gật đầu, đi đến cửa hang phụ cận,
túi người, dùng tay đẩy ra cửa hàng lá khô, cảnh tượng bên trong nhường hắn sửng sốt một cái chớp mắt. Một con mèo nhỏ lớn nhỏ nhỏ hổ con co quắp tại tận cùng bên trong nhất, toàn thân phát run, ướt xuống ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn chằm chằm. Ai nha, thật là có một cái tiểu nhân, kia xám hổ không có làm bị thương nó. Hắn vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước dò xét, liền phải đem vật nhỏ này nói ra. Nhỏ hổ con toàn thân tuyết trắng, chỉ ở thính thai cùng cái đuôi sao điểm xuyết lấy mấy túm lông đen, nhìn phá lệ nhỏ nhắn xinh xắn. Theo lý thuyết, loại này dã thú con non trời sinh sợ người. Nhưng khi Quách Tiểu Trạch tay tiếp cận, nó vậy mà không có chạy trốn, mà là hít hàng ngón tay của hắn, sau đó thăm dò tính cọ đi qua. Hắc, Triệu ca, nó không sợ người. Quách Tiểu Trạch vừa mừng vừa sợ, hắn còn cho là mình từ đây muốn cùng động vật cách biệt. Triệu ca nhà chó cũng không nguyện ý phản ứng hắn. Triệu Thiên Lượng ngồi xổm người xuống, nhíu mày nhìn chằm chằm cái kia nhỏ hổ con. Nó dường như đã nhận ra cái gì, vậy mà từ bỏ Quách Tiểu Trạch. Ngược lại run rẩy hướng Triệu Thiên Lượng bỏ đi, cuối cùng rỗi ra phấn nộn đầu lưỡi, liếm liếm dày của hắn. Quái. Triệu Thiên Lượng lông mày khẽ động, đưa tay cầm lên nó phần gáy ra. Nhỏ hổ con cũng không dãy rủa, chỉ là ngẹo đầu nhìn hắn, phản phất tại hỏi: "Ngươi muốn mang ta đi cái nào?" Quách Tiểu Trạch cười nói: "Triệu ca, cái đồ chơi này nếu là nuôi lớn, nhưng rất khó lường a." Triệu Thiên Lượng ước lượng trong tay tiểu gia hỏa, thử cười một tiếng: "Cái này đồ chơi nhỏ cũng là quái để cho người ta hiếm có. Tiểu gia hỏa, về sau cùng ta thế nào?" Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhưng không ngờ vật nhỏ này lại phát ra anh thanh âm, dường như tại bằng lòng. Thần. Vật nhỏ này thông nhân tính. Quách Tiểu Trạch một hồi kinh ngạc, hào hứng cao. Đi, về lao vương nơi. Triệu Thiên Lượng đem nhỏ hổ con đưa cho Quách Tiểu Trạch ôm, chính mình một lần nữa cho súng lên đạn. Nhỏ hổ con ngoan ngoãn nuốt ở Quách Tiểu Trạch trong ngực, ngẫu nhiên rỗi ra móng nuốt lay hai lần vạt áo của hắn, dường như đã hoàn toàn tín nhiệm bọn hắn. Chờ ra khỏi sân động, Huyền Vương ngậm một đầu lông tóc cảm đạm hồ ly trở về. Chỉ là nó cũng không có bao nhiêu hưng phấn cố gắng, phản mà biểu lộ ra nồng đậm cảm giác như đưa đám. Triệu Thiên Lượng cẩn thận nhìn lên, phát hiện đầu kia xám hổ đã tắt thở, lập tức minh bạch Huyền Vương hề vài nguyên nhân. Lúc này ngồi xuống sờ lên đối phương lấy đó chân an, hắn đối đầu này xám hổ kỳ thật không có không nhiều rất hứng thú, chết cũng liền chết. Một phen chân an, Huyền Vương dần dần khôi phục lại. Một lát sau, hai người trở lại chỗ cũ, Vương Khánh Sơn vừa vặn lột xong hổ con ra, đang tung ra đến xem chất lượng. Hắn ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Quách Tiểu Trạch trong ngực đoàn kia lông xù đồ vật, ánh mắt trừng lớn. Hoắc, cây bên này thật là có một cái hổ con động. Quách Tiểu Trạch dương dương đắc ý: "Vương đại ca, ngươi không biết rõ, vật nhỏ này kém chút liền để xám hổ ăn, còn tốt chúng ta đi chính là thời điểm, đem vật nhỏ này cấp cứu, sau đó chính nó dính sát." Thông suốt. Số phận. Chương 87 mang nhỏ linh miêu về nhà Vương Khánh Sơn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đầu tiên là đem tấm kia hổ con ra dùng bạch cái túi chứa bảo, lại đặt vào trong bọc. Mới nhích lại gần, quan sát tỉ mỉ cái này nhỏ hổ con. Đến, lần này thật không uổng công, Thiên Lượng, tiểu gia hỏa này ngươi dự định xử trí như thế nào? Mang về nhìn xem, có thể nuôi liền nuôi, nuôi không được chờ nó lớn hơn một chút liền thả lại trên núi. Vương Khánh Sơn gật đầu, tán đồng xử trí như vậy. Đã như vậy, chúng ta trước xuống núi đem những thu hoạch này xử lý a, mang theo tiểu gia hỏa này, cũng không tiện chúng ta đi săn. Triệu Thiên Lượng không có phản đối, đem nhỏ hổ con cất vào tùy thân trong bao vải buộc lại. Đi thôi, đuổi tại giữa trưa trước xuống núi còn có thể tới nhà ăn một bữa. Ba người thu thập thỏa đáng, đạp trên cành khô lá rụng hướng phía Đông Lâm đại đội phương hướng đi đến. Xích Vương chờ ba đầu chó săn chạy ở phía trước mở đường, trong bao vải tiểu gia hỏa ngẫu nhiên phát ra hai tiếng meo ố âm thanh, rất là đáng yêu. Quách Tiểu Trạch vừa đi vừa cười: "Triệu ca, ngươi nói cái đồ chơi này trưởng thành, có thể hay không so chó còn hung?" "Hung không hung không biết, do Triệu Thiên Lượng cười nhạt một tiếng nhưng khẳng định so với người tinh." Buổi trưa ngày treo chết tại làng trên không, Triệu Thiên Lượng cùng Vương Khánh Sơn dẫm lên trong rừng dưới đường nhỏ sơn, trực tiếp hướng đại đội nhà ăn đi. Quách Tiểu Trạch chủ động xin đi, đi đường tắt hướng đội bộ phương hướng đi, xa xa đặt xuống câu tiếp theo: "Triệu ca, Vương đại ca, ta đi trước tìm Dương đội trưởng, sắp xếp người lên núi kéo lợn rừng, các ngươi đi trước nhà ăn ăn lót dạ ăn lót dạ." Đại đội bộ. Dương Hướng Đông vừa đặt gửi văn kiện, chỉ thấy Quách Tiểu Trạch hùng hùng hổ hổ xông vào cửa, mồ hôi trên trán theo lông mày xương đi xuống. "Dương đội trưởng, sắp xếp người lên núi a, Triệu ca bọn hắn lại săn được một đầu pháo trứng, còn có." Hắn hạ giọng, xích lại gần hai bước. "Hổ con." Dương Hướng Đông lông mày nhíu lại, trên mặt hiện hiện một vệt nụ cười. "Có thể a, hiệu suất của các ngươi thật cao a, mỗi ngày không phải tại mổ heo, chính là tại mổ heo trên đường." Hắn dừng một chút, mắt liếc góc phòng đồng hồ treo tường: "Tiểu Trạch đồng chí, một hồi người dẫn đường." "Ta dẫn đường?" Quách Tiểu Trạch vỗ vỗ bộ ngực kia heo vị trí lệnh: "Không có ta dẫn, bọn hắn chuẩn đến quân xóa." Đại đội nhà ăn. Nồi sắt bên trong cải trắng đậu hũ ngực lan lộn, hơi nước đập trúng quanh ướt xuống một mảnh. Vương Khánh Sơn vừa đẩy ra bánh bột nô tử, liền nghe nhà ăn cửa sau bịch rung động. Một đầu vai cao gần ba thước mông cổ ngao mạnh mẽ đâm tới xuống tới. Dây xích sắt tại nó trên cổ soạt rung động, tráng kiện móng đuốt trên mặt đất bĩu vào kéo, đào ra mấy đạo danh nông. Theo sát ở phía sau ngang tàng đại hán Dương Thạch Toàn chạy thở hổn hển, trong tay dây xích kém chút không có níu lại, một cái mặt đen đỏ bừng lên. Nhện cao chân càng là nút ở khung cửa bên cạnh, ánh mắt trừng đến căng tròn. Đồ chó hoang, cái này mông cổ ngao thế nào cũng bị sét đánh dường như nghe lời. Tại trong tầm mắt của hắn, lúc trước hai người hợp lực đều kéo không ngừng mông cổ ngao lúc này rất an tĩnh. Chỉ thấy Triệu Thiên Lượng ổn thỏa tại đầu trên ghế, tay phải vừa nhấc, đốt ngón tay thoáng nhất câu. Kia nguyên bản bay nhảy mông cổ ngao lập tức ô hừ một cái, ngoan ngoãn ngồi nằm chân hắn bên cạnh, đầu lưỡi rũ cụp lấy, trái ngược với đầu dưỡng thuộc nhà chó. Dương Thạch Toàn cùng Nện Cao Chân vẻ mặt lúng túng đi tới. Thiên Lượng, lão Lưu nhà Mông Cổ Ngao, ngươi một buổi tối liền hơn tốt. Triệu Thiên Lượng mỉm cười sử chút thủ đoạn, hiện tại nó gọi cổ sư. Thiên Lượng, ngươi cái này vẫn cho năng lực. Dương Thạch Toàn xoa xoa tay, trên mặt đã hâm mộ lại kính sợ. Vương Khánh Sơn sủi cười một tiếng, bánh bột ngô cặn bã phun ra ngoài nửa hạt. Các ngươi còn không có nhìn thấy hắn thế nào nhường cái này to con nhận chủ. Cái này cổ sư mới vừa đến sân nhỏ, liền bị nhà hắn tiểu xích, tiểu hát cho tuần tự áp đảo, lập tức đã mất đi nhuệ khí. Dương Thạch Toàn cùng Nện Cao Chân đang nghe được mê mẩn, kết quả Vương Khánh Sơn liền không nói. Hai người có chút bất đắc dĩ, còn tưởng rằng đằng sau dính đến Triệu Thiên Lượng ngân chó pháp môn, không thể đối bọn hắn những người ngoài này nói. Thế là, Dương Thạch Toàn hai người rất biết điều không có hỏi lại ngân chó cụ thể hạng mục công việc. Nếu là Vương Khánh Sơn biết trong lòng hai người suy nghĩ, khẳng định phải hô to oan uổng. Hắn cũng rất muốn biết Triệu Thiên Lượng là như thế nào hơn chó, dạng này hắn quay đầu cũng làm hơn mấy đầu chơi bừa. Triệu Thiên Lượng lắc đầu, sẽ khôi bánh bột ngô ném cho cổ sư chó ngao tính tình cháy mạnh, nhưng nhận chủ về sau trung thành nhất, mấu chốt đến làm cho nó biết ai là chủ tử. Bếp núc viên Vương Thẩm từ sau chủ bưng chén ấm sữa dê đi ra, Triệu Thiên Lượng nhận lấy. Túi đầu liếc nhìn trong ngực đoàn kia lông xù nhỏ linh miêu. Tiểu gia hỏa thính thai bên trên lông đen còn kề cận mấy cây bụi cỏ, mùi lướt xuống có rúm. Nha, cái này mèo con. Nhện Cao Chân xích lại gần nhìn, đống nhiên giật mình. Không đúng, đây không phải mèo a. Cái này màu lông thế nào cùng trong rừng kia? Linh miêu tệ. Vương Khánh Sơn lau lau một mép lém lỉnh, mắt lộ đắc ý mẫu. Chúng ta làm thịt đầu kia lớn, là nó nương. Dương Thạch Toàn cùng Nện Cao Chân hai mặt nhìn nhau. Mẫu linh miêu thật là trên núi khó dây dưa nhất đồ chơi, chuyên móc người sau trái tim. Nện Cao Chân tắt lưỡi. Các ngươi thế nào bắt lấy? Vương Khánh Sơn hướng lên cái cổ rót lửa bắt nước lạnh, tay áo từ từ miệng, sinh động như thật. Kia mẫu thừa dịp chúng ta đánh ngã một đầu lợn rừng lúc tập kích bất ngờ, bị Xích Vương bọn chúng ba vây quanh. Các ngươi lúc ấy không tại, không biết rõ Xích Vương bọn chúng phối hợp phải có nhiều đặc sắc. Đằng sau đầu kia mẫu hổ con được giải quyết về sau, Thiên Lượng suy đoán ra phụ cận có ổ kết quả thật đúng là móc bên trên đồ vật, chỉ là nửa đường xảy ra chút đường rẽ, đụng phải một đầu sám hổ. Lúc ấy tên mắt con này liền cuộn tại trong ổ, kém chút nhường sám hổ đi. Thiên Lượng cấp cứu, mang theo cổ của nó mang về, dự định nuôi một đoạn thời gian. Dương Thạch Toàn cùng Nện Cao Chân nghe được say sưa ngon lành. Đáng tiếc, hai ta không có cùng các ngươi cùng nhau đi săn, bỏ lỡ đặc sắc như vậy trong mấy mắt. Sau khi ăn cơm chưa xong, Triệu Thiên Lượng ngoài định mức đóng gói một phần lưu cho Quách Tiểu Trạch. Mang theo nhỏ linh miêu, cùng Vương Khánh Sơn một khối trở lại phòng bệnh ngói. Đem nhỏ linh miêu giao cho Vương Khánh Sơn đùa sau, hắn đi vào trong sân, theo không gian bên trong lấy ra ba hạt đậu tằm lớn nhỏ viên thuốc đỏ. Xích Vương ba chó ngửi được mùi vị liền lập tức xuống tới, chảy nước miếng lưu một chỗ. Triệu Thiên Lượng không khỏi âm thầm cảm thán cái đồ chơi này lực hấp dẫn. Cũng không biết thứ này đối kia nhỏ linh miêu có tác dụng hay không. Hắn ý tưởng đột phát, dự định ngày sau có cơ hội cho nhỏ linh miêu đi một hạt viên thuốc đỏ thử một chút. Bất quá như thật sự hữu hiệu, cái này nhỏ linh miêu lập tức liền muốn lớn lên, nhưng liền không có khi còn bé khả ái như vậy. Chờ Quách Tiểu Trạch mang theo điểm tốt thịt đẩy ra phòng gạch ngói cửa sân lúc, Triệu Thiên Lượng đang cho ba đầu đại cầu trải lông, nhỏ linh miêu thì quận tại giường sừng sợi bông chồng bên trong gù gù cục bú sữa mẹ. Triệu ca, thịt đều điểm tốt, cũng cân, đầu kia lợn rừng có hơn 230 cân, chúng ta hiện tại kiếm đủ 15 đầu lợn rừng. Quách Tiểu Trạch đem phân đến lợn rừng thịt treo ở xà nhà câu bên trên, ngựa khí kích động. Vương Khánh Sơn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Quách Tiểu Trạch. Đây chẳng phải là nói, TV phiếu tới tay. Ba người chính kích động thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến dồn dập tiếng phá cửa. Đại đội trưởng Dương Hướng Đông phá la tiếng nói cách lấy cánh cửa tầm chân tiến đến. Thiên Lượng, Khánh Sơn, Tiểu Trạch, công xã đến khẩn cấp thông tri, lập tức đến đội bộ họp.